Chương 191, nhấc lên một khối vỏ cây cái kia mèo hoàng cũng không cảm kích, nhai răng trợn mắt đe dọa Vương Dương. Nó rất không thích một đám từ bên ngoài đến sinh vật cường đại đến nơi đây, đây đối với nó tạo thành uy hiếp. Coi như một tới, cũng hai ngày nữa lại đến. Tại ban đầu nó di chuyển tới đây thời điểm, có một đám sóc con, nó liền ở chỗ này sinh hạ con non, bắt con sóc. Con sóc đều bị nó bắt hết, nơi này cũng không có lưu lại tài nguyên, nó vốn định tại hai ngày này liền cùng con non nhóm rời đi, ai ngờ Vương Dương bọn người xuất hiện. Nó rất khẩn trương, sợ đám người tổn thương nó cùng nó con non, đe dọa cũng chỉ là bởi vì sợ. Vương Dương nhìn ra nó sợ, mà lại là sợ muốn chết cái chủng loại kia, tại cùng rất nhiều động vật đã từng quen biết về sau, thật sâu minh bạch, đe dọa nhưng thật ra là sợ hãi một loại biểu hiện, bởi vì không tự tin, cho nên làm trò phi thường hung. Lấy nó cái đầu tới nói, không có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp, không phải là cẩn thận gọi, cho nên là sợ hãi gọi. Nó cái đầu xác thực không lớn, một nửa thân thể lộ ở bên ngoài, lớn nhỏ cùng loại mèo nhà, cùng mèo nhà khác biệt chính là, lông của nó vô cùng dày, lông xù, muốn bao nhiêu đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Điều này không khỏi làm Vương Dương nghĩ đến hậu thế thọ tôn, Sun. Thỏ mi là cỡ nhỏ họ mèo động vật, giá tính 10 phần, phi thường hung ác, nhưng ở hậu thế là quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật, số lượng không tính quá nhiều. Người bình thường tại bên ngoài nhìn thấy thỏ tôn, đoán chừng sẽ nhận thành mèo hoang. Bởi vì nó dáng dấp cùng mèo hoang xác thực không có gì khác biệt, trừ phi cẩn thận nhìn. Vương Dương nhìn qua cái này mèo hoang, không biết nó là thành niên vẫn là vị thành niên, cười hát hát nói, con mèo nhỏ, người lớn nhà ngươi ở đâu? Gọi hắn ra gặp gặp. Vương Dương vừa nói, một bên để đám người cảnh giác quan sát bốn phía, hắn còn không xác định trước mắt con mèo này là cỡ nhỏ cá thể, vẫn là cùng loại báo tuyết lớn cá thể. Cái này mèo hoang đối Vương Dương hung kêu vài tiếng, đột nhiên rút về hàng, đang lúc Vương Dương thấy không hiểu thấu thời điểm, lập tức thoăn đi ra, tại dốc đứng trên vách đá nhanh chóng chạy trốn. Vương Dương thấy rõ toàn cảnh của nó, cái kia đúng là một con cùng thỏ mi không sai biệt lắm ra hỏa, nhưng còn không có triệt để tiến hóa thành thỏ tôn, là một con có trắng bệnh sắc dày lông tơ mèo hoang. Mà tại phía sau của nó, mấy cái đầu rất nhỏ mèo hoang đi theo nó nhanh chóng rời đi. Đến tận đây, Vương Dương triệt để xác định đây là một đám không có bao nhiêu uy hiếp tiểu động vật. Hắn nhìn qua cái kia mấy cái mèo hoang bò tới mặt đất, chạy hướng nơi xa, mỉm cười, cảm thấy bọn chúng có nhiều khả năng tiến hóa thành thỏ tôn. Các loại mèo hoang nhóm rời đi, Vương Dương liền bắt đầu xuống đất khe hở. Hắn chậm rãi hướng xuống bò đi, rất nhanh liền thấy được cái kia mèo hoang nơi dừng chân động, bên trong đen sì, cái gì đều không có. Hắn vẫn là không thế nào yên tâm, nắm lỗ mũi ngăn cản mũi khai, dùng một mâu hướng bên trong thăm dò một cái, động không sâu, rất nhanh đâm đến cuối cùng, xác định không có bất kỳ cái gì uy hiếp về sau, hắn đôi đám người ra hiệu có thể xuống tới. Đông, hắn nhảy tới dưới đáy. Dưới đáy thổ nhưỡng phi thường rắn chắc, là tuyệt đối đất đông cứng, điểm này không cần bất kỳ nghi vấn nào. Mà đám kia vân sam chính là tại đất đông cứng tầng bên trong sinh trưởng, sinh mệnh lực cực kỳ cứng hãn. Đám người lập tức xuống 10 cái, xua đổi người cùng tiểu hồng không có xuống tới, đám tiểu đồng bạn cũng không có xuống tới, mười mấy người tuyệt đối có thể ứng phó các loại nguy hiểm. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, bọn hắn sợ cái kia hai cái thụ thường voi lông dài, trong đó một con liều lĩnh xông về phía mình. Tại cái này rộng bất quá 4 mét kẽ đất bên trong tránh cũng không thể tránh, dẫn đến toàn quân bị diệt. Hắn rất cẩn thận, cho nên không dám kéo lớn. Hắn cùng 10 cái đại nhân đi về phía trước, thận trọng tiến lên, đồng thời không ngừng ngẩng đầu nhìn phía trên, muốn nhìn một chút có phải hay không có cái gì nguy hiểm. Nơi này rất lạnh, so trên mặt đất lạnh đến nhiều, dưới chân bất cứ lúc nào cũng sẽ dâng lên không công hàn khí, toàn bộ bắp chân đều giống như ngâm tại sông băng bên trong. Có thể nói, hoàn cảnh nơi này cũng không thích hợp sinh tồn. Vương Dương trước đó trên mặt đất ước định, cảm thấy ở chỗ này có thể tạm thời đặt chân, bây giờ suy nghĩ một chút, ít nhiều có chút đánh giá cao. Đây là bởi vì không khí lạnh rất nặng, sẽ hướng chỗ thấp lưu, nơi này rất thấp, phụ cận không khí lạnh toàn bộ tụ tập ở chỗ này, đem chỗ này bao trùm. Vương Dương đi mười mấy mét, cảm thấy phi thường không thoải mái, leo lên cây buộc chặt dưới chân ra lông dày, tiếp tục đi lên phía trước. Một đường không có gặp cái khác động vật, bọn hắn đi tới hai cái voi lông dài trước mặt. Cái kia thư tượng thủ lĩnh hẳn là gãy xương, ngã trên mặt đất bò lên mấy lần đều không có đứng lên, nhìn thấy mọi người tới lâm, vô cùng hoảng sợ, ngao ngao kêu to. Phía trên chúng tượng cũng là kêu rên không ngừng. Một cái khác cao tuổi voi lông dài vừa té như vậy, xương cốt đều nhanh tản, tình huống của nó cũng phi thường không ổn, vừa mệt vừa đói vừa già, đoán chừng trực tiếp hoảng động, không có chú ý tới đám người tới gần, hô hô miệng lớn thở dốc. Vương Dương lau mặt, chậm rãi tiếp cận, không dám kinh thường, hắn có chút không hiểu, cái này hai cái voi ngã xuống, không gặp cái gì thương thế, làm sao từng cái đều nhanh chết xuống tới. Ba bỗng nhiên, Vương Dương dưới chân phát ra một điểm thanh âm, tựa như là giẫm lên cái gì nước đọng. Hắn sờ lên cái mũi, có chút im lặng, nơi này làm sao còn có nước? Không kết băng sao? Hắn ngồi xổm xuống, đẩy ra bạch khí, thấy được một bãi màu đỏ tươi máu, những cái kia máu còn tại lưu động, là từ thư voi lông dài dưới thân chảy ra. Nó thụ thương, hơn nữa nhìn cái này một chỗ máu tươi, nói rõ thương thế rất nặng, không khách khí nói, nó sắp chết. Vương Dương thở dài, xuyên qua hai cái voi lông dài, cùng mọi người đi tới kẽ đất cuối cùng. Cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm, nơi này không có gì động vật, bốn phía có một ít tiểu xương cốt, hẳn là đã từng có động vật sinh hoạt qua, kết quả bị mèo hoang tiêu diệt. Hắn lại về tới hai cái voi lông dài bên người, lúc này cái kia cao tuổi voi lông dài phát hiện đám người, thét dài một tiếng liền muốn đứng lên, đám người giật nảy mình, cầm một mâu chống đỡ lấy nó. Nó thở dốc một hơi, chung quy là không có đứng lên, đen nhánh trong mắt to, phản chiếu lấy đám người thân ảnh, thở ra một hơi, từ bỏ nằm xuống. Vương Dương đi xem nhìn cái kia thư voi lông dài thương thế, phát hiện nó rất không may, một cây gần dài một mét mũi nhọn đâm xuyên qua thân thể của nó, nhìn nó nửa thở không thở, nửa gọi không cứ gọi dáng vẻ, đoán chừng đâm xuyên qua lá phổi, sống không lâu. Ngao chúng tượng kêu rên, kêu gọi thủ lĩnh. Bọn chúng kêu một hồi lâu, chậm rãi lui lại, muốn rời khỏi, có thể suy ra, bọn chúng lần này sau khi rời đi, sẽ ở tiếp xuống không đến mấy ngày thời điểm chết đói. Vương Dương đối Trương Tam Khoa tay một cái, cầm ngà voi tới. Đây là móc câu voi lông dài răng, từ lần thứ nhất săn giết voi lông dài trên thân lấy xuống, răng đầu nhọn phi thường cứng rắn, bị Vương Dương bọn người dùng tảng đá cọ sát sau một lúc, đầu nhọn lập tức sắc bén, đã trở thành một kiện khắc cường hãn quốc khí, đồng thời bởi vì rất thô to, dễ dàng nắm chặt phát lực, tức thì bị các đại nhân yêu thích. Hai tay của hắn nắm chặt ngà voi, nhìn một chút nằm dưới đất hai cái tượng, chậm rãi đem ngà voi nâng quá đỉnh đầu, đột nhiên quay người lại, đứng tại trên một cây đại thụ, ánh mắt quyết tâm, dùng sức kéo một phát, một khối vỏ cây bị xốc xuống tới. Hắn cầm lấy vỏ cây, hướng phía trước nhanh chóng chạy lấy đà hai bước, dùng sức hất lên, vỏ cây như điên ném xoay tròn tới trên mặt đất, nện vào một con voi lông dài. Cái kia voi lông dài giật nảy mình, lui về sau mấy bước, quay đầu nhìn lại, trừng lớn hai mắt, thế nào có một khối đồ ăn. Nó lại lần nữa đi vào kẽ đất bên cạnh, phát hiện lại một khối vỏ cây bay đi lên, tranh thủ thời gian dùng cái mũi tiếp được, phóng tới miệng bên trong điên cuồng gặm. Cử động của nó tự nhiên hấp dẫn cái khác voi lông dài, từng cái canh giữ ở kẽ đất bên cạnh, nhìn qua phía dưới. Vương Dương vẫn còn đang vén vỏ cây, mỗi nhấc xuống đến một khối, liền ném lên, voi lông dài nhóm lúc này đòi gấp, cũng mặc kệ cái gì sợ hãi, tiếp vào liền ăn. Đám người ngây ngốc nhìn xem Vương Dương, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, bọn hắn biết Vương Dương đang đút voi lông dài, nhưng không biết hắn đến cùng muốn làm gì, là dự định chăn nuôi bọn chúng, vẫn là cái gì khác. Thời gian dần trôi qua, có các đại nhân liên tưởng đến rời đi hẻm núi lúc còn lại hơn 200 con động vật, nghĩ đến Vương Dương trước khi rời đi, trong sơn động lưu lại rất nhiều đồ ăn cho chúng nó. Không bao lâu, những người khác cũng gia nhập vào lột vỏ cây làm việc, khắp nơi làm loạn, cũng không để ý tới cái kia cao tuổi voi lông dài. Cái kia voi khả năng cũng bị thương nhẹ, cũng có thể là bởi vì quá già rồi, vùng vây mấy lần mới đứng lên, nó không có đi ăn vỏ cây, mà là đi trước ăn lá cây cùng những cây. Vương Dương nhìn đến đây, không nói hai lời, leo đến đầu cành bên trên, bẻ gãy có diệp tử cành cây nhỏ, sau đó ném lên. Chúng tượng ăn cái gì tốc độ cũng không nhanh, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất đã đến chỗ đều là vỏ cây cùng những cây. Vương Dương nhìn xem bọn hắn, thở dài, bọn chúng cũng thật xui xẻo, nhiều lần đụng phải mình, cứ việc lần này không có bị mình bắt giết, đến vận khí thực sự không tốt, lại có hai cái tượng rơi vào cái đất. Mình đi vào cái niên đại này, không phải đến hành xử tử thần quyền lợi, chỉ cần tại mình cùng đám người không chết đói tình huống dưới, khả năng giúp đỡ một chút là một chút. Cái kia sắp chết thư tượng đám người khẳng định cần lưu lại, nó bản thân bị trọng thương, sống không qua một giờ, đám người lợi dụng nó mấy tấn thi thể, bổ sung đồ ăn nguyên, mỗi người đều phải mang lên mấy trăm cân đồ ăn, lại nhiều cũng cầm không đi. Dù sao cũng cầm không đi, cũng đừng tạo sát nghiệt. Đám người làm được khí thế ngất trời, trên mặt đất chất đầy đồ ăn, Vương Dương liền không để cho người khác tiếp tục đốn cây nhánh vén vỏ cây, mảnh này cánh đồng tuyết bên trong rừng cây nhỏ, tựa như trong sa mạc ốc đảo nhỏ, phi thường chất quý, không thể hủy, lưu cho về sau di chuyển quần thể đi. Một ngày này chậm rãi đi qua, bầu không khí có vẻ hơi quái dị, hai cái có huyết cừu quần thể, vậy mà ở chung một chỗ không có bộc phát mâu thuẫn, mà lại tại cách đó không xa tương hô ăn đồ vật, phi thường cổ quái. Mà cái kia thư tượng cũng rốt cục không chịu được nổi, chết rồi, chúng tượng đều rất đau lòng, kêu thảm, kêu gọi nó rời đi. Cái kia cao tuổi giả tượng dùng cái mũi mơn trớn thư tượng, dùng cái này tưởng niệm. Vương Dương bọn người bò lại mặt đất, phía dưới thực sự quá mức rét lạnh, không thích hợp ở lại, trở lại cánh đồng tuyết bên trên, trên mặt đất khe hở cái này một đầu dâng lên đống lửa. Bóng đêm giáng lâm, Vương Dương bọn người ở tại voi lông dài bảy tiếng kêu rên bên trong rơi vào trạng thái ngủ say. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm nhẹ nhàng vẩy hướng đại điện. Voi lông dài bảy không thấy, tại đêm qua ăn no dừng lại về sau, vứt xuống cao tuổi voi lông dài rời đi. Cái kia giả voi lông dài rất mất mát, canh giữ ở thư thần voi bên cạnh, ngẫu nhiên thét dài một tiếng, trò chuyện để phát tiết. Nó biết mình sẽ bị vứt xuống, đêm qua cũng cùng chúng tượng cáo biệt, dù sao chúng tượng cần tìm kiếm mới đồ ăn nguyên, bọn chúng cũng không yên tâm ở tại nhân loại bên người. Vương Dương cùng tất cả mọi người đi lên, nhìn xem kẻ đất bên trong hai cái tượng, cái kia thư tượng tất nhiên sẽ bị xem như đồ ăn ăn hết, mà cái kia giả tượng. Xua đuổi người đi vào Vương Dương bên người, cái kia giả tượng xử lý như thế nào? Chương 192, ngươi phải giúp ta một lần. Vương Dương khẽ như mày, cũng không biết nên xử lý như thế nào, cái kia giả tượng mình bỏ không ra kẻ đất, lại không đồng bạn, tứ cố vô thân, khó mà nói sau cùng thời gian đều phải đợi ở chỗ này, cho đến chết. Hắn có chút trầm tư, mang theo đám người hạ cái đất, tiếp cận giả tượng. Giả tượng sống thật lâu tuyết nguyệt, đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một cỗ đau thương, nhìn một chút một bên thư tượng thi thể, đối đám người hét to vài tiếng, ngăn cản đám người tới gần. Vương Dương không thể không chậm lại, ra hiệu đám người dừng bước lại, đừng chọc giận giả tượng, lúc này không muốn nhất đụng phải sự tình liền là cùng giả tượng liều mạng, nó trên mặt đất trong khe có được cường đại ưu thế, có thể phá hủy tất cả mọi người. Đương nhiên, chỉ cần Vương Dương muốn giết chết giả tượng, cũng là 10 phần đơn giản, vẹn vẹn cần ra cái đất, ở phía trên công kích từ xa. Hắn không muốn giết chết giả tượng, cái kia thư tượng thi thể đầy đủ bọn hắn đem đồ ăn nguyên bổ sung đầy, sau đó lên đường. Bọn hắn tuyệt sẽ không ở chỗ này dừng lại quá lâu, giết nhiều mang không đi, tất cả đều là lãng phí. Đám người rất cẩn thận, gặp giả tượng còn không nỡ thư tượng thi thể, liền bắt đầu đốn tuổi cây cối. Bọn hắn cần chế tác thành tuổi khô, tích lũy tuổi khô, vô luận là tương lai di chuyển trên đường, cũng hoặc là đem thư tượng thi thể hun làm bảo tồn, đều là ắt không thể thiếu một cái câu. Bọn hắn đầu tiên chặt xuống những cái kia bị lột sạch vỏ cây cối, đồng thời ưu tiên chặt cây quá dày đặc khu vực, như thế cách làm, tự nhiên là không hy vọng hủy đi mảnh này rừng cây nhỏ. Đến ngày thứ hai, Vương Dương bọn người lần nữa tiếp cận giả tượng, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, giả tượng trải qua lâu dài tuế nguyệt, cũng minh bạch bọn hắn muốn làm gì, nhưng nó vẫn là bỏ qua không được, gắt gao chờ đợi. Vương Dương bọn người không đợi, tiếp tục đốn tuổi. Ngày thứ ba, Vương Dương bọn người lần nữa tiếp cận, lần này, già tượng đối thư tượng thi thể thét dài vài tiếng, chậm rãi lui lại, đi tới kẽ đất cuối cùng, không đành lòng quay đầu quan sát. Vương Dương bọn người cùng nhau tiến lên, bắt đầu đối thư tượng thi thể tiến hành giải phẫu. Bọn hắn nhất định phải nhanh đem nội tạng thanh không, đem máu thả đi, tránh cho hư thối. Động vật huyết dịch phi thường có dinh dưỡng, đồng thời chứa nhân thể cần muối phần, không có khả năng lãng phí, nhất là voi lông dài, bọn chúng sẽ tìm lượng muối chứa cao tảng đá cùng bùn đất ăn. Không thể không nói, những động vật cũng có chỗ đặc biệt nào khác, những phương diện này là nhân loại rất khó tưởng tượng, tựa như rất nhiều giống chim sẽ ăn nhỏ hạt cát trợ giúp tiêu hóa. Bất quá vẫn là nhân loại thông minh nhất, biết đem thịt dùng lửa gia công trợ giúp tiêu hóa cùng hấp thu. Nói trở lại, máu tươi là có thể uống. Vương Dương bọn người cho tới bây giờ cũng sẽ không lãng phí, bởi vì trong máu có thật nhiều nguyên tố vi lượng, đối thân thể có chỗ tốt. Cho nên lấy máu ý tứ không phải đem sóng máu phí rơi, mà là cầm túi ra thú tới giả, cung cấp ngày sau dùng ăn. Về sau trong hơn 10 ngày, tất cả mọi người tại hun làm đồ ăn, trong lúc đó xuống một trận tuyết lớn, quấy rối một cái, nhưng cũng không có tạo thành tổn thất gì. Sau mười mấy ngày, mọi người đã đem tất cả đồ ăn dự trữ hoàn tất, mỗi người trên thân đều có không dưới 100 cân đồ ăn, trọn vẹn có thể chịu bên trên 2 tháng. Đồng thời, còn có 1000 cân đồ ăn không có cách nào mang đi. Vương Dương bọn người vẫn là đem đồ ăn hun làm. Lần này, bọn hắn vừa nhìn về phía giả voi lông dài, giả tượng cái này mười mấy ngày đến sầu não bất ức, vô cùng yên tĩnh, không có đồng bạn nó, chỉ có thể một cái nhân sinh sống. Nơi này rừng cây nhỏ có thể để cho nó sinh hoạt thật lâu, nhưng lại giống như là một cái lồng giam, không có tự do. Xua đổi người bọn người lần nữa nhìn về phía Vương Dương, làm sao bây giờ? Là giết nó, vẫn là tiếp tục đi tới. Vương Dương vẽ tranh, để bọn hắn đừng cả ngày nghĩ đến chém chém giết giết. Hắn nhìn một chút trước mặt liên miên núi tuyết, cảm thấy nơi đây không phải thích hợp vào sân khẩu, không bằng hướng đông tiến lên, tìm kiếm tốt hơn vào sân khẩu. Quyết định đã hạ, tự nhiên là lập tức thực hành. Nhưng ở trước đây, còn có một việc muốn làm, hắn muốn đem voi lông dài từ kẽ đất bên trong lấy ra. Hắn muốn mang lấy voi lông dài đi về phía đông, nếu như có thể đuổi kịp tượng bầy liền để nó rời đi, nếu như đuổi không kịp, đành phải để nó một mình rời đi, trừ phi có thể tìm tới một đầu bằng phẳng con đường, nếu không nó không cách nào vượt qua dốc đứng hay thay đổi ngọn núi. Về phần như thế nào đem nó lấy tới, kỳ thật không tính là gì việc khó. Đã từng Vương Dương nghe qua một cái rất có ý tứ nhỏ ngụ ngôn đi, hai cái chuột rơi vào bơ bên trong, một con chuột từ bỏ dãy rùa, chết đuối. Một cái khác chuột không ngừng dãy rùa, cuối cùng đem bơ quấy thành mỡ bò, thành công chạy trốn. Dưới đây giả tượng liền là chuột, nếu như nó nghĩ ra được, có thể đem đại thụ đụng ngã, gia tăng dưới đáy độ cao, tuy nói không nhất định thành công, lại là rất hữu hiệu đến thử. Nhưng Vương Dương lại có biện pháp tốt hơn, hắn đem tuyết đẩy tới cái đất, như thế đến gia tăng mặt đất độ cao. Mọi người thấy hắn làm như thế, tự nhiên đi theo làm, mỗi đống đối nhất định lượng tuyết, cũng làm người ta xuống dưới cầm thùng gỗ một trận cùng đập, đem ép chặt. Giả như là một bên yên lặng nhìn xem, dần dần thấy được một đầu từ đống tuyết tích mà thành đường, minh bạch mọi người tại làm gì. Đám người kiến tạo tốc độ cực nhanh, kẽ đất biên giới tuyết toàn bộ bị chất thành xuống dưới, mà bởi vì tuyết giảm bớt, vách đá độ cao đang nhanh chóng giảm bớt, phía dưới độ cao chậm rãi gia tăng. Đến ngày thứ hai, một đầu thông hướng kẽ đất dưới đáy nghiêng nghiêng thông đạo liền tạo thành. Đám người đứng tại chỗ khe hở bên cạnh, vì giả tượng nhường ra con đường để nó hành tẩu. Nó đứng tại dưới đáy, nhìn xem đầu kia thông thiên đại đạo, nhìn về phía đám người, chần chờ cực kỳ lâu, mới chậm rãi từng bước một đi lên đi. Vương Dương có chút lo lắng nhìn xem nó, chính hắn khảo nghiệm qua, làm cho tất cả mọi người đi xuống dưới, tuyết đạo coi như rắn chắc, đám người có thể nhẹ nhõm trên dưới. Nhưng là hắn không biết thân đạt mấy tấn voi lông dài đạp lên là tình huống như thế nào, có thể hay không sụp đổ. Giả tượng bước lên tuyết đạo, thô chân trùng điệp đè xuống, nhanh chóng hạ xuống, nhưng ở mấy chục centimet về sau, nhanh chóng đình chỉ hạ xuống, phi thường ổn định. Còn tốt hữu dụng. Vương Dương cười hắc hắc, đi vào lối ra chờ nó đi lên. Nó đi lên bình nguyên, nhìn qua trống rông bốn phía, không có nhìn thấy bất luận cái gì một con đồng bạn, ngửa mặt lên trời kêu một tiếng. Vương Dương không biết nó là bởi vì thất lạc mà gọi, vẫn là bởi vì rốt cục thoát khốn mà vui vẻ, thận trọng tiếp cận nó, nhẹ nhàng sờ tại trên người của nó. Nó cảm nhận được có người đụng mình, đem đầu quay lại. Vương Dương giật mình kêu lên, sợ nó cho mình một cước, lập tức rút tay trở về, lui lại 2 bước. Sau đó tại nó nhìn soi mói, từng bước tiến lên, lại sờ lên. Lông của nó rất cứng, sờ tới sờ lui cũng không mềm mại, cảm giác kia tựa như là mềm hóa sợi trúc, có nhất định độ cứng, nhưng cũng không đâm người. Gia tượng nhìn xem hắn, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem, cũng không gọi, cũng không đi. Vương Dương thấy nó cũng không tức giận, thế là đối xua đổi người bọn người vây vây tay, để bọn hắn đem cái kia còn lại 1000 cân tả hữu thịt khô lấy tới. Thịt khô bị áo da bao vây lấy, phong đến cực kỳ chặt chẽ, đồng thời dùng dây thường đem miệng túi toàn bộ ngay cả ở, 20 mấy người nắm đến Vương Dương trước mặt. Vương Dương một bên sờ lấy nó, một bên thầm nói, lại thuốc, ta biết ngươi không phải là đà, khẳng định không thích con đồ vật, bất quá lúc này ngươi nhưng phải giúp ta một cái, đừng nổi giận. Nói, đem cái túi vứt xuống giả tượng trên lưng, lập tức, giả tượng kinh hãi, hai chân một lần phát lực, đứng thẳng người lên, đem cái túi toàn bộ đánh xuống tới. Chương 193, tuổi già trí chưa già đám người nhìn thấy loại tình huống này, hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Vương Dương. Vương Dương bất đắc dĩ khoát khoát tay, biểu thị không có cách, voi lông dài khẳng định không thích chính mình cái này quần thể, chớ nói chi là giúp mình bọn người con đồ vật, cái này cần tuần hóa. Liền xem như là đà, cũng không phải sinh ra tới liền ưa thích con đồ vật. Hắn lại thử mấy lần, gia tượng căn bản không thuận theo. Hắn trợn tròn mắt, chẳng lẽ còn muốn chờ mình tuần hóa xong về sau, mới có thể để cho nó có đồ vật. Hắn cũng không muốn làm như vậy, mỗi lần thuần hóa tốt một con động vật đều sẽ sinh ra chút khúc mắc, chờ ngày sau thực sự không có đồ ăn, muốn giết đều không đành lòng, phương diện này hoàn toàn có thể tham khảo gà lão đại một đám tiểu động vật. Nhất là gà lão đại, làm nhiều việc ác, trận thế lớn gà, rất nhiều tiểu động vật đều muốn giết chết nó, nhưng Vương Dương cuối cùng vẫn là thả nó. Hắn không muốn một lần nữa lộn xộn cái gì thuần hóa, chỉ nghĩ nhanh lên đường. Một ngày này thời gian, Vương Dương bọn người không hề rời đi, giả tượng cũng trông một cái ban ngày, trong lúc đó nó lại đi xuống một lần, đang ăn đồ vật. Ban đêm nhiều rét lạnh, Vương Dương bọn người liền trên mặt đất khe hở bên cạnh qua đêm, tối nay thời tiết ý nguyên không tốt, trên bầu trời có dày mây, không thấy nửa điểm tinh quang, để Vương Dương có chút tiếc nuối, hắn cùng mọi người đầu ở chỗ này, đến sắp nhẫn nhịn không được nhiệt độ thấp thời điểm, mới dâng lên đống lửa. Ánh lửa chiếu sáng bốn phía, cũng chiếu sáng cái đất, có thể nhìn thấy phía dưới giả như là vén lấy vỏ cây, nó xốc rất nhiều vỏ cây, nhưng là không ăn, tựa như nó cực kỳ khó chịu, muốn tìm một ít chuyện phát tiết. Vương Dương ở phía trên thấy một trận tái mặt, mình còn dự định giữ lại mảnh này rừng cây nhỏ cho kẻ đến sau đâu, không có nghĩ rằng cái này lão ngoan đồng lại lớn làm phá hư, nhất định phải tiền phạt. Hắn hướng phía dưới ô ô kêu hai câu, khuyên bảo giả tượng nhìn xem hắn không có phát ra âm thanh, yên lặng lột đi vân sam đồ lót. Sáng sớm hôm sau, giả tượng đi ra, phía dưới vân sam các cô nương bị nó đùa giỡn một đêm, áo không đến lũ, nhìn xem thật sự là đáng thương. Nó lại là mặt mo không đỏ. Khí định thần nhàn đi đến bình nguyên, quả thật là sống được càng lâu, da mặt càng dày. Trên mũi của nó vòng quanh rất nhiều vỏ cây cùng nhánh cây, chậm rãi hướng phương đông đi. Những cái kia vỏ cây cùng nhánh cây có lẽ là trên đường đồ ăn, có lẽ là nghĩ mang cho đồng bạn, tóm lại hành động này để Vương Dương rất là chấn kinh. Mang theo đồ ăn lên đường tại nhân loại xem ra không có gì, thậm chí là thưởng thức, nhưng đối động vật mà nói lại là trí tuệ biểu hiện, nhất là một đoạn thời gian trước tượng bầy rời đi thời điểm, cũng không có giống nó. Mang theo ăn không xong đồ ăn lên đường, có lẽ tại nhìn thấy Vương Dương đám người tắt phát lúc, nó lĩnh ngộ được một loại kỹ năng. Chỉ tiếc nó quá già rồi, mà lại chỉ có một con, rất có thể đời này đều không có biện pháp để cái khác đồng bạn học được. Nhưng nó cách làm lại dẫn dắt Vương Dương. Vương Dương để cho người ta ngăn chặn nó, sau đó mang theo một sóng lớn người chạy xuống cái đất, đem trên mặt đất nhánh cây cùng vỏ cây toàn bộ nhặt lên. Dùng dây thừng trói chặt, sau đó trở về giả thân voi một bên, ném bên trên lưng của nó. Giả tượng vừa quay đầu, nhìn xem Vương Dương, lại nhìn một chút những cái kia đồ ăn, không có làm bất kỳ động tác gì. Về sau, Vương Dương lại đem thịt khô toàn ném đến trên người của nó cũng không có bất luận cái gì bất mãn, ngầm cho phép. Xong rồi, Vương Dương thư thái cười một tiếng, mang theo đám người lên đường. Bọn hắn bắt đầu hướng phía đông đi, một đường chạy chậm tiến lên, tốc độ rất nhanh. Mang theo một đống lớn vật tư chạy, tương đương mệt mỏi, không đầy một lát liền thở hổn hển. Hãm lại tốc độ, ngược lại là giả tượng càng già càng dẻo dai, không có chút nào trì hoãn, còn tại lấy rất nhanh tốc độ tiến lên. Nhìn ra được, nó muốn đuổi theo các đồng bạn của mình, nhiều ngày như vậy đi qua, nếu như đồng bạn của nó nhóm không có tìm được mới đồ ăn nguyên, cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, không chống được bao lâu. Nhanh lên đuổi theo. Nó nhưng mang theo 1000 cân thì đâu, coi như mới huấn luyện. Vương Dương hô quát, để đám người đừng nên dừng lại. Bọn hắn chạy chậm một ngày, từng cái mệt mỏi hai chân phát run, động cũng sẽ không động. Nhưng mà giả tượng còn tại tiến lên, gió mà gió, mưa mà mưa. Vương Dương thấy mắt đều thẳng, như thế giả thể lực còn như thế tốt, đều thảm không thôi. Tượng ca, tượng thúc, tượng đại gia, ngài có thể nghỉ ngơi một lát sao? Ngài không mệt ta cũng mệt mỏi a. Giả tượng bay đầu nhìn một chút đám người, do dự một lát, tiếp tục hướng phía trước. Vương Dương hai mắt chừng một cái, thật đúng là dự định bước xuống nhóm người mình, vô tình rời đi a. Hắn mau để cho đám người lấy ra dây thừng, chạy đến giả tượng đằng trước, đem dây thừng một mặt vây quanh trên người nó, sau đó đem một chỗ khác trói đến trên người mình. Nghĩ thầm lần này ngươi chạy không được. Giả tượng không để ý tới, tiếp tục hướng phía trước, kết quả Vương Dương đặt mông ngã xuống trên mặt đất, bị nó chậm rãi lôi kéo hướng phương xa. Vương Dương ngồi dưới đất, trừng trong mắt, sạm mặt lại, chuyện này là sao? Xua đuổi người các loại 10 cái đại nhân cũng tranh thủ thời gian chạy tới, đem mình cũng cùng giả tượng trói chặt. Kết quả chính là một đám người trừng mắt mắt to, ngồi không kéo hướng phương xa. Cuối cùng đám người nhao nhao gia nhập, mấy chục người ngồi dưới đất, giả tượng vùng vẫy một hồi lâu, rốt cục không còn khí lực. Thân thể nghiêng một cái, vậy mà ngã trên mặt đất. Nó kỳ thật thật mệnh muốn chết rồi, cho tới bây giờ không có con qua đổ vật nó, đột nhiên con hơn 1000 cân vật thể, lại chạy chậm một ngày, phi thường mỏi mệt, đã mất đi tất cả khí lực. Dù cho Vương Dương bọn người không đem nó ngăn chặn, nó cũng chạy không được bao xa, nhưng nó thật sự là nóng nổi, muốn nhanh lên đuổi kịp tự bấy. Vương Dương bọn người đem đồ ăn dỡ xuống, để nó nghỉ ngơi, sau đó nhóm lửa, ăn cơm, chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn lần nữa lên đường, đồng dạng là một trận chạy chậm, một lát không ngừng. Cũng phải thua thiệt một đoạn thời gian trước giữ tượng bầy triển khai qua lề mề truy đuổi, đám người thể lực rất tốt, kiên trì được. Về sau một tuần lễ bên trong, bọn hắn đều đang nhanh chóng chạy chậm, chậm rãi tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thành thạo điêu luyện. Giả tượng cũng minh bạch đám người thói quen sinh hoạt, đem thể lực tích lũy đến ban ngày phong thích, ban đêm đi theo đám người nghỉ ngơi. Như thế nhanh chóng đi đường, cũng rốt cục tại ngày thứ 9 thấy được tượng bầy dấu chân. Bọn hắn không khỏi tăng nhanh chạy tốc độ, phi tốc tiến lên, tại ngày thứ 2, bọn hắn tiếp tục đuổi, hy vọng có thể sớm đi tìm tới voi lông dài bầy. Vương Dương một bên chạy chậm đến, một bên chú ý đến bên cạnh thế núi, nhiều như vậy mấy ngày gần đây, đi vô số giảm đường, căn bản không có tìm tới một chỗ thích hợp lên núi điểm, một chút vậy đi, các loại hiểm trở, thật sự là bất đắc dĩ. Dãy núi này như là tần lĩnh bắt nguồn từ Tây Đông, vắt ngang Nam Bắc, bao la hùng vĩ, liên miên không ngừng, như râu rồng rơi xuống nhân gian, vượt ngang vô số bên trong. tuy nói ở đời sau có lẽ là cái nổi danh dây núi, nhưng ở bây giờ lại đối Vương Dương bọn người tạo thành trở ngại cực lớn. Điểm này không khó đoán được, Vương Dương lại xuất phát trước liền làm xong đối mặt nhiều loại địa hình chuẩn bị tâm lý, thậm chí một lần dư vị lên trên sách đối với mấy cái này hoàn cảnh khí hậu cùng giống loài phân bố ghi chép. Còn tại trong đầu hiện lên các loại phim phóng sự, ý đồ tìm tới một đầu con đường tơ lụa, không thể bảo là không dụng tâm. Chỉ bất quá trong đầu nghĩ lại nhiều, tình huống thực tế rất khó dự đoán. Vương Dương lại đến một ngọn núi phía trước, ngọn núi lớn kia cực kỳ đột xuất, nó ngọn núi xâm nhập vào cánh đồng tuyết một bộ phận, rất là dễ thấy. Thô sơ giản lược nhìn nó độ cao, chí ít có hơn 600 mét cao. Vương Dương ngẩng đầu, đỉnh núi có tuyết động, một tầng thật mỏng hơi nước, chính là bởi vì ánh nắng chiếu xạ mà bốc hơi. Tại cái này mặt trời chiều ngã về tây dư huy dưới, lộ ra thất thải lộng lẫy, đồng thời có dáng đỏ xương đỏ kỳ cảnh, rất là xinh đẹp. Vương Dương gặp ngọn núi này cao như vậy, đoán chừng phụ cận lại không có xâm nhập núi tuyết hòa hoan lối đi. Hôm nay thời tiết hết sức tốt, ánh nắng phi thường sung túc, rất nhiều nơi tuyết động cũng bắt đầu hòa tan. Không biết, còn tưởng rằng mùa xuân muốn tới, nhưng Vương Dương tính toán thời gian một chút, tuyệt đối còn không có sống qua mùa đông. Thở dài, Vương Dương cùng đám người vòng qua ngọn núi này, ai ngờ vừa mới vòng qua núi này, một đầu cực kỳ nhẹ nhàng tuyết đạo ở trước mắt xuất hiện. Rốt cuộc tìm được. Vương Dương hân vui như điên, đầu kia tuyết đạo là ngọn núi lớn này cùng một ngọn núi lớn khác cái góc chỗ, hai ngọn núi lớn hàm tình mạch mạch đối lập mà ngồi, nhìn nhau hai không ngại. Tuyết đạo hữu rộng vài chục thước, chậm chạp lên cao, hơn nữa là cái miệng kèn, càng lên cao lan tràn, thông đạo càng lớn, cực kỳ huyền diệu. Ngao lúc này, gia tượng bỗng nhiên kêu lên, hưng phấn. Vương Dương hắc hắc quay đầu, làm sao cái ý tứ, ngươi có thể hiểu ta. Hắn nhìn thấy gia tượng chính đối phía đông kêu to, đám người cũng đang nhìn bên kia. Vương Dương quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa mười mấy con voi lông dài chính xoay người đối với nơi này nhìn quanh, trong miệng phát ra kêu gọi. Ngao ngao gia tượng một lần nữa nhìn thấy đồng bạn, vô cùng vui vẻ, tượng bầy cũng giống như vậy, nhưng chúng nó cũng không dám tiến lên, thập phần lo lắng gia tượng an nguy, kêu gọi nó cởi nhanh một chút cách đám người, chạy hướng chỗ này. Xem ra ngươi cũng tìm được đồng bạn. Vương Dương mỉm cười, vỗ vô gia tượng thân thể, đối đám người vẫy vẫy tay, đưa nó thịt trên người làm rỡ xuống. Gia tượng xoay người nhìn một chút đám người, đột nhiên nâng lên cái mũi tại Vương Dương trên mặt hít hít. Vương Dương nuốt bé cái mũi của nó, đừng làm lộn, đi qua đi. Gia tượng chạy nhanh phóng tới tượng bầy. Chúng tượng gặp gia tượng không chỉ có trở về, còn đeo một đống lớn nhánh cây cùng vỏ cây, đều là vui vẻ vô cùng, ngao ngao kêu lẫn nhau dùng cái mũi cọ qua cọ lại, sau đó ăn lên đồ ăn. Bọn chúng đói bụng thật lâu, lần này bổ sung xong đồ ăn về sau liền lại có di chuyển một liếng, có thể lại bỏ đói một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này tuyệt sẽ không quá dài, nhưng cũng may có hy vọng sinh tồn. Vương Dương hân an ủi nhìn xem bọn chúng rời đi, không có trở ngại bọn chúng tiếp tục hướng đông lựa chọn, mình cùng mục tiêu của bọn nó không giống, tiến lên lộ tuyến cũng không giống. Hắn cùng đám người đến từ nơi này sơn khẩu tiến vào núi tuyết, tiếp tục hướng nam. Đã mất đi giả tượng con đồ vật, hắn không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì hắn chính mình cũng tìm không thấy càng nhiều cây cối cung ứng bọn chúng, không có đồ ăn, sớm muộn chết đói. Xua đuổi người đụng đụng Vương Dương cánh tay, chỉ vào sơn khẩu, hỏi thăm có phải hay không tiếp tục đi tới. Vương Dương lắc đầu, không được, tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, thuận tiện sửa sang một chút cái kia mấy trăm cân thịt khô, nghĩ cách mang lên núi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, đám người thật sớm phát hiện Vương Dương so với bọn hắn còn sớm, về sau bọn hắn phát hiện Vương Dương hai mắt đỏ bừng, lại là một đêm muộn không ngủ. Lại nhìn cái kia mấy trăm cân thịt khô, không có. Ô, đám người quá sợ hãi, làm sao một đêm đi qua, thịt liền không có đâu. Sau đó từng cái giống nhìn quái thai nhìn chằm chằm Vương Dương, trong lòng lặng yên nghĩ, sẽ không cho ăn đi. Chương 194, rốt cục muốn đi ra núi tuyết. Vương Dương gặp bọn họ nhìn mình lúc ánh mắt rất quái dị, lau trên đầu mồ hôi, không hiểu rõ lắm, làm sao cái ý tứ. Nhìn ta như vậy. Vương Doanh Doanh đi tới, rất nghiêm túc vẽ lên một bức tranh, hình bên trong một cái người đang điên cuồng gặm trước mặt một đống thịt. Bạch. Vương Dương mặt mo đen lại, lúc này trực ban mấy cái đại nhân vui vẻ đi tới, hướng đám người nói rõ việc này. Nguyên lai Vương Dương đem qua bệnh mấy trường lưới, đem một chút da lông đệm nhập trong lưới, lại đem thịt bỏ vào, dạng này đám người liền có thể kéo lấy đi, đồng thời không cần lo lắng tuyết sẽ đụng phải thịt. Đám người giật mình, lung tung đôi Vương Dương cười cười. Đi rồi, chớ trì hoãn, di chuyển con đường còn muốn đi tốt một đoạn đâu. Hắn phất phất tay, đi đầu ngăn chặn một túi thịt khô hướng phía trước chạy chậm. Thịt khô bị 5 tấm lưới lớn bao trùm, mỗi túi hơn 100 cân, tăng thêm trên thân treo bao lớn bao nhỏ, phụ trọng 300 cân, chỉ chạy một trận, Vương Dương liền phát hiện còn không bằng đi được nhanh. Có đại lượng thức ăn thời điểm, bởi vì muốn dẫn lấy quá nhiều đồ ăn, sở dĩ phải liên lụy đám người tốc độ, đây là chuyện không có cách nào khác, có thể lý giải. Đám người nhanh chóng đạp vào tuyết đạo, không bao lâu đến tuyết đạo phía trên, quả nhiên, ở chỗ này nhìn lại, bốn phía đều là dốc đứng núi, nhưng bởi vì cửa vào vô cùng tốt, Vương Dương bọn người tạm thời còn không cần leo núi. Tại trước mắt của bọn hắn, tuyết đạo bắt đầu lướng xuống kéo dài, hai bên thế núi đem nơi đây hình thành một cái hẻm núi, đám người thì đi tại trong hạp cốc ở giữa. Một đường không nói chuyện, ban đêm rất nhanh giáng lâm, bọn hắn liền tại trong hạp cốc nghỉ lại. Nơi đây cũng không tệ, cũng không phải là phụ cận tận dưới đáy khu vực, không khí lạnh ngưng tụ không nhiều, lại có dãy núi chắn gió, không tính quá lạnh, đám người liền không có nhóm lửa. Vẫn tốt như vậy thời gian tại hơn nửa tháng sau kết thúc. Đến lúc này, đầu này tốt cửa vào cho đám người mang tới lợi ích thực tế toàn bộ dùng hết, trước mắt lại không bằng phẳng tuyết đạo, bọn hắn nhất định phải trèo đèo lội suối. Hiện ra ở trước mặt bọn hắn là từng tòa cao vào mây trời núi tuyết, độ dốc cực lớn. Rất nhiều nơi đều là thẳng từ trên xuống dưới, không cho nửa phần thể diện. Vương Dương nhóm người bất đắc dĩ, chọn lấy chỗ tuyết động dày nhất, dễ dàng nhất lên núi con đường tiến lên. Không thể không nói, có tuyết đem đường núi trải bằng, cho đám người cung cấp tốt đẹp lên núi hoàn cảnh, nếu là không có những này tuyết động, lên núi tốc độ tuyệt đối sẽ chậm chí ít gấp 2. Mà bây giờ bọn hắn có thể mặc kệ ngọn núi đột ngột không dốc đứng, thẳng hướng bên trên đi, coi như độ dốc rất lớn, chỉ cần tuyết động đủ rắn chắc, liền có thể leo lên mà lên. Thật vất vả tại bóng đêm giáng lâm trước đó, bay qua một tòa cao mấy trăm thước đại sơn, phía trước xuất hiện lại là hơn ngàn mét cao núi, không cho đám người lưu niệm gì thở dốc. Thời gian lại hơn phân nửa tháng, mọi người đã bỏ lên trên vượt qua mấy chục toàn núi, nhưng mà thế núi như hoàng hà thao thao bất tuyệt, làm sao đều không gặp được cuối cùng. Càng không lời là, chỉ cần bỏ lên trên cao một chút sân phòng, quay đầu nhìn một cái, còn có thể nhìn thấy phía sau cánh đồng tuyết, nói rõ bọn hắn chân chính tiến lên khoảng cách cũng không xa, cực trình toàn lãng phí ở núi độ cao bên trên. Vương Dương cái này phiền muộn a, lau mặt. Đối dãy núi chửi ầm lên, thanh sắc câu lệ, dùng từ tàn nhẫn, thẳng bức một đời mang tướng. Đám người đối với hắn loại này mang theo trầm đồng du dương ô ô tiếng kêu đã tập mãi thành thói quen, không có ném đi nhiều ít chú ý càng sẽ không hưởng ứng. Vương Dương không càng đối với đám người phàn nàn, cùng một chỗ mắng a, phối hợp một điểm, không phải người khác đem ta nhìn thành bệnh tâm thần làm sao bây giờ? Núi là không thể nào mắng mở, còn phải đám người đi leo, cũng may đám người đem kéo lấy thì tan sạch, hành động thuận tiện chút. Thời gian lần nữa chuyển rời, đi vào một tháng sau. Lúc này, đám người bước chân càng thêm nhẹ nhàng, đồng thời tại trong núi tuyết tích lũy tiến lên kinh nghiệm, tốc độ đã không thể so sánh nổi. Trọng yếu nhất là, gánh vác trở nên nhẹ nhiều, trước đó có 2 tháng đồ ăn, lại kéo lấy 1 tháng đồ ăn, tốc độ tự nhiên mau không nổi. Hiện tại 2 tháng đã qua, đám người chỉ còn lại có 1 tháng đồ ăn, đi lên giống nhau lộ trình, giống như phi tiễn, tốc độ cực nhanh. Đây cũng là một loại khác loại rèn luyện đi, hậu tích bắt phát. Vùng núi cũng theo không ngừng xâm nhập chậm rãi cất cao, độ cao so với mặt biển đến 1000 mét trở lên, Vương Dương tính một cái, bọn hắn hẳn là xâm nhập núi tuyết trung tâm. Nhất là trước mặt một tòa núi tuyết cực kỳ cao lớn, đứng ở phía dưới, căn bản trông không đến đỉnh núi xuyên thẳng mây xanh, mây mù lượn lờ. Chỉ có thể nhìn thấy chỗ giữa sườn núi màu đen bén nhọn nham thạch. Núi này bên cạnh còn có 3 tòa sơn phong, mặc dù không kịp chủ phong, nhưng cũng là san sát ngàn mét phía trên, để cho người ta nhìn run như cây sấy. Nếu như nói dựa theo trước đó ngàn mét địa thế phỏng đoán, tòa chủ phong này chân chính độ cao so với mặt biển khả năng đạt tới 3000 mét, tuyệt đối nói lên được là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Dương ngước đầu nhìn lên, trong miệng tự lẩm bẩm, nơi này hẳn là một cái điểm phân định, vượt qua ngọn núi này, địa thế sẽ từ từ hạ xuống, cuối cùng rơi xuống bình nguyên chỗ, không cần bỏ ra quá nhiều thời gian liền có thể rời đi. Đám người nhất định phải nhanh chóng rút đi, dù sao ở chỗ này ngay cả cọng cỏ đều không gặp được, địa thế lại kỳ hiểm vô cùng, căn bản không có động vật gì ưa thích ở chỗ này ở lại, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, cũng chỉ là ở trên trời xoay quanh hùng. Đi, vượt qua núi này. Vương Dương đầu ngón tay rơi chỗ, đám người nhao nhao phóng đi, hắn cũng nhanh chóng hướng lên chạy, động tác cực kỳ cấp tốc linh hoạt. Từ bọn hắn bước chân nhẹ nhàng đó có thể thấy được, dạng này xông lên núi đối bọn hắn đã là chuyện thường ngày, lộ ra thành thạo điêu luyện. Không thể không nói, tại thích ứng hoàn cảnh phương diện này, nhân loại vẫn là vô cùng mạnh. Nhưng vào lúc này, một đám mây đen từ đằng xa nhanh chóng bay tới, có trận trận gió lớn ào ạt mà qua, đánh muốn sườn núi. Vương Dương quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức âm trầm, cái kia phiến mây rất dày, rất lớn, che khuất bầu trời, vừa nhìn liền biết là tuyết mây, sau đó một trận tuyết lớn ngập núi, cái này thành ngữ tất cả mọi người nghe qua, có thể nghĩ đối đám người đi đường sẽ tạo thành bao lớn làm phức tạp. Nếu không muốn được dây dưa, nhất định phải tại tuyết lớn rơi xuống trước đó, vượt qua núi này. Tốc độ nhanh một chút. Vương Dương kêu một tiếng, đi đầu tăng tốc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai chân như bánh xe. Đám người đồng dạng không dám kinh thường, bọn hắn biết rõ nơi này khí hậu cùng hay thay đổi rừng rậm khí hậu không giống, ở chỗ này, nếu như một đám mây nhìn rất khó tiếp, vậy nó khẳng định liền là một tên hỗn đản. Bọn hắn bỏ ra 2 giờ, bò tới 700 mét cao độ cao, nơi này có cái 3 tòa phong ở giữa lỗ hổng, lật qua, chính là cản gió miệng. Đám người lật lại, mà lúc này, một trận báo tuyết giáng lâm. Ngọn núi này phía dưới, không có sông băng lưu lại băng đường hầm, không cách nào cho đám người tránh gió, đám người phải tự mình nghĩ biện pháp thành lập một cái cản tránh gió, tránh thoát phong bạo. Chỉ thấy mọi người ngay ngắn trật tự tại trên sườn núi cấp tốc quyết tán, sau đó như tuyết thỏ tại tuyết động bên trên đi đến đục một cái hố. Mỗi người đều giữ vững khoảng cách nhất định, đồng thời chỉ đục một cái hố, đục tốt cái này động về sau, vẫn chưa xong, chui vào hướng xuống tiếp tục đục một cái hố, hình thành trong động động. Dưới đây cái kia động là lưu cho không khí lạnh hạ lạc, phía trên chính là cung cấp đám người nghỉ ngơi, sau đó chui ra cửa hang, dùng kết thành khối cứng rắn tuyết đem cửa hang ngăn chặn hơn phân nửa, tuyệt không thể phong kín, nếu không sẽ ngạt thở. Làm những này làm được không sai bị lắm, phong bạo liền đạt tới nơi này, đám người trốn ở trong động. Nghe thấy bên ngoài cuồng phong cào đến hô hô vang, rụt rụt thân thể, xuất ra đồ ăn bổ sung năng lượng, bảo trì nhiệt độ. Vương Dương liền ở trong đó một cái tuyết trong động, miệng lớn ăn thịt khô, tương đương buông lỏng. Cảnh tượng tương tự như vậy bọn hắn trải qua không chỉ một lần, Vương Dương đã sớm dạy bọn họ phải làm thế nào ứng đối, cho nên lúc này phát sinh bão tuyết cũng là không chút hoang mang. Tuyết động rất rắn chắc, không cần lo lắng bọn chúng sẽ đổ sụp, đồng thời bởi vì có phong bế không gian, nhiệt lượng đang khuyết tán đi ra đồng thời sẽ bị bốn vách tường phản xạ trở về, có thể cam đoan mình sẽ không chết quóng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này đem là một cái dài dằng dặc mà mệt mỏi đêm không ngủ. Hắn không thể ngủ, những người khác cũng không thể đi ngủ, bọn hắn nhất định phải chú ý đến lối ra có hay không bị tuyết ngăn chặn, đem tuyết vạch ra, cam đoan không khí có thể tiến đến. Đồng thời bởi vì nhiệt độ cơ thể nguyên nhân, phía trên tuyết vách tường sẽ hòa tan, đám người cần tại nước đá nhỏ giọt trên người mình trước đó, đem mặt vách san bằng, nếu không toàn thân ướt đẫm, không chết cóng cũng sẽ bệnh nặng một trận, mà tùy tiện đến cái nghiêm trọng phát sốt, không có gì bất ngờ xảy ra, người này liền phế đi. Đối mặt nhìn như vậy giống như an toàn, kỳ thật giấu giếm sát cơ hiểm cảnh, chỉ có thể nghiêm túc đối mặt. Một đêm này, đám người nghe ngoài động điên cuồng gào thét gió lớn, hữu kinh vô hiểm vượt qua, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đám người tiếp tục đi tới. Thời gian tại cái này thuần bạch sắc trong thế giới phảng phất đứng im, chưa từng đi qua từng phút từng giây, nhưng nó chạy đi lúc, nhưng lại nhanh như vậy, tựa như hạ hoa nhìn thoáng qua, tựa như hôm qua mới vừa vặn bước vào núi tuyết, hôm nay liền đã rời đi. Nó cho người ký ức là mơ hồ, chỉ có thể nhớ mang mang cái kia liên miên bất tận thế giới màu trắng, buồn tẻ, không thú vị, lại làm cho người ấn tượng khắc sâu. Đám người xuyên qua vô số tòa to to nhỏ nhỏ núi tuyết, buôn ba và dặm, rốt cục đi tới núi tuyết biên giới. Bọn hắn đứng tại thứ hai đếm ngược ngọn núi trước, đã có thể tới nhìn phương xa tuyết trắng bao trùm bình nguyên, tại cái kia trên đường chân trời, tựa hồ còn có một chút điểm lục sắc, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Bây giờ tại bọn hắn trước mắt, chỉ có một tòa không đến 700 mét núi tuyết, chỉ cần lật qua, chính là mặt đất bao la. Bọn hắn liền lại có thể nhanh chóng chạy, tiến hành cực tốc di chuyển. Nhưng vấn đề là, lúc này cách lần trước lại qua một tháng, đám người đồ ăn cơ hồ thấy đáy, sắp không đủ ăn. Đám người ít nhiều có chút bối rối, đồ ăn là vĩnh hằng bất biến chủ đề. Nhưng cũng may, bọn hắn còn có Vương Dương, dù sao Vương Dương mỗi lần đều có thể tại khẩn yếu quan đầu làm ra đồ ăn đến, lần này hẳn là sẽ không ngoại lệ a. Đối mặt đám người nóng bỏng ánh mắt, Vương Dương rất cảm thấy áp lực, nói thầm trong lòng, đừng già nhìn ta chằm chằm a, ta cũng không phải đồ ăn, nhìn ta như vậy cũng vô dụng thôi. Hắn bực tức tự nhiên không thể để cho người khác nghe thấy, tương phản, vì ổn định quân tâm, hắn còn phải giả bộ như một bộ đã tính trước dáng vẻ, trong lúc phất tay, đại cục màn trướng tự tin cảm giác mười phần. Cũng không biết có phải hay không trời có thể thấy được yêu, một con trưởng thành báo tuyết từ trên trời giáng xuống, đối đám người phát khởi thiên công. Họ mèo động bập nha, ở niên đại này đủ để tự ngạo, có thể bắt giết ra dày thịt béo con mồi, chớ nói chi là loài người. Nó có tự tin lấy mình tốc độ như tia chớp, xử lý một hai người, sau đó chạy đến một bên đám người rời đi, tiến lên nữa ăn hết. Chương 195, đại nạn mèo to nhóm luôn luôn vô cùng tự tin, không có gặp qua mấy cái địch thủ bọn chúng, căn bản không đem những sinh vật khác để vào mắt. Cho nên nó đương nhiên xông về đám người. Vương Dương hơi khẽ cau mày, lập tức tươi cười rạng rỡ, câu kia lưu truyền rất rộng mạng lưới dùng từ thế nào nói, không tìm đường chết, sẽ không chết. Cái này báo tuyết đã muốn tìm đường chết, vậy dĩ nhiên phải chết. Thế là tại nó công kích hướng về phía trước thời điểm, không hiểu thấu đầu gối chúng mấy mũi tên. Sau đó thân thể lại bên trong mười mấy tiễn, trong nháy mắt, từ một con báo tuyết biến thành một con nhím. Nó tương đương phiền muộn, chết cũng không biết chết như thế nào, sát thực im lặng, tốt xấu trước khi chết để cho người ta biết rõ ràng chuyện ra sao. A Vương Dương rất có thể hiểu được ý nghĩ của nó, bởi vì đời trước hắn cũng không hiểu mình chết như thế nào. Báo tuyết chết rồi, đám người tiến lên nhanh chóng đem rút gần lửa ra, chia mấy khối lớn, mỗi người phân một chút kháng trên vai. Một con báo tuyết sát thực đỉnh không được bao lâu, đối với đám người tình huống trước mắt tới nói không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc, tối đa cũng liền ăn 2 ngày, còn phải là có quy hoạch ăn. Không phải 5-60 người một ngày liền có thể giải quyết sạch sẽ. Vương Dương không có suy nghĩ nhiều, việc cấp bách trước vượt qua trước mắt núi tuyết. Bọn hắn bắt đầu lên núi, hôm nay thời tiết hết sức thoải mái, ánh nắng so đoạn thời gian trước nồng đậm rất nhiều, có lẽ là tuyết rơi đến không sai biệt lắm, không có tầng mây trở ngại ánh nắng. Nhiệt độ tăng lên, để trên núi tuyết động không còn ngưng thực, một cước dẫm vào trong tuyết, có thể sẽ không tới đùi bộ vị, càng im lặng là, có đôi khi sẽ không hiểu thấu trượt chân, mất đi trọng tâm. Loại tình huống này, thuộc về núi tuyết khu vực tương đối khó đi đường, so hiểm trở ngọn núi càng khó. Mấy trăm mét cao ngọn núi, vậy mà đi trọn vẹn một buổi sáng, cũng may đến xuống buổi trưa, đám người rốt cục đi tới đỉnh núi, bắt đầu đi xuống dưới. Mặt trời đã gắt, tầng tuyết không quá ổn định, nhiệt độ có chỗ tiết trời ấm lại, Vương Dương tính toán thời gian một chút. Phát hiện mình rời đi bộ lạc có 5 tháng. 5 tháng, đám người đi không dưới vạn bên trong, coi là nhỏ trường trinh, nghe nói hậu thế có cái gì hoạt động gọi là lại đi trường trinh đường, rất nhiều người đều đi qua, thể nghiệm năm đó hồng quân nhóm vất vả, danh sư lực khổ tư ngọn. Vương Dương hiện tại thể nghiệm qua, nói tóm lại, nếu như có thể lựa chọn tình huống dưới, hắn tuyệt đối sẽ không thể nghiệm. Tăng thêm trước đó chuẩn bị 2 tháng. Mùa đông không sai biệt lắm đi qua 7 tháng, chỉ tiếc lúc này vẫn là không có nên đón mùa xuân. Đủ để nhìn ra băng kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào. Bỏ ra 3 tháng, rốt cục xuyên qua liên miên ngọn núi, đám người lộ ra thập phần hưng phấn, xua đuổi người nhịn không được đối mặt đất bao la cuồng hống một tiếng. Ô ô, đám người cũng khó có thể kiềm chế tâm tình kích động, đi theo ô ô kêu to. Vương Dương cười hì hì rồi lại cười, để bọn hắn thỏa thích kêu mười mấy âm thanh, mới ngăn cản đám người, tại trên mặt tuyết vẽ. Hắn vẽ lên thanh âm quyết trương, dẫn đến tuyết lở phát ra tiếng. Rắc rắc ngọn núi chỗ sâu, phát ra rất nhỏ không thể nghe thấy tiếng vang. Vương Dương đối đám người nói ra, các ngươi nếu như trong núi, tuyệt đối đừng như vậy gọi, dễ dàng dẫn phát tuyết lở, thanh âm kia tựa như là. Giáp giáp đỉnh núi bên trên tức thời chuyển ra đạo thanh âm này. Không sai, chính là cái này thanh âm, tuyết lở đầu tiên là tầng tuyết nội bộ đứt gãy, phát ra rắc rắc âm thanh, sau đó phát ra tiếng ầm ầm, tầng tuyết nhanh chóng trượt xuống. Hình thành tuyết lở, cho nên nói, về sau lại trải qua núi tuyết, tuyệt đối không nên đại hống đại thiếu. Ú ú đỉnh núi lại phát ra thanh âm. Vương nhướng mày đầu vẩy một cái, chuyện ra sao, núi này thành tinh. Thế mà như thế hiểu được bắt thời cơ, cho đám người đi học. Hắn quay đầu, trong chốc lát mặt đều tái rồi. Chỉ gặp tuyết trên ngọn tầng tuyết đã nhanh chóng chốc ra, một khối lớn tầng tuyết như hồng thủy trượt xuống, ầm ầm, cuốn tới. Ta liền nói một chút mà thôi, không cần hiện thân tuyết pháp a. Vương Dương giống to, hai mắt đăm đăm, thấy mọi người còn khiếp sợ sững sờ tại nguyên chỗ, hét lớn một tiếng, còn thất thần làm gì? Chạy mau a. đám người rốt cục phản ứng lại, cấp tốc hướng hai bên phi nước đại. Đều nói mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Vừa rồi cái kia báo tuyết tuyệt đối là cứng rắn, Vương Dương nhóm người này là hành, mà thiên nhiên chính là không muốn mạng. Lịch Thiên Nhất Giá Thú cũng đánh không lại thiên nhiên cái này người cùng hung cực ác, nhẹ nhàng một phát giận, so thiên tử còn lợi hại hơn. Mọi người tại giờ khắc này bạo phát ra trước nay chưa có tốc độ, hướng hai bên thoát đi. Tuyết lở lăn xuống tốc độ quá nhanh, có thể đạt tới mỗi giây 20-30 mét, đó là cái gì khái niệm? 12 cấp gió lốc cũng chính là 20 mét mỗi giây, mà tuyết lở theo hạ lạc, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, có thể đạt tới đến 80 mét mỗi giây, so 12 cấp gió lốc còn nhanh 4 lần. Làm gặp được so gió còn nhanh sự vật lúc cần làm sao bây giờ? Đáp án, giao trộn. Người đem vô địch thế giới tìm đến cũng vô dụng. Vương Dương không bình tĩnh, đám người không bình tĩnh, tiểu gia hỏa càng không bình tĩnh, hắn trực tiếp từ Vương Dương đầu vai nhảy xuống, nhanh chóng hướng phía trước chạy. Rất khó tưởng tượng, một cái sẽ chỉ đợi trên bờ bay, bất thiện hoạt động vật nhỏ, vậy mà tại giờ khắc này bạo phát ra tốc độ như tia chớp, khác Vương Dương theo không kịp. Tuyết lở tốc độ thật sự là quá nhanh, đám người cứ việc phản ứng kịp thời, đã dùng hết toàn lực, nhưng bởi vì bọn họ ở vào chỗ giữa sườn núi, tốc độ căn bản không tính nhanh. Trong chốc lát, ở vào ở giữa nhất Vương Dương mười mấy người dưới chân trượt đi, bị tuyết lở lan đến gần, cả người một đầu ngã vào trong tuyết, đắp lên phương lực lượng cường đại hướng dưới núi phóng đi. Cái khác chạy trốn bốn mươi mấy người lúc ấy liền sợ choáng váng, tranh thủ thời gian chạy xuống núi, muốn giải cứu đám người. Vương Dương thân ở tuyết lở bên trong, hoặc là nói là tại một khối lớn tầng tuyết bên trên, cái kia tầng tuyết tựa như thảm bay, mang theo hắn ngồi xe cáp treo. Hắn không có lâm vào trong tuyết, phía trên cũng không có lăn xuống tuyết cầu, nhưng lại có như gợn sóng tuyết ba, tại Vương Dương trên đầu cách đó không xa đi theo. Song song, lúc này treo, Vương Dương con mắt chừng đến so đèn lồng còn lớn hơn, đối mặt tuyết lở lực lượng không thể động đậy, lúc này chỉ cần khẽ động, lập tức sẽ rơi vào trong tuyết, biến thành hình người tuyết cầu. Hắn muốn đứng lên, lại phát hiện đây là phí công, căn bản không có khả năng thành công. Phía dưới mặt đất như là mang tới kính lút, nhanh chóng biến lớn, lần này, hắn thật hoài nghi mình muốn xong đời, mình chỉ cần vừa rơi xuống đất, phía trên tuyết động sẽ đem mình bao phủ, mà lại đồng thời, nặng nề tầng tuyết sẽ giống tấm băng từ đó đứt gãy, trung điệp vô xuống đến, hắn sẽ trở thành thịt vụn. Đây coi là cái gì sự tình à, mắt thấy Trường Trinh đều nhanh thành công, lại gặp phải họa tơ lũ, lao thiên ta đi đại gia ngươi. Vương Dương tức giận không thôi, chửi ầm lên. Oeng! Tầng tuyết rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng va chạm to lớn, sau đó Vương Dương nhìn thấy, phía dưới trên mặt đất lại bị xô ra một cái lớn hầm băng, tầng tuyết hướng trong nước rơi vào đi. Băng lạnh thấu xương, bông tuyết tung tóe đến Vương Dương trên mặt. Vương Dương mười mấy người cũng bởi vì va chạm lực đạo thoát ly tầng tuyết, bịch bịch tiến vào trong kẽ nước băng tuyết. Ô, đám người nghẹn ngào kêu đau. Chương 196, mặt của ngươi thế nào cũng tái rồi. Dưới chân núi tuyết xuất hiện một cái lớn kẽ nước băng tuyết, tầng băng liền tại tuyết động dưới, lúc này nhận trọng đại va chạm, ầm vang vỡ ra, lộ ra màu xanh thẳm mặt nước. Cái kia thủy lam đến tựa như một khối lam bạc thạch, cực kỳ hoa mắt, phi thường có thượng thức tính. Nếu như là ngày thường vô sự làm, có lẽ có thể mặc thân áo tơi tới đây câu cá. Nhưng lúc này nó lại là chí mạng hang không đáy, cái kia băng lãnh nhiệt độ nước có thể nhanh chóng chết lặng người tứ chi, cuối cùng tử vong. Phần lớn người hiểm hiểm né qua tuyết lở diện tích, nhìn thấy Vương Dương mười mấy người rơi vào lỗ thủng bên trong, trên núi tuyết vọt vào lỗ thủng, trong lòng lo lắng bất phần, lập tức hướng dưới núi phóng đi. Tại tuyết lở còn chưa rơi xuống đất trước đó, Vương Dương cho là mình liền phải chết, thân ở vũng bùn tuyết triều bên trong, tránh thoát không được. Điểm này rất dễ lý giải, hắn chính lấy mấy chục mét mỗi giây tốc độ xuống rơi, tương đương với mở một cỗ siêu cấp xe thể thao, cứ việc có một ít tuyết triều trước hạ chót, nhưng dạng này rơi xuống cùng đụng đầu vào trên cây không sai biệt lắm, đoán chừng phải trước gãy xương mấy chỗ, sau đó lại bị tuyết triều bao phủ, cuối cùng bị tầng tuyết đập thành thịt nát. Nhưng lại tại sắp rơi xuống đất thời điểm, hắn thấy được rung động một màn. Chân núi đất tuyết phảng phất phát sinh địa chấn, rắc rắc âm thanh bên tai không dứt, sau đó ầm ầm, phát sinh to lớn sụp đổ. Đất tuyết như là bị cự nhân một cước đập nát, nhanh chóng hạ xuống, lộ ra đứt gãy thành vô số khối mảnh vỡ tầng băng, những cái kia băng rất mỏng, bị tuyết động đè ép vốn là đến không chịu nổi một kích tình trạng, lại bị tuyết triều như thế xông lên, rốt cuộc chịu không được lực lượng, ầm vang đình trệ. Một vũng hỗn độn lam ao nước xuất hiện ở trước mắt, Vương Dương thậm chí không kịp làm bất kỳ ý tưởng gì, liền một đầu đâm vào trong nước. Bịch. Hắn rơi vào trong nước sau, toàn thân lông tơ nổi lên, lên một thân nổi da gà. Con ngươi nhanh chóng phóng đại, lâm vào một vùng tăm tối. Qua 2-3 giây, hắn mới khôi phục ánh mắt, đồng thời tỉnh ngộ lại. Nước rất băng, giống kim đâm điên cuồng muốn tiến vào Vương Dương làn da, tê tê, cả người cơ hồ tê liệt. Nhưng hắn chợt phát hiện, trước mắt có một cái con mắt đang sợ hãi nhìn xem mình. Không đúng, không phải một con mắt, đó là một con cá, cái đầu rất lớn. Chỉ bất quá khía cạnh đối Vương Dương, cho nên giống một con mắt. Nó vừa sợ sợ, lại hiếu kỳ, đến cùng là sinh vật gì, vậy mà tiến vào trong nước, có phải hay không là chết đi thi thể, có thể coi như đồ ăn ăn hết. Nó bơi tới Vương Dương trước mặt, chăm chú nhìn mấy lần. Vương Dương cũng không biết nghĩ như thế nào, theo bản năng vươn tay ra tóm nó. Nó bị kinh sợ, xoay người bỏ chạy. Vương Dương không chút nghĩ ngợi, ở trong nước nhanh chóng hướng mặt trước bơi đi. Hắn không có quên dưới mắt cái gì trọng yếu nhất, trên đầu là phi thường lớn vết triều. Rơi xuống trong nước bên cạnh nhất thời sẽ không hòa tan, vẫn là sẽ đem mình ngăn chặn, mà lại càng bị kịch. Mình sẽ chết đuối, nói không chừng còn không có chết đuối trước liền cóng đến tứ chi chết lặng. Vừa rồi đi bắt cá, chỉ là ra ngoài bản năng. Hắn nhanh chóng hướng phía trước du lịch, sau lưng không ngừng truyền ra ông ông tiếng ầm ầm. Tuyết triều đang đè xuống, chỉ bất quá ở trong nước nghe giống con rồi gọi. Nhưng hắn biết, trang diện cực kỳ khủng bố. đang hướng dưới núi chạy đám người nhìn thấy tuyết triều một đợt núi một đợt sông vào lỗ thủng bên trong, tóe lên như thác nước trắng bọt nước, toát ra quần quần bọt khí, sắc mặt dọa đến trắng bệnh, chưa từng có trải qua việc này bọn hắn, đối với lúc này như thế nào cầu sinh trống rỗng. Bọn hắn bọn này quen thuộc sơn lâm ẩn hiện bịt lên cạn căn bản không nghĩ ra, một người tiến vào trong nước, sao có thể tại không có thổ địa trong chất lỏng chạy ra, căn bản liền không có phát lực địa phương á bọn hắn hoang mang bị Vương Dương phát hiện. Bởi vì hắn ở trong nước thấy được đồng bạn, bọn hắn lung tung vạch lên hai tay hai chân, muốn dùng ra khí lực, lại không sử ra được, thân thể không ngừng chìm xuống. Bọn hắn không biết bơi. Phát hiện sự thật này, Vương Dương trứng đều nát, hối hận lúc trước không có kiến tạo cái bể bơi để đám người học tập bơi lội. Hắn tranh thủ thời gian trở về bơi lội, bắt lấy một người, người kia lại là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng vừa thấy là Vương Dương, như gặp được cây cỏ cứu mạng vui vẻ, một kích động, miệng lọt một đường nhỏ, giờ uống một ngụm nước đá. Vương Dương lúc này cũng không tâm tình trêu chọc, hắn đều nhanh treo, nào có tâm tư khác, một phát bắt được Tiểu Hồng, hướng những người khác nơi đó bơi đi. Tiểu Hồng dãy rủa rất lợi hại, liều mạng ngăn chặn Vương Dương, xem ra muốn ôm chặt hắn, sau đó ngăn chặn hắn nổi lên xuất thủy mặt. Vương Dương lập tức mặt đều tái rồi, rốt cuộc minh bạch những cái kia xuống sông cứu người anh hùng có bao nhiêu không chịu nổi, bất đắc dĩ, Vương Dương ôm lấy Tiểu Hồng nổi lên mặt nước, để nàng ít mấy hơi. Đồng thời hắn cũng hướng bốn phía nhìn lại, chỉ gặp cái này lỗ thủng có trường rộng vài chục thước, xương là đầm không có chút nào quá phận, hơn nữa nhìn bên bờ tầng băng rất mỏng, đoán chừng còn muốn càng lớn, có thể là cái hồ. Đương nhiên, những này đều không phải là Vương Dương trọng điểm chú ý, hắn ngẩng đầu thấy một lần, mặt lần nữa tái rồi, chỉ gặp cái kia tuyết lớn tầng ở giữa chính phát ra rắc rắc thanh âm, trên đó hiện đầy vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Thời gian của hắn không nhiều lắm, nhất định phải đem người cứu ra. Hít sâu một hơi, hắn lại một đầu đâm vào trong nước. Tiểu Hồng rất phiền muộn, thật vất vả hít hai cái không khí, tại sao lại xuống nước? Nhưng nàng lúc này cũng nghĩ đến những người khác còn tại dưới nước, liền không có tiếp tục dãy rủa. Đây đối với Vương Dương tới nói là một tin tức tốt, hắn mang theo Tiểu Hồng bơi tới một cái người lớn bên người, mười mấy người đều tại phụ cận rất gần khu vực, hắn thoáng qua một cái đi, lập tức bị mười mấy người hướng dưới nước theo. Ta. Hắn dưới đáy lòng lớn bạo nói tụ, sắc mặt tái rồi một lần lại một lần, lục cự nhân, biến tướng quái kiệt, lông xanh sâu giòm các loại nhiều loại không rõ lục sinh vật phụ thể, còn kém một đỉnh xanh mơn mận mũ liền có thể hoàn thành biến thân siêu nhân điện quang vĩ đại hành động vĩ đại. Nhưng hành động vĩ đại mặt khác liền là bi kịch, Vương Dương mắt thấy hành động vĩ đại rời xa, bi kịch giáng lâm, cái khó lo cái khôn, từ bên hông rút ra một sợi dây thừng, vòng quanh đám người bơi một vòng, đem tất cả mọi người trói đến cùng một chỗ, sau đó bơi tới phía dưới, điên cuồng đi lên đỉnh. Hắn đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra, đám người dẫm lên lục cự nhân thân thể, cuối cùng không có cô phụ hắn một phen cố gắng, thành công nổi lên mặt nước, lớn hít một hơi. Hướng dưới núi phi nước đại đám người nhìn thấy rơi xuống nước người toát ra mặt nước, thương phấn lớn tiếng kêu gọi, đồng thời tăng nhanh dưới chân bộ pháp, nhất định phải nhanh cứu ra bọn hắn. Mấy cái tiểu đồng bọn bởi vậy ngã mấy dao, nhưng đều rất nhanh chóng đứng lên, chạy về phía dưới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín kiên quyết. Nhưng ngay lúc này, lấy trên phạm vi lớn đứng thẳng lấy tầng tuyết ở giữa, phát ra liên tiếp như giang đậu tiếng vang. Rắc 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 tầng tuyết đứt gãy, triệt để rách ra, một khối lớn dày như thép tấm tầng tuyết ầm vang hướng xuống nền. Ở trên mặt nước mấy ngụm sau khi thấy, lúc này liền luống cuống, từng cái nào vào trong nước, muốn hướng phía trước phương di động. Vương Dương tại dưới nước căn bản không biết được tình huống bên ngoài, nhìn thấy đám người hốt hoảng vô cùng hướng xuống lặn, trong lòng chửi ầm lên. Nhưng hắn phát hiện, sắc mặt của mọi người cũng tái rồi, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, các ngươi thế nào cũng tái rồi. Chương 197, chít chít. Ta thật vất vả đem các ngươi chống đi tới, để cho các ngươi hô hấp miệng không khí mới mẻ, các ngươi thế mà hướng xuống lặn. Bơi lội sẽ không, học được lặn xuống nước rồi. Vương Dương tương đương bất mãn. Nhưng lúc này hắn cũng hao hết dưỡng khí, nhất định phải nổi lên mặt nước hô hấp một ngụm. Đông hắn thò đầu ra, một chút tuyết mặt đánh vào trên đầu, lạnh đến lông mi phát run. Làm sao cảm giác trời tối? Hắn nhìn về phía trước có đạo bóng ma, nhanh chóng hướng phía bên mình lan tràn, không khỏi ngẩng đầu lên. Cái này không ngẩng đầu lên không sao, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy tầng tuyết đứt gãy, một khối tuyết lớn tầng chính hướng nơi này sụp đổ. Mặt của hắn lập tức, tốt à, đã lục đến cực hạn, sẽ không lại tái rồi. Tóm lại ở trong nháy mắt này, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, không nói hai lời, một cái manh tử vào trong nước, giữ chặt cột đám người dây thừng, mang theo đám người hướng nơi xa nhanh chóng hoạt động. Không thể không nói, mang theo một đám không biết bơi người, lặn xuống tốc độ nhanh vô cùng, đại khái lặn xuống 4-5 mét, đám người dẫm lên chỗ này rồi đấy. Có đường, đám người nhanh chóng hướng phía trước nhảy nhót, nhưng là ở trong nước tốc độ không đủ nhanh, Vương Dương gấp, lại không nhanh lên cũng phải bị tuyết che lại đến. Hắn dùng hết toàn lực, đem mọi người đẩy về phía trước, đám người phần phật mà đi, hắn nắm lấy dây thừng, đồng dạng hưởng thụ cố này động lực hiệu quả, tốc độ nhanh không ít. Hắn tại mười mấy giây bên trong liên tục đẩy nhiều lần, đi tới rất nhiều gạo. Cũng liền tại lúc này, cái kia đứt gãy tuyết lớn tầng ầm vang mà tới, lập xuống. Khối này tầng tuyết không bằng nói là tuyết tấm, diện tích so lỗ thủng còn lớn hơn một chút, áp xuống tới trong nháy mắt, đem lỗ thủng triệt để bao trùm, nện ở lỗ thủng bên trên. Lỗ thủng bên bờ tuyết động bay lên. Cơ hồ liền là thời gian không tới một giây bên trong, bên bờ chia 5 x 7. Vỡ thành một phấn, bụi tuyết bay lên. Tuyết rơi khối băng điên cuồng vỡ tan, như là giống như tấm gương, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Bèn, tầng băng nát hơn phân nửa, lỗ thủng trong nháy mắt biến thành càng lớn đầm nước, đồng thời cái kia cố lực trùng kích còn tại không ngừng tác động đến, hóa thành vận sóng, ảnh hưởng bốn phía. Mà Vương Dương bọn người ngay tại mặt đầm dưới, chỉ nghe sau lưng 2-3 mét chỗ đột nhiên chuyển đến một cỗ đại lực, sau đó lại chuyển tới một cỗ hấp lực, nắm kéo đám người lui về sau. Đám người không có bị nền vào, nhưng này cỗ trùng kích lại oanh xông vào đám người trong lỗ thai. Ông, như cùng ở tại phong bế trong phòng điểm cái roi lớn tháo, chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Vương Dương chỉ cảm thấy trong đầu tiếng ông ông vang lớn, đau đầu muốn nức, trước mắt lắc lắc ung dung trở nên mơ hồ, dùng sức lắc lắc đầu, trước mắt nhưng vẫn là mơ hồ. Hắn cùng đám người ngừng lại, hắn cùng tất cả mọi người bị chấn động. Đầu óc đột nhiên chậm mạch, không cách nào suy nghĩ bất luận một cái nào sự tình, chỉ là ngốc 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 tại chỗ. Lúc này, một con cá phủ đến Vương Dương trước mặt. Cái kia cá lúc trước hắn nhìn thấy, rất béo tốt rất lớn, nhìn xem liền ăn thật ngon. Nhưng nó lúc này lại không cách nào suy nghĩ tự thân nguy hiểm, đứng tại Vương Dương trước mắt. Rất rõ ràng, nó cũng bị nảy ngộ. Tất cả mọi người ngộ. Vương Dương nhìn qua nó, lúc này lại còn mắt mang ý cười. Xem bộ dáng là cảm thấy con cá này rất vừa. Tại bực này thời khắc sinh tử còn có thể cười được, trừ bỏ bị chấn ngộ bên ngoài, có thể đủ nhìn ra nó phát rồ, không có thuốc nào cứu được. Sau đó hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện mở ra miệng rộng, cắn một cái vào này cá. Hắn cắn rất nhanh, rất căng, thân cá trong nháy mắt chuyển ra rắc rắc tiếng xương gãy, huyết hoa rót vào màu lam nước đá. Tại mùa đông bên trong, nhiệt độ của nước vốn cũng không cao, rơi vào trong hầm băng nhiệt độ cơ thể sẽ nhanh chóng giảm xuống, dẫn đến tứ chi chết lặng, động tác chậm chạp. Chớ nói chi là lúc này băng tuyết phạm vi lớn rơi vào trong nước, nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, Vương Dương cùng đám người lúc này đã ít đi rất nhiều cảm giác, giác quan dần dần trở nên không nhạy bén, tứ chi phảng phất chậm rãi bốc hơi biến mất. Một lát sau, Vương Dương thanh tỉnh lại, hắn nhớ tới mình vừa rồi phát rồ biểu hiện, chính mình cũng muốn quất chính mình một bàn tay. Nhưng dưới mắt không có thời gian lại cùng mình không qua được, hắn còn không có rời xa tử vong. Đám người dù sao không biết bơi, căn bản là không có cách khống chế thân thể, hai cánh tay ở trong nước không ngừng nắm bắt loạn, Vương Dương đi qua, gặp rất nhiều người còn không có thanh tỉnh, một người một bàn tay ném đi, cuối cùng đem đám người còn tỉnh. Hắn chỉ phía trên có ánh sáng địa phương, sau đó dẫm dưới đáy nước, dùng sức nhảy một cái, nhanh chóng kéo lên cao. Đám người cũng đi theo làm theo, dùng sức nhảy một cái, đi lên và tới. Phúc, khu khu. Vương Dương toát ra mặt nước, hướng bốn phía nhìn một chút, bơi tới một khối còn có tuyết động băng nổi bên cạnh, một cái tay dùng sức chụp tiến tuyết động bên trong, hô hô thở ra bạch khí. Hắn nắm lấy dây thừng tay dùng sức đi lên nhấc lên, đám người bị hắn lôi kéo toát ra đầu, hô hấp nặng nề. Rốt cục, nhìn thấy ánh nắng, cảm giác thật tốt. Vương Dương bờ môi phát run, lông tóc bên trên nhanh chóng kết băng, mặt không có chút máu, bày biện ra tử vong màu xám. Những người khác cũng là như thế. Hắn cảm giác mình chụp tiến băng nổi tay đã đông cứng, bởi vì chỗ kia trên cơ bản đã mất đi chi giác, mà cái khác ba chi còn ngâm ở trong nước, nhiều ít còn có chút cảm giác. Nhưng hiển nhiên, những cảm giác này sẽ theo nhiệt độ nước tiếp tục giảm xuống mà biến mất. Ô ô ô. Chính hướng chỗ này đám người hô to, gặp Vương Dương bọn người không chết, hưng phấn đều, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh. Vương Dương bay đầu nhìn về phía chân núi chỗ, tuyết lở đã tới kết thúc rồi, chân núi chỗ còn có tung bay tuyết mảnh, không nhanh không chậm lọt vào trong nước. Bốn phía mặt nước rất lớn, Vương Dương ở vào điểm trung tâm, cách gần nhất bên bờ có 10 mấy mét, khoảng cách không dài. Vương Dương để đám người học được từ mình, một cánh tay chụp tiến tuyết động bên trong, dạng này hắn liền có thể thả đi bắt được dây thừng cái tay kia đi bảy nước. Hắn lựa chọn gần nhất một con đường, nhanh chóng hướng nơi đó về tới, nhưng hắn muốn nhanh, nhưng căn bản mau không nổi, cánh tay càng ngày càng chết lặng, càng ngày càng không nghe sai khiến. Bết bát nhất chính là, hắn cảm giác hô hấp có chút khó khăn, mà lại đặc biệt muốn ngủ. Tiểu Hồng mười mấy người tình huống so với hắn càng hỏng bét, bọn hắn ở trong nước vô vị dễ rủa lãng phí so Vương Dương hơn rất nhiều khí lực, trong thân thể năng lượng cùng nhiệt lượng tiêu hao đến so với hắn còn nhiều mấy lần. Lúc này đã có tầm 2-3 người cóng đến bờ môi phát tím, ngoại trừ con mắt còn có thể nhìn bên ngoài, tay đã không thể huy động. Vương Dương hít thở, muốn bảo trì thanh tỉnh, không dám hôn mê, thế là ở trong lòng nhẹ nhàng ngâm nga từ khúc. Để cho chúng ta đãng lên xong mái chèo, chiếc thuyền con đẩy mở gợn sóng. Hắn bạch lên, rốt cục bạch đến bên bờ, khoe miệng co giật hai lần, có thể thấy là đang cười. Hắn đem cái kia sắp không có cảm giác để tay đến trên bờ, dùng sức chống lên thân thể, muốn leo đi lên, nhưng mà vừa mới phát lực, cái kia nhìn qua rắn chắc bờ ẩm vàng sụp đổ. Hắn mất đi cân bằng, một đầu cắm đến trong nước, chậm rãi không muốn động, nhìn xem trong nước chói mắt ánh nắng, chỉ cảm thấy một trận ác tưởng. Đột nhiên, một cái tay bắt lấy hắn bả vai, đem hắn nhấc lên. Hắn trở lại mặt nước, đem chút sức lực cuối cùng dùng tại chế trụ băng nổi, nhìn một chút Tiểu Hồng, không có khí lực nói chuyện. Lúc này, hắn mới phát hiện, nguyên lai mình coi là bên mở, vẫn là miếng băng mỏng tầng. Hắn muốn tiếp tục hướng phía trước vẽ, lại không động được. Tiểu Hồng cùng mấy người còn có một chút khí lực, còn tại vẽ. Sau đó cũng nghĩ lên mở, nhưng mà kết quả cùng Vương Dương đều là miếng băng mỏng tầng, không có khả năng trèo chống bọn hắn thể trọng. Nhấn một cái liền nát. Lại qua một phút đồng hồ, Tiểu Hồng mấy người cũng không còn khí lực, toàn thân động đến tựa như kem. Có ba người đã nhắm mắt lại, lâm vào hôn mê. Ô, mọi người tại lúc này rốt cục thở hồng hộc đuổi tới chân núi, cấp tốc hướng Vương Dương bên này chạy tới. Vương Doanh Doanh chạy nhất gấp, đây chính là từ nhỏ chiếu cô ca ca của mình a, so tử quỷ kia lao cha mạnh hơn nhiều, nhận nửa ngày cũng không biết ai là cha. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Vương Dương đối nàng cũng huynh diệt phụ. Chạy ở vị thứ hai là xua đuổi người, hắn vẫn cho rằng nếu như mình không giống cái kia một cú họng, người khác liền sẽ không đi theo giống, người khác không đi theo giống, cố gắng liền sẽ không phát sinh tuyết lở, tự trách cực kỳ. Vương Doanh Doanh chạy ở phía trước nhất, tốc độ cực nhanh, nhưng tục ngữ nói dục tốc bất đạt, lời ấy có lý. Vương Dương nhìn xem nàng chạy tới, con ngươi co rụt lại, muốn phát ra âm thanh để nàng cẩn thận một chút. Phụ cận lục địa là giả tượng, tất cả đều là hố tra miếng băng mỏng, khẽ rửa gần liền sẽ rơi vào trong nước đá. Ô, hắn gọi âm thanh, lại phát hiện miệng bị ngăn chặn, thanh âm ra không được, con mắt hướng xuống liếc một cái, phát hiện mình còn cắn cái kia cá chết, tức giận đến muốn thổ huyết, đầu năm nay, ngay cả cá chết đều là hố hàng. Lo lắng của hắn xuất hiện, Vương Doanh Doanh mắt thấy Vương Dương không đến xa 7, 8 mét, dưới chân lại là không còn, tầng băng rắc rắc vỡ vụn, một đầu ngã vào trong nước, xua đổi người cũng không ngoại lệ, hai người chạy lực lượng lớn, tạo thành cái này 7, 8 mét tầng băng hết thảy vỡ ra. Đám người nhao nhao phát hiện điểm này, đem Vương Doanh Doanh cùng xua đổi người kéo đi lên. Bọn hắn hiện tại dưới chân đứng đấy lục địa, mới là thật bên mở, cách Vương Dương bọn người chỉ có 7, 8 mét, không thể nói xa, nhưng tuyệt đối không gần. Bọn hắn không tập thủy tính, căn bản là không có cách chủ động đem mọi người kéo hướng bên này, chỉ có thể dựa vào Vương Dương bọn người mình chèo thuyền qua đây. Nhưng là Vương Dương mấy người đã sớm sức cùng lực kiệt, ngoại trừ trong mắt, cái khác bộ vị đều đông cứng, không có khả năng vẽ. Đây là nan đề sao? Nói nhảm, đương nhiên là, đợi thêm vài phút Vương Dương bọn người liền lạnh chết rồi. Đám người tự nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mặc dù không biết bơi, nhưng vẫn là có mấy người chạy lấy đà hai bước, một đầu nhảy vào trong nước. Sau đó bọn hắn bi kịch phát hiện, mình muốn chết đuối, đám người tranh thủ thời gian ném ra ngoài dây thừng, đem mấy người kéo lên. Bọn hắn cũng không đốc, biết đi qua không thể nào, thế là đem hai cây dài 5 mét dây thừng buộc chung một chỗ, liền có 10 mét, sau đó đối Vương Dương bọn người ném đi, chạy tới Vương Dương trước mặt. Vương Dương muốn động động thủ chỉ, đi tóm lấy dây thừng, lại không động được, muốn cắn, miệng bên trong còn có con cá. Kỳ thật hắn ngay cả miệng đều không động được, những người khác cũng giống vậy, ý thức đang một chút xíu chậm rãi mơ hồ. Nhanh bắt a. Đây là bên bờ đám người cộng đồng lời ngầm, lo lắng kêu gọi Vương Dương bọn người. Ngay tại cái này vô kế khả thi sống chết trước mắt, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh bay ra, một đầu đâm vào trong nước. Chít chít. Tiểu gia hỏa không có bơi qua lặn, nhưng nó không có khả năng trơ mắt nhìn Vương Dương chết, thế là lập tức liền nhảy vào băng lênh trong nước. Nhưng nó chợt phát hiện, bơi lội cũng không khó a, đám người thấy nó bơi đi, vui vẻ đến cực điểm. Tiểu gia hỏa bơi đến băng nổi bên trên, cắn một cái vào dây thừng, sau đó cầm lấy chân trước, đột nhiên vào băng nổi bên trong, lại thâm sâu lại gấp. Vương Dương nhìn xem nó, trong lòng bùi ngùi mai thôi, người a so chuột mặt kỳ còn đẹp trai a. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu nhìn qua hắn, miệng bên trong mơ hồ không rõ lầu bầu một câu, chít chít. Chương 198, con cá này không sai. Tiểu gia hỏa chạy tới nơi này, đem móng nuốt vào băng nổi bên trong, miệng bên trong gắt gao cắn dây thừng. Đám người thấy thế, đem dây thừng kéo qua, tiểu gia hỏa lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng, đầu sắp bị người lôi đi, nhưng nó gắt gao chụp lấy băng nổi, không nhúc nhích. Nó bất động, băng nổi tiếp nhận lực đạo, liền bắt đầu động, hướng bên bờ mà tới. Một lát sau, đám người bị kéo đến bên bờ, vớt lên, lúc này Vương Dương bọn người cơ hồ tất cả đều đông cứng, ý thức ở vào nửa tỉnh nửa mê ở giữa, cái gì đều không cảm giác được. Tiểu gia hỏa nhảy lên bờ, lập tức liền úp sấp trên mặt đất, phi thường mỏi mệt, bọn nó thế là băng nổi cùng dây thừng đầu mối then chốt, cần tiếp nhận sức mạnh rất lớn, lấy nó thân thể nhỏ nhỏ, dù sao cũng hơi khó xử, huống chi nó chủ động nhảy vào trong nước, toàn thân bị nước đá ướt nhẹp, nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng hạ xuống. Nó hướng trên mặt đất la lộn, lợi dụng tuyết sẽ hút nước đặc tính, đem mình lau khô. Đám người thì tại giúp Vương Dương bọn người cởi ướt nhẹp ra lông áo khoác, lau khô thân thể, phát lên lửa, thay đổi quần áo mới. Bọn hắn cây bước rất mới vượng, không có chút nào keo kiệt thưa thất tuổi khô, có bao nhiêu dùng nhiều ít, sau đó đem mọi người phóng tới đống lửa trại bên cạnh, thỉnh thoảng giúp bọn hắn chuyển động thân thể, hấp thu càng nhiều nhiệt lượng. Bọn hắn ở đây dừng lại, thủ hộ Vương Dương bọn người. Một ngày đi qua, tại trưa ngày thứ hai, Vương Dương hỗn loạn đã tỉnh lại. Đây xem như hắn ngủ an ổn nhất một cái cảm giác, giữa thiên địa yên lặng, không ai quấy rầy mình, đồng thời thân thể ấm áp, rất dễ chịu, giống như là tắm rửa tại nắng ấm bên trong. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn không cần suy nghĩ cái gì, một lần làm xong nhắm mắt lại lại mở ra, xuyên qua đến một thế giới khác chuẩn bị. Không sai, hắn nghĩ là xuyên qua, cũng không phải trùng sinh, nếu như trùng sinh đến khi còn bé, lại đến một lần, hắn sẽ khóc. Hắn mở mắt, nhìn thấy xanh thẳm bầu trời. Mây trắng phân tán rất mở, rất mỏng, giống như là lụa trắng, ánh nắng rất lưu hòa, xuyên thấu qua lụa trắng rơi xuống trên thân, thật ấm áp. Không thế nào hài hòa chính là, có một đạo màu xám khói bếp chính bay lên bầu trời, phá hủy cái này phân mỹ cảm. Ô ô, đám người gặp hắn tỉnh lại, nhao nhao vây quanh. Chít chít, tiểu gia hỏa một mực canh giữ ở bên cạnh hắn, gặp hắn mở mắt, lập tức bổ nhào vào trên lồng ngực của hắn, nghiêng đầu nhìn xem hắn. Hắc, ta còn chưa có chết a. Nhìn qua đám người mắt ân cẩn thận, Vương Dương khẽ miệng lộ ra ý cười, cảm giác trong lòng ấm áp, nhất là tiểu gia hỏa biểu hiện, càng làm cho hắn giật mình. Cuối cùng không có cô phụ mình nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Đột nhiên, hắn phát hiện miệng bên trong ngậm lấy thứ gì, trong mắt hướng xuống liếc một cái, chỉ gặp đầu kia khổ cực cá còn bị mình cắn, đã biến thành khối băng, không ai giúp hắn gỡ xuống. Hắn bắt lấy cá, dùng sức giật xuống một ngụm, nhai nhai. Mọi người thấy hắn, đều muốn biết hắn tình huống bây giờ thế nào. Có thể hay không chỗ nào không thoải mái, Lý Tứ cầm nhánh cây cho hắn, muốn hắn biểu đạt ý nghĩ. Vương Dương không có tiếp nhánh cây, mà là chỉ vào con cá này dùng sức chút đầu, con cá này không sai. Đám người không nói gì, làm sao kéo tới thân cá lên. Bất quá gặp hắn mặt mày hớn hở, liền cũng vui vẻ cười a a. Vương Dương thấy mọi người vui vẻ, chỉ tiểu hồng bọn người, để bọn hắn đi chiếu khán bọn hắn. Bọn hắn vừa rời đi, Vương Dương thần thái trong mắt liền ảm đạm xuống, quay đầu, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, sờ lên cái trán, khá nóng. Cảm giác của hắn thật không tốt, sơ bộ phán đoán có chút ít phát sốt, tứ chi bủn rủn bất lực, đầu não u ám, nhưng lúc này đám người vừa mới gặp một trận đại nạn, đồ ăn lại không đủ, tất cả đều trông cậy vào hắn có thể nghĩ ra cái biện pháp, tuyệt không thể biểu hiện được ốm đau bệnh tật. Những người khác cũng tại ngày này bên trong dần dần tỉnh dậy, tinh thần của bọn hắn cũng không quá tốt, có ba người cùng Vương Dương có chút ít đốt, tinh thần bị bại, bọc lấy từng tầng dày da lông rụt lại thân thể. Bọn hắn sau khi tỉnh lại, nhìn về phía Vương Dương, Vương Dương miễn cưỡng đối bọn hắn cười cười, gặp Vương Dương không có việc gì, bọn hắn yên tâm. Vương Dương sờ lên tiểu gia hỏa đầu, tìm tới da của mình túi, từ bên trong lấy ra nửa khối thịt khô, đây là hắn sau cùng tổ lương. Hắn không có đi triệu tập đám người xác nhận đồ ăn trữ lượng, bởi vì có bao nhiêu hắn nhất thanh nhị sở, trên cơ bản hôm nay ăn xong liền không có, nhiều lắm là ăn vào ngày mai. Tại trong núi tuyết đám người tiêu hao quá lớn, cứ việc sớm liền bắt đầu tiết chế quá phận ẩm thực, cho tới bây giờ, bọn hắn còn thừa cũng vì số không nhiều. Dưới loại tình huống này, ngoại trừ tìm tới mới đồ ăn, không còn cách nào khác. Hắn quay đầu, mê mang nhìn xem mênh mông cánh đồng tuyết. Chít chít. Tiểu gia hỏa đi vào cái kia bị Vương Dương cắn một cái cá chết trước mặt, thèm nhỏ dãi hít hà, hiển nhiên muốn ăn. Vương Dương quay đầu cười cười, cầm lấy cá tách ra thành hai nửa, một nửa cho nó. Con cá này rất nhỏ, thô sơ giản lược đoán chừng cũng liền một cân da mặt, chất thịt hiện lên màu vỏ quýt, rất rõ ràng. Nhìn xem con cá này thịt nhăn sắc, Vương Dương trong đầu đỗng nhiên hiện lên thứ gì, nhưng tựa hồ quá xa xưa, đều nhanh quên. Hơn nửa ngày, hắn mới sững sờ nhìn chằm chằm con cá này, không xác định tự lẩm bẩm, ba văn cá. Ba văn cá tên tuổi hắn tự nhiên nghe qua, khuê thuộc một loại, nghe nói chất thịt ngon, cắt thành phiến mỏng dính vào đồ chấm ăn sống rất mang cảm giác. Bất quá hắn đời trước chưa ăn qua, cũng một mực không phân biệt được lớn cá hồi cùng ba văn cá khác nhau ở chỗ nào. Hiện tại nhìn thấy cái này màu vỏ quýt thịt cá, lúc này mới nhớ tới. Bất quá con cá này thì tại sao không có từng đầu màu trắng mỡ? Chẳng lẽ nói bởi vì tại giã ngoại sinh trưởng, cho nên mỡ thưa thớt? Hắn không có xoắn suýt phương diện này vấn đề, mặc kệ là cái gì cá, có thể ăn là được. Nghĩ tới đây, hắn một cái xoay người, đem lưới tìm được, cầm mấy cây dây thường đem lưới biên đến dày đặc chút, có thể bao phủ cá con. Sau đó đi tới bên đầm nước. Đây không phải đầm nước, mà là một đầu rất rộng sông, mặt sông chừng 20 mấy mét, vòng quanh chân núi chảy tới. Vương Dương không có đi để ý con sông này hướng chỗ nào lưu, làm sao lưu, hắn chỉ nghĩ mò cá. Đi vào bờ sông bên cạnh, hắn ngồi xuống thân thể, mặt sông ngoại trừ trung ương bộ phận, bên bờ đã bắt đầu kết thật mỏng băng. Hắn đem băng đánh nát, đem lưới gắn xuống dưới. Cử động của hắn hấp dẫn chú ý của mọi người, tất cả mọi người biết hắn sẽ không ngồi chờ chết, khẳng định sẽ tìm được mới đồ ăn nguyên. Xua đuổi người cùng những người khác đi tới, đối Vương Dương lắc đầu, sau đó trên mặt đất vẽ tranh. Vẽ bên trong bọn hắn cũng nghĩ dùng chiêu này mò cá, thế nhưng là ngay cả mò vô số lần, liền mò được một con cá, có thể nói là tốn công mà không có kết quả. Các ngươi thử qua. Vương Dương hơi nghi hoặc một chút, không nên à? Hắn rơi vào trong nước đá thời điểm, tùy tiện một ngụm liền cắn được một con cá, ở trong nước dãy rùa thời điểm còn gặp được cái khác cá, đủ để chứng minh, phía dưới cũng không thiếu cá. Làm sao xua đuổi người bọn người mò nửa ngày, liền mò được một con đâu? Nói đến, tấm lưới này không nhỏ, tất cả đều là dùng 5 mét trở lên dây thường bệnh mà thành, không nói cái khác, chỉ là diện tích liền đạt đến chí ít 20 mét vuông, một cái phòng nhỏ diện tích lưới không vớt được cá. Đây không phải đùa mình sao? Chương 199, đến cái cũ đường xua đuổi người cùng đám người trịnh trọng biểu thị mình không có đùa hắn. Bọn hắn xác thực mò vô số lần, tất cả đều trôi theo dòng nước, thật vất vả thu hoạch một lần cũng chỉ có một con cá. Vương Dương nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó thổi phù một tiếng, ôm bụng nằm dạp trên mặt đất, các ngươi thật không có đùa ta. Ôi đốt ta bụng. Vương Dương không tin, để bọn hắn lại thao tác một lần nhìn xem. Bọn hắn tiếp nhận lưới, rất nhuần nhuyễn hướng phía trước bên cạnh ném đi, đợi lưới chìm đến đáy sông, liền bắt đầu thu lưới, quả nhiên, cái gì đều không có thu đi lên. Vương Dương lau mồ hôi, nhanh như vậy liền thu lưới a? Ngay cả mồi câu đều không có về đâu. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì đám người gắn một ngày lưới mới bắt được một con cá, nguyên lai bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới phải dùng mồi câu. Đây cũng không phải là nhà mình dòng suối nhỏ, lưới một cái liền đem dòng suối cho cả lại, cá chạy không được. Đây là con sông a, sao có thể ném đi vừa thu lại liền có thức ăn. Hắn nhìn xem đám người lắc đầu, biểu thị làm như vậy không đúng. Xua đuổi người lập tức giận, hắn cùng đám người thử vô số lần, cái gì đều không có mò lấy, nhất trí cho rằng con sông này căn bản là không có mấy cái cá, nếu có cá, làm sao có thể bắt không được. Ban đầu ở dòng suối nhỏ bên trong không phải liền là làm như vậy sao? Hắn cùng đám người biểu đạt khuyên can Vương Dương ý tứ, muốn nói cho hắn tiếp tục đánh cá là lãng phí thời gian, nhanh chóng làm những tính toán khác, thì như nói lập tức nhanh chóng di chuyển, tìm một mảnh có thức ăn địa phương, hoặc là khắp nơi trôn bố bấy dập, nhìn xem có hay không những thu hoạch khác. Vương Dương mỉm cười lắc đầu, không nói thêm gì, trực tiếp đem lưới ném đến tận dưới đáy, để nó chậm rãi chìm xuống. Xua đuổi người cùng mọi người thấy nơi này mười phần lo lắng, làm sao ngoan cố như vậy đâu? Nói không dùng còn muốn thử. Bọn hắn rất không coi trọng Vương Dương cử động, cứ việc Vương Dương để bọn hắn ngoài ý muốn qua rất nhiều lần, nhưng lần này không giống, lần này bọn hắn là thử qua vô số lần được đi ra kết luận, cho nên bọn họ đi về, chiếu khán cái khác rơi xuống nước đồng bạn. Lúc này Vương Doanh Doanh đi tới, gặp Vương Dương cử động, không có khuyên can, mà là giúp hắn xé nát thịt khô. Đối với nàng tới nói, không có cái gì là Vương Dương làm không được, có một cố lòng tin tuyệt đối. Vương Dương sờ lên đầu của nàng, sau đó đem xé nát thịt băng gắn một bộ phận đến trên mặt nước, đem bên trong một đầu tương đối dài thịt băng phóng tới trong mặt nước, nhưng lại không bung ra, mà là vững vàng bắt được, vẽ lên vòng vòng. Mặt nước rất bình tĩnh, tựa như chưa từng lưu động, chỉ có Vương giơ tay bên trên cầm thịt băng, đang xuất một vòng lại một vòng gợn sóng. Qua nửa giờ, hắn cảm thấy cánh tay phi thường chua. Đặt ở trên mặt nước căn này thịt băng từ đầu đến cuối không thấy cá đến ăn, hắn cũng không lo lắng, lại đổ một chút thịt tía nước vào bên trong. Xua đuổi người gặp Vương Dương một mực không thu lưới, liền tới lần nữa khuyên can. Vương Dương tạm thời không có thời gian giải thích, liền không nói chuyện. Xua đuổi người đành phải lầu bầu lấy rời đi. Cũng không lâu lắm, rốt cục có mấy đầu đi ra tìm đồ ăn cá tiến nhập Vương Dương ánh mắt. Dòng suối thanh tịnh thấy đáy, Vương Dương chăm chú tập trung vào bọn chúng, gia tăng lay động trong tay thịt băng cường độ. Cái kia mấy con cá rất nhanh bị bên này dị động hấp dẫn tới, gặp thịt băng ở trong nước vặn bẹo lên thân thể, tưởng rằng đầu tiểu côn trùng, không nói hai lời, nhanh chóng vọt tới trước mắt. Tranh đoạt thịt băng. Vương Doanh Doanh ở bên đã làm tốt chuẩn bị, tay nhỏ nắm thật chặt, hoa một cái thu lưới. Vừa mới theo trên mặt nước mang ra một chuỗi bọt nước, cái kia mấy cái cá rơi xuống mặt đất, bay nhảy nảy loạn. Xua đuổi người bọn người nghe được bên này thanh âm. Biết Vương Dương bọn người thu lưới, thế là hắn chuẩn bị lần nữa khuyên Vương Dương đừng mò. Nhưng hắn vừa mới chuyển đầu, đã nhìn thấy trong lưới tựa hồ có cá đang nhảy, hắn tranh thủ thời gian chạy tới, trông thấy thật sự có mấy con cá bị mò, trừng lớn hai mắt. Những người khác cũng chạy tới, đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn mò vô số lần, mới mò được một đầu, Vương Dương chỉ mò một lần, liền bắt 5 cái, là bọn hắn gấp 5 lần. Bọn hắn ngạc nhiên ngồi xổm người xuống, sờ lên những cái kia cá, lại đánh mu bàn tay của mình một cái, phát hiện không phải nằm mơ về sau, lập tức ô ô phát ra sợ hãi thán phục. Vương Doanh Doanh không hiểu thấu nhìn xem bọn hắn, có cái gì kỳ quái đâu? Ca ca xuất mã, đương nhiên phải bắt được cá. Xua đổi người nhìn một chút cá, lại nhìn một chút Vương Dương, do dự một lát, vẫn là đối Vương Dương đưa ra khuyên can, hắn cho rằng lần này là vận khí tốt. Vương Dương tự nhiên không nghe, hắn nhìn một chút những người khác, gặp những người khác trong mắt cũng đầy là chần chờ, minh bạch bọn hắn cũng hoài nghi có phải hay không vận khí vấn đề, dù sao bọn hắn hôm qua bắt dòng dã một ngày, liền gặp được một đầu. Hắn cười ha ha một tiếng, đối Vương Dịu rằng nói, "Muội tử, hai ta lúc này làm phiếu lớn cho mọi người nhìn một cái." Hắn nhanh chóng đem lưới đổ xuống dưới, đợi lưới chìm vào dưới đáy, lại lập lại chiêu cũ, cầm dễ thịt băm dập dờn mặt nước, mà lại thỉnh thoảng đập nát kết lên miếng băng mỏng. Xua đổi người bọn người gặp hắn động tác kỳ quái, liền lưu tại một bên quan sát, nhưng mà mười mấy phút đi qua, một con cá đều không có, bọn hắn kết luận, lần trước khẳng định là vật khí, khẳng định là vật khí, nhất định là như vậy. Bọn hắn rời đi bên bờ. Lại là mười mấy phút đi qua, vẫn không có nhìn thấy cá. Vương Dương một chút đều không nóng nảy, hắn biết rõ câu cá liều chính là vận khí cùng thời gian, cuối cùng mới là kinh nghiệm. Giang điểm trắng, liền là thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời, hắn có được. Hắn mặc dù lớn cá hồi cùng ba văn cá ngốc ngốc không phân biệt được, nhưng biết bọn chúng đều thuộc về khuê thuộc, là ngược sông hồi du loài cá. Cái này cá có một cái rõ rệt đặc điểm, tại nước ngọt bên trong xuất sinh, sau đó du lịch đến trong biển, đến mùa thu lúc, lại đi ngược dòng nước, trở lại ra đời địa điểm sinh sôi. Bọn chúng có được cực mạnh trở lại quê hương năng lực, có thể dựa vào ngôi sao phân bố cùng trong nước hương vị, đánh giá ra ở đâu là mình ra đời địa phương, trên đường mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, muốn qua mấy đạo bãi nguy hiểm, vượt qua mấy cái thác nước, đều đạo nghĩa không thể chùn bước. Nói đến bọn chúng vẫn là so với nhân loại sớm hơn nghiên cứu thiên văn học sinh vật, điểm này tương đương thần kỳ. Càng có ý tứ chính là, bọn chúng rất có thể sinh ra ở một đầu rất rất nhỏ dòng suối nhỏ, nhưng mà đi qua lâu dài tuế nguyệt sinh sôi, số lượng đã đạt đến bạo dạng, vừa về đến liền sẽ tạo thành đầy sông đầy nước đều là cá hùng vĩ cảnh tượng. Lúc này, ngươi chỉ cần cầm cái thùng nhựa, hướng trong nước chụp tới, cam đoan tràn đầy đều là cá. Mà bây giờ là mùa xuân 3 tháng thời gian, không có khả năng gặp được hồi du cá, nhưng là bọn chúng tại thượng du trứng nở sinh hạ trứng toàn bộ trứng nở, liền xuất hiện một loại khác cảnh quan, đại lượng cá hướng ra biển miệng bơi đi. Lúc này đồng dạng là bắt cá thời cơ tốt, mà địa lợi lại càng không cần phải nói, Vương Dương trực giác nói cho hắn biết, nơi này có thể là trung du, sẽ có rất nhiều cá con đi qua nơi này, mà bọn chúng trên đường đi cần thu hoạch được đại lượng đồ ăn. Mình ngồi nhử sẽ tràn ngập ma lực, hấp dẫn nó nhóm tới gần. Về phần người cùng, thực sự không cần nhiều lời, Vương Dương không có gì kinh nghiệm, nhưng hắn có công cụ. Chế tạo cùng gia công công cụ, mới là nhân loại xác lập sinh vật giới lao đại thủ đoạn. Giờ phút này thiên thời địa lợi nhân hòa toàn diện chiếm hết, hắn còn liền hết lần này tới lần khác không tin bắt không được cá. Quả nhiên không bao lâu, một đám mười mấy đầu cá bị Vương Dương ba động hấp dẫn, nhưng chúng nó lại không phải đem lực chú ý đặt ở đầu kia giống như trùng không phải trùng thịt băm bên trên, mà là đang dưới đáy. Có rất nhiều thịt băm. Bọn chúng điên cuồng. Làm loài cá bên trong ăn tạp tính sinh vật. Bọn chúng rất tốt nhận thức đến, có cái gì ăn cái gì mới là vương đạo, không kén ăn hải tử mới là hảo hải tử. Có như thế khắc sâu lĩnh ngộ, tự nhiên liều lĩnh chụp mồi đi qua. Vương Dương nhìn qua bọn chúng bơi vào lưới khu vực. Trong lòng mặc niệm 321, hét lớn một tiếng, cùng Vương Doanh Doanh nhanh chóng thu lưới. Hoa bảy cá kinh hãi, chạy tứ tán, nhưng mà bọn chúng lại nhanh đều vô dụng, lưới đã bị thu hồi, thoát ly mặt nước, bịch ném tới trên mặt tuyết. Xua đổi người bọn người lại nghe thấy thu lưới thanh âm, hắn yên lặng nắm chặt nắm đấm. Nghĩ thầm lần này nhất định phải thuyết phục Vương Dương, dù sao đồ ăn không nhiều lắm. Nhưng mà đám người quay người lại, nhìn thấy trên mặt tuyết bay nhảy nhảy loạn mười mấy con cá lúc, há hốc miệng ra, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ha ha, nhỏ thu hoạch. Vương Dương cười hắc hắc. Cầm khối gỗ, một cục gạch gõ xuống đi. Tiểu gia hỏa ở bên thấy nhiệt huyết sôi trào, không sai, cục gạch liền phải như thế gõ. Nó một kích động, nhảy xuống Vương Dương đầu vai, nắm lấy khối gỗ nhỏ xông về một con cá. Ai ngờ cái kia đồ biển mãnh liệt dị thường, một cái thần long bãi vĩ, cho tiểu gia hỏa một bàn tay. Tiểu gia hỏa đầu tiên là sững sờ, lập tức giận dữ, chít chít vừa gọi, tiến lên đem con cá kia một trận cuồng đầu. Đáng thương con cá kia sinh sinh bị cuồng bạo tiểu gia hỏa đập trong tới. Xua đuổi người bọn người chạy tới, nhìn qua mười mấy con cá im lặng ngưng nghẹn. Thế nào? Thế nào lại bắt được cá? Vương Dương quăng con cá cho hắn, hung hăng giơ ngón tay cái. Con cá này ăn ngon, mỹ vị, mong nếm thử. Xua đổi người bọn người lúc này đâu còn có tâm tư ăn cá, nhao nhao vây đến Vương Dương bên cạnh liễu diễu, muốn hắn nói ra bắt cá bí quyết. Không cần phải nói, lần này bắt được mười mấy con cá để bọn hắn bỏ đi vận khí thành phần suy nghĩ, dù sao Vương Dương liền liễu hai lần, cũng không phải đùa giỡn. Liên tưởng đến Vương Dương trước kia liền biểu hiện ra siêu cường trí tuệ, cho nên hoài nghi bên trong có cái gì bí quyết. Vương Dương cười hắc hắc, bí quyết? Đương nhiên không có, hắn chỉ bất quá có được tri thức liền là lực lượng, tri thức liền là bí quyết. Hắn không để ý đến đám người hiếu kỳ, không có ý định trực tiếp nói cho bọn hắn, mà là lại đem lưới vung nước vào bên trong, tự mình làm một lần để bọn hắn lĩnh ngộ. Phải biết Vương Dương một mực tại khai phát đầu óc của bọn hắn, cứ việc phương pháp nhìn rất buồn cười, lại phi thường hữu hiệu, hắn không muốn trực tiếp nói cho bọn hắn phương pháp, mà là để bọn hắn đang nhìn quá trình bên trong, suy nghĩ loại phương pháp này. Xua đuổi người bọn người kiên nhẫn ở bên cạnh trông coi, trông thấy Vương Dương hướng trong nước rơi vãi thịt bằm, đột nhiên cảm giác được phương pháp kia có chút quen thuộc, sờ lấy đầu suy tư một trận, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cái này không phải liền là hạ muội nhử biện pháp sao? Không có muội nhử, những động vật làm sao có thể mắc câu? Trong lúc nhất thời, đám người phát ra rộng mở trong sáng ồ ồ âm thanh, phương pháp kia bọn hắn hết sức quen thuộc, ngay từ đầu liền là Vương Dương dạy, trong rừng rậm dùng vô số lần, đã sớm in vào trong đầu. Chỉ là lúc này đồ ăn thiếu, mà lại trước kia bắt cá đều là tại dòng suối nhỏ bên trong bắt, không có tại sông lớn bên trong bắt cá kinh nghiệm, cho nên nghĩ không ra nơi đó đi. Xua đuổi người bọn người vô mạnh đầu, trong lòng đối với mình ngu rốt tức giận không thôi. Nghĩ thông suốt, Vương Dương mỉm cười, kỳ thật đám người trí lực đã khai phát không ít, rất có thể suy nghĩ, chỉ bất quá thiếu khuyết biến báo, rất khó làm đến suy một ra ba, có lẽ đang vẽ hình phía trên có thể, nhưng ở sinh tồn thủ đoạn phương diện còn kém một chút. Lần này vận khí không tệ, mới đi qua vẹn vẹn vài phút, liền lại có một đợt cá mắc câu, Vương Dương tự nhiên toàn bộ vui vẻ nhận. Đợt, ân, càng biết càng vui vẻ, về sau kịch bản sẽ một mực bảo trì vui sướng tiết tấu, cũng không tiếp tục chơi tự ngược. Đồng thời bộ lạc phát triển muốn tiến vào giai đoạn mới, là liên quan tới kim loại phương diện trong đó một loại, đoán xem là cái gì kim loại. Tốt, khác cũng không nhiều lời, tùy cầu hết thảy. Cầu ra sức. Chương 200, chỉ nghĩ đập chút thuốc mà tục ngữ nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc, Vương Dương bọn người một lần nữa tìm được đồ ăn nguyên, dựa vào bắt cá năng lực, tất cả mọi người có thể ăn được rất no, mặc dù chứ không hạ dư thừa đồ ăn, nhưng cũng không cần lại vì nãy phát sầu. Vương Dương nằm tại gia hổ bên trên phơi lớn mặt trời, tâm tình mười phần thư sướng, ánh mặt trời sáng rỡ vẻ vải đánh vào trên mặt, chỉ riêng rất lưu hòa, nhắm mắt lại tựa như chỉ mở ra một chiếc đèn bàn, rất tốt đi ngủ. Mấy ngày nay hắn trở nên thích ngủ rất nhiều, thường xuyên đều muốn nghỉ ngơi, đồng thời mỗi ngày uống đại lượng nước, không có cách, hắn còn bệnh đâu, không biết sốt nhẹ lúc nào có thể lui. Hắn nghĩ đến, vạn nhất bệnh mình tình chuyển biến xấu, phát trọng độ sốt cao làm sao bây giờ? Tại cái này hoang vu thời đại, mình không hiểu dược lý tình huống dưới, có thể sẽ đem đầu óc cháy hỏng. Nghe nói đầu óc cháy hỏng liền biến đồ đần. Hắn cảm thấy loại kia trạng thái rất kỳ diệu, một cái người thật là tốt, vì sao lại biến thành đồ đần đây? Chẳng lẽ liền thật không nhớ được mình sao? Đại não thật là một cái kỳ diệu đồ vật. Được rồi, không nghĩ. Vương Dương lắc đầu, đứng dậy cho mình đốt đi chén nước ấm. Đốt nước ấm bắt chính là chén gỗ, gỗ truyền nhiệt độ rất thấp, mà lại cũng sẽ bị tiêu hủy, chỉ có thể xách rất cao, chậm rãi đốt, mỗi một chén nước ấm đều rất khó hình thành, chớ nói chi là nấu nước. Cũng may cái niên đại này hết thảy đều là thuần thiên nhiên, không ô nhiễm, cũng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần đừng uống nước lạnh là được rồi. Chén gỗ dưới đáy đã xuất hiện thành than vết tích, bị Vương Dương dùng rất nhiều lần, hắn lại đốt đi mấy chén nước, đưa cho cái khác sinh bệnh ba người. Tình trạng bệnh của bọn họ không cần giống Vương Dương che giấu, cho nên mỗi ngày nhìn qua đều ốm đau bệnh tật, không có một chút sức sống, nhìn xem đều khó chịu. Đương nhiên, khó chịu nhất chính là Vương Dương, hắn đến kìm nén A Xua đuổi người cùng Tiểu Hồng đi tới Vương Dương bên người, nghiên cứu thảo luận tương lai di chuyển kế hoạch. Tình huống rất rõ ràng, bọn hắn hiện tại có 3 con đường đi, phía tây, phía nam, phía đông. Phía tây là trước hết nhất bài trừ bên ngoài địa phương, không có chuyện đi tây bộ làm gì. Nơi đó là con sông lớn này thượng du, địa thế khẳng định cao hơn, mà lại bọn hắn di chuyển mục đích chính là né qua băng kỳ ảnh hưởng, hướng tây bộ đi, vẫn là không có cải biến. Mà đi về phía đông chỗ tốt rất rõ ràng, con sông này là hướng đông dân rồi, thực sự không được có thể xuống sông uống nước, lợi dụng hiện hữu điều kiện bắt được đồ ăn. Đi về phía nam liền không cần phải nói, di chuyển không hướng nam di chuyển còn hướng cái nào di chuyển. Cho nên bọn hắn thương lượng vẫn là hướng đông rời, hoặc là đi về phía nam rời. Tại điểm này hai, Xua đổi người cùng Tiểu Hồng hai người đều không có dị nghị, cảm thấy muốn đi về phía nam di chuyển. Bởi vì dài rằng giặc mùa đông thật sự là qua đủ rồi, cũng không tiếp tục nghĩ qua. Chỉ là bọn hắn càng muốn nghe Vương Dương ý nghĩ. Vương Dương nhắm mắt lại, cau mày, trong đầu một mảnh bột não, qua nửa ngày, mới lông mày nhíu lại, nói ra, ta muốn đập một chút thuốc. Rất hiển nhiên, Vương Dương tình huống hiện tại không lạc quan, phát sốt ảnh hưởng nghiêm trọng suy nghĩ của hắn, hắn nhất thời cũng không biết nên đi cái nào rồi. Cũng may di chuyển sự tình không nhất thời vội vã, đám người không có thức ăn chữ, không có khả năng tiếp tục lên đường. Bọn hắn lưu tại nơi này, mà vào lúc này, Vương Dương phát hiện, gần nhất bộ hoạch đào cá càng ngày càng nhiều. Có đại lượng bầy cá từ thượng du tới chỗ này. Hắn đoán chừng tương lai trong một khoảng thời gian sẽ có một cái giếng phun giống như sẽ có đại lượng bầy cá đến, khi đó liền có thể trữ đại lượng đồ ăn. Hắn bắt đầu vì thế mà chuẩn bị, đem tất cả dây thừng đều kết thành lưới, có 7 cái lưới lớn, tùy thời chờ đợi bầy cá đến. Một ngày này cũng không xa xôi, nửa tháng sau, trong sông xuất hiện cực kỳ phồn bình một màn, thường xuyên toát ra mấy chục con một đám bầy cá. Bọn hắn mỗi ngày mò được cá, từ mấy chục con cấp tốc huyết trương đến mấy trăm con, mỗi ngày tiêu hao hết đồ ăn, nhiều nhất 2/10, còn lại vô cùng tám. Tất cả đều là tương lai chữ. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, mình không có năng lực chữ đồ ăn. Chữ đồ ăn, ở niên đại này hạ đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp chính là hun làm, hun rơi đại lượng trình độ, sau đó lại để gió thổi qua lọc một đạo. Mà muốn hun làm đồ ăn, liền cần vật liệu gỗ, bọn hắn không có dư thừa vật liệu gỗ, chỉ còn lại có một phần rất nhỏ cho tiểu gia hỏa mài răng. Không có hỏa diễm nhiệt độ, cơ hồ căn bản không có khả năng bài trừ rất thịt loại trình độ, bọn hắn cũng thử qua hang khô, nhưng phát hiện hiệu quả tạm được. Bởi vì thời tiết quá lạnh, trình độ còn không có bị gió mang đi liền kết thành băng, đem thịt đông cứng, đóng băng thịt có lẽ có thể ở trên trời lạnh đông thời tiết bên trong bảo tồn một tháng, nhưng rất khó bảo tồn hai tháng lâu. Dù sao không phải thật sự ướp lạnh tủ lạnh, nhiều ít sẽ có chút ảnh hưởng. Cho nên cũng không lâu lắm, bọn hắn liền giữ một tháng đồ ăn, nhưng bọn hắn còn có thể lại mang một tháng đồ ăn, không khỏi có chút lãng phí sức lao động. Nhưng bất kể nói thế nào, trên mặt của mọi người treo đầy tiêu dung. Vương Dương cùng ba người khác sốt nhẹ lui, cái này cần nhờ vào thân thể của bọn hắn tố chất tốt đẹp, so người hiện đại có được mạnh hơn sức miễn dịch. Cá trao trôi qua rất nhanh, đám người kiếm một món lớn về sau, liền không còn đại lượng bắt lấy, chỉ thu hoạch mỗi ngày cần thiết bộ phận. Lại là hơn 10 ngày đi qua, cá trao số lượng bắt đầu chậm rãi thấp xuống, từ giờ cao điểm mấy trăm con, đến duy trì y thường sinh hoạt mấy chục con. Mà lại có thể khẳng định, thời gian càng đi về phía sau, bầy cá sẽ càng ít, dần dần sẽ trở nên không đủ đám người một ngày tiêu hao. Vương Dương tính toán thời gian một chút, hiện tại mùa đông đến tháng thứ 8, lại có không đến thời gian một tháng, xê hồn trời liền sẽ tiến đến, tới lúc đó, ngủ đông động vật đều sẽ đi ra, đồ ăn sẽ không như thế khẩn trương. Với bạn, Vương Dương đám người đồ ăn còn có thể ăn một tháng, mặc dù rất có thể bảo tồn không đến một tháng, theo mùa cải biến, nhiệt độ cùng độ ẩm đều sẽ phát sinh biến hóa, gia tốc đồ ăn hư thối tự nhiên không nói chơi. Là thời điểm xuất phát. Hiện tại chủ đề lại về tới trước đó vấn đề bên trên, chạy đi đâu? Vấn đề này đối với bây giờ đám người mà nói không là vấn đề, mọi người đều biết, dòng sông bên trong cá sẽ càng ngày càng ít, đi về phía đông, đồ ăn hẳn là sẽ không quá khuyết thiếu, dù sao không có khuê cá chi lưu, còn sẽ có cái khác cá nước ngọt, mà lại cái niên đại này loại cá rất nhiều. Nhưng là, cuối cùng không phải đám người gì chuyển lý tưởng chỗ. Bọn hắn đi hướng nam. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, nhiệt độ không khí chậm rãi tăng trở lại, trên đất tuyết động dần dần tăng dã, rất nhiều tuyết động trở nên lầy lội không chịu nổi, một cước xuống dưới, mang ra một chỗ bọt nước. Làm tuyết hoàn toàn tan dã về sau, trên mặt đất toát ra xanh nhạt mầm non, đại địa một mảnh sinh cơ. Đây không phải trọng điểm, cái này thật không phải là trọng điểm, bởi vì xa xa trên đường chân trời, toát ra ngọn cây. Không sai, bọn hắn lại đến cây rừng tuyến. Đám người vui mừng khôn xiết, điên cuồng hướng chỗ kia chạy tới, xa cách từ lâu rừng rậm, ta đến rồi. Bất quá đến chỗ gần, bọn hắn từng cái ngây ngẩn cả người, bọn hắn xác thực thấy được rừng rậm, mảng lớn hôn giao bãi phi lao, trong rừng có chim, có thú gọi, vui vẻ phồn đinh. Nhưng vấn đề là, đạo này cây rừng tuyến là một cái vực sâu vạn trượng, hai cái vách núi ở giữa cách xa nhau mười mấy mét. Vương Dương nhìn thấy nơi đây cũng nhịn không được nữa, chửi ầm lên, quần đều thoát, ngươi liền để ta nhìn cái này. Chương 201, vực sâu trước trầm tư vực sâu vạn trượng, chỉ xích thiên ai. Phía dưới sâu không thấy đáy, vách núi dốc đứng thẳng tắp, trong lúc đó có mây mù lở lở, mờ mịt ông, ào ào tiếng gỗ bờ, vấp phải chắc trở mà lên, cùng khói trắng bay ra vách núi, cách trở hai sườn núi ở giữa. Sườn núi đối diện so chỗ này thấp vài mét, cây cối cao vút trong mây, lại có mười mấy người cao, rừng không mật, có tan rã tuyết nước, từ xanh đậm lá kim trên ngọn chảy xuống, một giọt tiếp lấy một giọt, nhập vào bùn đen trong hỗn độn. Chỉ lấy thưởng thức góc độ nhìn, tự nhiên là đạp biến núi xanh người chưa già, bên này phong cảnh tuyệt đẹp. Chỉ tiếc Vương Dương tại một mảnh khác không có một ngọn cỏ trên vách đá chửi ầm lên, phá hủy cái không khí này. Hỗn đản, quá hỗn đản. Hắn rất tức giận, lúc đầu ở phía xa nhìn thấy ngọn cây thời điểm, coi là cây rừng tiến liền là cái xuống dốc mà thôi, kết quả đến chỗ gần xem xét, lại phát hiện là cái cách xa nhau xa mười mấy mét vách đá và trượng. Khoảng cách xa như vậy, làm sao đi tới? Vương Dương thật hy vọng nơi này có tòa lô định cầu, dầu gì, đến một gốc hai mươi mấy mét cao cây tối cũng được. Bất quá nhân sinh không thể mọi chuyện hài lòng à, lần trước đại nạn không chết đem người phẩm đều dùng hết, lần này không có nhân phẩm. Hắn đi vào bên bờ vực, hướng vách núi hai bên nhìn lại, phụ cận không có thích hợp hạ sườn núi đường, nơi xa mở mịt lượn lờ, sương mù bao phủ, tìm không được một chỗ đặt chân. Đau răng, răng thật đau. Bờ bên kia có xa mười mấy mét, dài như vậy khoảng cách, tìm đến nhảy xa quán quân đều không được, nhảy là tuyệt đối không thể nào. Đám người mười phần thất lạc, chỗ này vách núi cái gì đều không có, ngay cả khối da dáng tảng đá lớn đều không có, hoang vu đến làm cho người khó có thể tin. Bọn hắn rất thất vọng, chẳng lẽ lại muốn đường vòng? Có trời mới biết muốn tha bao lâu mới có thể giao đến đối diện đi, nếu như đạo này vượt sâu đầy đủ dài, còn không phải lãng phí mấy tháng. Xua đổi người cùng tiểu hồng bọn người nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới như thế nào vượt qua đầu này là trời. Bọn hắn nhìn phía Vương Dương, những người khác cũng giống như thế, đối mặt khốn cảnh lúc nghĩ không ra biện pháp, luôn luôn đem nan để bức cho Vương Dương. Vương Dương đã nghĩ ra đối ứng kế sách, muốn đi qua lấy bọn hắn hiện hữu trang bị tuyệt đối có thể đi qua, chỉ bất quá cần một chút xíu sức tưởng tượng. Hắn sờ lên cằm nhìn về phía đám người, định cho bọn hắn điểm nhắc nhở, để bọn hắn nhiều suy tư hơn một chút, đối đại não khai phát có tác dụng rất lớn. Hắn đảo phía sau lưng túi ra, đem lưới tìm được, phóng tới trên mặt đất. Hết thảy 7 cái lưới, toàn bộ trải ra trên mặt đất, sau đó chỉ vào lưới, lại chỉ đầu góc của mình, muốn bọn hắn dùng lưới vật này phát huy sức tưởng tượng. Mọi người và Vương Dương đi qua thời gian dài ở chung, càng ngày càng dựa vào bức họa cùng thủ thế giao lưu, bởi vì dùng hai loại phương pháp có thể rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Bọn hắn căn cứ vào càng ngày càng nhiều ý nghĩ, học rất nhanh, lúc này xem hiểu Vương Dương ý tứ, túi đầu trầm tư. Dùng lưới có thể làm gì đâu? Lưới có cái gì sử dụng đây? Nó còn có thể làm chút cái gì khác đâu? Xua đổi người suy nghĩ thời điểm ưa thích mượn nhờ bức họa đến làm rõ ý nghĩ của mình, điểm này đã phi thường giống làm đề toán lúc làm bản nháp. Điểm này không phải Vương Dương dạy, mà là hắn thường xuyên đem mạch suy nghĩ mơ hồ loạn, mình suy nghĩ ra được. Những người khác cũng giống như thế, khả năng bọn hắn còn không quen dùng đầu óc giải quyết hết thảy. Cái đồ chơi này tựa như hậu thế bản nháp cùng tính nhẩm, bình thường hài tử luôn luôn đánh trước bản nháp, chờ niên kỷ chậm rãi trưởng thành, tri thức nhiều về sau, tính nhẩm liền tương đối nhiều. Xua đuổi người trước vẽ ra lưới trực tiếp nhất tác dụng, thiết trí bẫy dập, bắt được con mồi. Điểm này cũng là những người khác có thể nghĩ tới. Sau đó, hắn không ngừng nhẫn nhịn nửa ngày, đều nhanh biệt xuất táo bón đều nghẹn không ra một cái ý tưởng, mặt mo đỏ ửng, vô tội nhìn qua Vương Dương. Những người khác còn tại vắt hết óc nghĩ đến, bọn hắn cũng không biết Vương Dương đã có chủ ý lúc này. Lý Tứ rụt rè đứng dậy, rất hiển nhiên, hắn có một chút ý nghĩ. Vương Dương mỉm cười gật đầu, đem nhánh cây cho hắn. Hắn cầm qua nhánh cây về sau, trước chỉ vào xua đuổi người vẽ bức kia hình, từ trên xuống dưới khoa tay, đám người nhìn không hiểu. Hắn đành phải vẽ tiếp, hắn vẽ là con mồi từ trên cây bung ra dáng vẻ. Tất cả mọi người vẫn là thấy không hiểu đâu, làm gì vẽ như thế một bức tranh. Hắn thấy mọi người lông mày cao chặt, cho là mình ý nghĩ quá mức ngây thơ, không có bị đám người tiếp nhận, đành phải cúi đầu xuống, đi đến một bên. Bất quá Vương Dương giống như minh bạch hắn muốn biểu đạt cái gì, hắn là nghĩ biểu đạt, lưới không chỉ có thể thu hồi, còn có thể buông xuống. Chỉ bất quá Lý Tứ là tả thực phái hoa sĩ, tư tưởng còn có điều giam cầm. Thế là Vương Dương quyết định điểm tình hắn, hắn trực tiếp đứng tại lưới ở giữa, nhấc lên lưới dây thừng, lại đem mình bao phủ. Sau đó đối Lý Tứ kêu một tiếng, Lý Tứ xoay đầu lại, gặp hắn đem mình bao phủ, lại chỉ vào vách núi, trong chốc lát hai mắt tách ra lấp loé qua mang. Hắn cầm lấy nhánh cây, đem trước mình vẽ xóa đi, một lần nữa vẽ lên một bức tranh, hình bên trong, đám người đứng tại bên vách núi, một người đang trong lưới ở giữa. Sau đó hắn lại vẽ lên một bức, đám người từng điểm đem người kia buông xuống, bởi vì có lưới chống đỡ lấy hắn, hắn có thể chậm rãi chạm đến mọi nguồn. Hắn vẽ ra bức tranh này giống lúc, đám người xôn xao, hiểu ra, đúng vậy à, lưới không chỉ có thể thu hồi đồ vật, còn có thể buông xuống đồ vật. Đám người chỉ cần ở phía trên từng điểm buông xuống, liền có thể đem người buông xuống vách núi, về phần có thể hay không lại đến một cái khác vách núi liền không trọng yếu, bởi vì cử động lần này một khi có thể thành công, bọn hắn liền đã giảm mất đi xuống tòa này đại bình đại thời gian. Ngộ ngộ. Đám người cười hắc hắc, sờ lên Lý Tứ đầu, cảm thấy biện pháp này không sai. Lý Tứ rất vui vẻ, đối Vương Dương mỉm cười, đây hết thảy đều là Vương Dương điểm tình hắn, hắn ngay từ đầu chỉ là muốn nói cho đám người lưới có thể thu lại, cũng có thể buông xuống đi, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới người đứng ở trong lưới ở giữa, đó là dã thú bị giết chết địa phương. Thẳng đến Vương Dương đứng tại trong lưới, chỉ vào vách núi, hắn mới phản ứng được, nguyên lai người cũng có thể đứng tiến trong lưới, có thể buông xuống vách núi. Vương Dương mỉm cười, có tiến bộ, không sai, Lý Tứ rất thông minh, nhưng là còn không có cũng đủ lớn gan sức tưởng tượng. Điểm này cũng là những người khác khuyết điểm. Có Lý Tứ bức họa, đám người liền có thể hướng biện pháp này kéo dài xuống dưới. Bọn hắn bắt đầu thảo luận dây thừng có đủ hay không dài, có người cảm thấy rất khả năng đủ, bọn hắn có 7 cái lưới, đem 6 tấm lưới toàn phá hủy, lưu một trường, cái khác dây thừng toàn bộ liên tiếp. 10 cái dây thừng liền là dài 50m, mà một tấm lưới nói ít cũng là 10 cái dây thừng bệnh lên tới, 6 tấm lưới liền là chí ít 300m dài, còn sợ hạ không được vách núi. Có người phản bác, đương nhiên hạ không được, phía dưới có thể nhìn thấy địa phương đều có mấy trăm mét, bị mây mù vờn quanh địa phương ai biết bao nhiêu mét. Vạn nhất không đến được, chẳng phải là hưởng phí công phu. Người kia phản bác nữa, ai nói không đến được, phía dưới có một khối nhỏ nổi lên bình đài, mọi người trước treo đến nơi đó, xuống chút nữa sâu, nói không chừng lại có cái nhỏ bình đài, lại sâu, ngay cả sâu mấy lần, không liền xuống đi sao? Bọn hắn thảo luận đến tương đối kịch liệt, nắm lấy các loại quan điểm lớn phân biệt đặc biệt phân biệt. Vương Dương ở bên cạnh vui mừng cười, trong miệng thì thảo, chuyện tốt, chuyện tốt. Người khác hoa sơn luận kiếm, các ngươi hoa sơn luận lưới, không sai. Lúc này theo thảo luận kéo dài, đám người phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, coi như phương pháp kia có thể thành công, nhưng đem một người chậm rãi buông xuống đi, liền muốn có mấy người ở phía trên ngăn chặn. Cái kia cuối cùng mấy người làm sao hạ vách núi? Không ai giúp bọn hắn sâu a, đám người nhìn về phía Vương Dương, không biết nên như thế nào giải quyết. Vương Dương cười không nói, bọn hắn còn có chút tổ lương, có thể chịu cái 2-3 ngày, cũng không cần làm thức ăn sốt ruột, hắn muốn cho đám người suy nghĩ nhiều thì một chút thời gian. Thế là một ngày này, bọn hắn ở đây qua đêm. Về sau, vô luận bọn hắn có gì không hiểu, Vương Dương đều quyết không tham dự, nhìn xem đám người sầu mi khổ kiểm suy tư biện pháp bộ dáng, hắn hắc hắc bật cười, nhìn xem người khác giết chết tế bào não dáng vẻ liền là hưởng thụ a. Nếu để cho bọn hắn biết Vương Dương sớm có chủ ý lại đoán chừng không nói, hại bọn hắn nghĩ nửa ngày, bọn hắn tuyệt đối sẽ phiền muộn đến phun ra một ngụm lao huyết. Bất tỉnh đi. Một đêm này, đám người không ngủ. Bọn hắn đi qua một đêm không biết mệt mỏi thảo luận, từ mới bắt đầu suy nghĩ, sau đó đem lưới chia tách thành dây thừng, lợi dụng dây thừng bắt đầu suy nghĩ. Sau đó lại suy nghĩ vũ khí trong tay của chính mình, suy nghĩ có thể có gì có thể làm. Vương Dương thấy được một đầu đột phá tính đề nghị, cùng ý nghĩ của hắn có dị khúc đồng công chỗ. Biện pháp này là Trương Tam nghĩ ra được, hắn nghĩ, đã dây thừng tác dụng là trói đồ vật, nếu như ta đem dây thừng trói đến một mâu bên trên, một mâu chẳng phải biến thành. Sau đó ta lại dùng lực tướng một mâu ném đi, đứng tại đối diện trên cây, mọi người ở chỗ này lôi kéo dây thừng, không phải liền có thể bỏ qua đi sao? Hắn nghĩ đi nghĩ lại, đem mình giật nảy mình, không nghĩ tới mình tùy tiện tưởng tượng, liền đem đám người thảo luận làm sao hạ vách núi, trực tiếp tăng lên tới làm sao sống được sâu vấn đề lên. Hắn cũng không thẹn thùng, dù sao cũng là đại nhân, tại bộ lạc bên trong là gia công vật liệu gỗ giáo sư, rất có hy vọng. Kết quả là đem ý tưởng này nói ra, đám người một trận xôn xao, giống như nhìn quái vật nhìn xem hắn, trong nội tâm đều đang suy nghĩ hắn như thế nào nghĩ ra. Không phải là Vương Dương mới có thể nghĩ tới sao? Thế là đám người bắt đầu một vòng mới kịch liệt thảo luận, hắn ý tưởng đơn giản liền là sáng thế kỷ phá vỡ, không ai dự định hạ vách đá, chỉ muốn qua vực sâu. Trương Tam ý tưởng hiển nhiên chỉ là cung cấp mạch suy nghĩ, rất khó đi đến thông, bởi vì một mâu không đủ sắc bén, chỉ có thể đính tại cây cối tầng ngoài, rất dễ dàng buông lỏng. Cho nên bọn hắn bắt đầu thảo luận như thế nào có thể làm cho Mộc Mâu Đinh đến sâu chút. Nghĩ nửa ngày, vẫn là không nghĩ tới. Vương Dương gặp bọn họ hai mắt chịu đến đỏ bừng, mà lại đưa ra cái này có sức tưởng tượng ý kiến, cảm thấy không cần lại suy tư, mọi người nhịn một đêm đều mệt muốn chết rồi. Chỉ gặp hắn lấy ra mấy cây dây thừng, đưa chúng nó mấy cây liên tiếp, có được dài 30 mấy mét, sau đó tại dây thừng một đầu cột lên 4-5 cây ngắn dây thừng, lại trói chặt 4-5 cây linh dương sừng móc ngược ngà voi. Sau đó để đám người tản ra, tại trên đầu cơ ngà voi, đột nhiên vung lên, ngà voi mang theo dây thừng như ương trảo khuyết tán, bay về phía đối diện một cây đại thụ. Tuôn rơi xuyên qua cành lá, dây thừng như linh xà vờ quanh, tại hai cây cành bên trên xoay quanh, trong đó một đầu quấn quanh ở trên cành cây. Vương Dương dùng sức đem dây thừng kéo thẳng, lập tức, bên kia dây thừng nhanh chóng lùi về, bốn cái ngà voi giống giá áo đem hai đầu thân cành treo lại, mà cây thứ năm ngà voi đầu răng thì là thật sâu móc tiến vào trụ cột vỏ cây, dùng sức kéo rồi, hài lòng cười nói, rất tốt, lực lượng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đám người nguyên bản không hiểu đâu, nhưng nhìn đến đây, tất cả đều há to miệng, không phản bác được, cái này giải quyết. Đơn giản như vậy. Mình mấy chục người suy nghĩ một đêm đều không có nghĩ rõ ràng a. Bất quá ngẫm lại cũng thế, dù sao cũng là Vương Dương nhà, đầu bên trong đều là kỳ tư diệu tưởng đồ vật, thật nên hắn nghĩ ra được. Vương Dương xoay đầu lại, muốn xua đuổi người hỗ trợ cầm, mình chuẩn bị đi qua. Nhưng ai biết đầu nhất chuyển tới, đám người liền sắc mặt khó coi từng cái nhìn chằm chằm hắn, hoài nghi hắn có phải hay không đã sớm nghĩ đến. Vương Dương nghiêm túc nói ra, ta là cái loại người này sao? Tuyệt đối không phải. Chương 202 hắn đối đám người nhẹ gật đầu, nhìn một chút phía dưới vực sâu vạn trượng, hít sâu một hơi, bắt lấy dây thừng hướng phía trước một bước dẫm vào hư không. Hắn hướng xuống một rơi, dây thừng run lên mấy run, vững vàng kéo lại được hắn. Sau đó hắn bắt đầu giống bò bình bậc thang như thế tay trái đã một cái, tay phải đã một cái. Theo hắn dùng sức, móc câu ngà voi nhọn, thật sâu móc tiến vào cây, gắt gao đinh trụ. Không tốn nhiều ít khí lực, hắn bước lên trên vách đá bình đài, sau đó tranh thủ thời gian kiểm tra ngà voi phải chẳng có bung lỏng dấu hiệu, vì thế hắn nhặt được tảng đá, gõ cái đinh đem ngà voi thật sâu gõ vào thân cây. Sau đó hắn hướng đám người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn an toàn, có thể tới. Đám tiểu đồng bạn dẫn đầu tới, học Vương Dương động tác, đi lại thân thể, trái một cái, lại một cái, miệng nhỏ điếu rất chặt. Vương Dương không có nghỉ ngơi, mà là đang vách núi một bên lại tìm một gốc 20 mấy mét cao cây. Này cây không thô, đường kính 40 cm tả hữu, thon dài thẳng tắp, phía dưới thân cây cùng đỉnh không sai biệt lắm. Hắn không nói hai lời, lấy ra thạch đao, nại ra tiến vào vân sam thô giáp gốc rễ, nhẹ nhàng đánh, rễ cây đứt gãy, mở lỗ lớn, hắn bắt đầu đào móc cây này gốc rễ. Đám người tới rất nhanh, một cái tiếp một cái, chờ đám tiểu đồng bạn đi đến, liền để đại nhân đi, cũng không lâu lắm, chỉ còn lại tiểu hồng cùng xua đuổi người hai người. Xua đuổi người dắt dây thừng, nhỏ hơn đỏ trước đi qua. Tiểu hồng trên mặt đất vẽ tranh, ta đi qua, ngươi một người làm sao vượt qua. Xua đuổi người biểu thị, ta lay động qua đi. Có dây thừng, lay động qua đi là một kiện chuyện đơn giản, nhưng là khẳng định sẽ đụng vào trên vách đá dựng đứng, lại thuận dây thừng trèo lên trên, liền có thể đến trên bình đài. Tiểu hồng túi đầu xem xét, bờ bên kia trên vách đá dựng đứng 10 phần dốc đứng, có không ít bén nhọn nham thạch, như thế lay động qua đi khẳng định phải thụ thương. Nàng cảm thấy mình hiện tại là người lớn rồi, mà lại tại bộ lạc bên trong hy vọng rất cao, hẳn là gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, thế là chủ động cầm lấy dây thừng, muốn xua đuổi người đi qua. Xua đuổi người tự nhiên không thuận theo, hắn như thế nào không rõ tiểu hồng muốn không để cho mình gặp trở ngại, thế nhưng là mình so với hắn số tuổi dài, bối phận mà cao, lẽ ra chiếu cố tiểu bối, thế là muốn hắn đi qua. Tiểu hồng tự nhiên cũng không thuận theo, hai người lẫn nhau khuyên nhủ, đều muốn thuyết phục đối phương, nhưng đối phương một mực không nghe. Rơi vào đường cùng, tiểu hồng chỉ Vương Dương. Vương Dương là lão đại, lại vẫn luôn là xông lên phía trước nhất. Hắn gánh chịu nhiều nhất trách nhiệm. Sau đó vừa chỉ mình, biểu đạt mình hẳn là bộ lạc người thứ hai, lẽ ra gánh chịu thứ hai nhiều trách nhiệm, có phong hiểm liền phải tiếp nhận. Lần này nàng rốt cục cướp tới dây thừng. Đối xua đuổi người vừa nghiêng đầu, muốn hắn đi qua. Xua đuổi người dây thừng bị cướp, không phải là bởi vì hắn bị tiểu hồng thuyết phục, mà là nghe tiểu hồng ý tứ, nàng mới là lão nhị. Vậy mình, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó rất kiên quyết không làm, bằng cái gì ngươi gánh chịu trách nhiệm, lão tử mới là lão nhị, muốn đi qua ngươi đi qua. Hắn rất trực tiếp. Cướp tới dây thừng, đối tiểu hồng giống lên một tiếng. Tiểu Hồng là bạo tính tỉnh, nói như vậy đều không nghe, lập tức gầm thét, ta mới là lão nhị. Nói bắt lấy dây thừng không buông tay, thái độ cường ngạnh. Xua đuổi người càng nổi giận hơn, một tay nắm lấy dây thừng, một tay trên mặt đất vẽ tranh, hắn vẽ lên một bức mình cùng Vương Dương phía trước bên cạnh đi săn chẳng cảnh, sau đó lại vẽ Tiểu Hồng đang ăn sữa. Ý tứ rất rõ ràng, lão tử phía trước bên cạnh giết địch thời điểm, người a còn đang bú sữa đâu. Và anh. Tiểu Hồng hai mắt lập tức đỏ lên, cũng trên mặt đất vẽ tranh, bóc xua đuổi người nội tình, nàng vẽ xua đuổi người quăng nhiều lần ném đá tác, một con mồi đều đánh không trúng, mình ung một trong đó một cái. Năng lực mạnh như vậy, không làm lão nhị làm cái gì? Bọn hắn càng nhao nhao càng lớn tiếng, lẫn nhau lộ tẩy, mặt đỏ tới mang hai, kinh động âm thanh rất nhanh liền hấp dẫn đến đám người, mọi người thấy hai người nắm lấy dây thừng cãi nhau, hóa đá tại chỗ. Muốn nói bọn hắn cái này bộ lạc, nội bộ vẫn luôn rất hòa hài, ngoại trừ tại tranh phối ngâu thời điểm mọi người giết đến đỏ mắt, dưới tình huống bình thường tương đương một lòng đoàn kết, lẫn nhau đều có thể đem phía sau lưng giao cho đối diện. Không giống hậu thế nhiều như vậy hục hạc với nhau, âm mưu tính toán, bọn hắn là tương đương đáng yêu một đám người. Nhất là chủ yếu nhất mấy người, ngoại trừ một năm kia mùa đông bởi vì lẫn nhau ý kiến bất hòa, thảo luận mấy ngày, căn bản sẽ không cãi nhau. Liền xem như lần kia, cũng là vì bộ lạc suy nghĩ, không có khả năng xuất hiện ân oán cá nhân, nhất là không có khả năng xuất hiện tại một nam một nữ trên thân. Tất cả mọi người rất không minh bạch, nhưng gặp bọn họ cướp dây thừng, không sai biệt lắm đoán cái đại khái, bộ lạc bên trong có quy củ bất thành văn, lão đại người xông lên phía trước nhất, vốn là không có quy củ này, chỉ là Vương Dương một lần lại một lần xông pha chiến đấu, để bọn hắn coi là dạng này là hiện lộ rõ ràng địa vị cử động. Dần ra, bọn hắn liền bắt đầu học tập bắt trước, dần dần có một bộ mới quy củ. Hiện tại hai người tại tranh đất vị, muốn đoạt lấy thụ thường, không có cách nào xen vào. A Xua đổi người cùng Tiểu Hồng hai người bản ý cũng không phải là tranh đất vị, lúc đầu nhà, Xua đổi người vẫn luôn cho là mình là thứ hai, Tiểu Hồng lại không thèm để ý cái này, nàng muốn phối ngẫu còn không dễ dàng. Chỉ bất quá một mực không thuyết phục được đối phương, bất đắc dĩ mới kéo tới cái đề tài này. Hai người làm cho hung ác, Vương Dương nhàn nhạt nhìn hai người một chút, sau đó chém đứt cái này khoảng 20 mấy mét cao cây một đầu cuối cùng dễ, sau đó đối mặt Tiểu Hồng hai người trô vách núi phương hướng, đào cái nghiêng hố nhỏ, về sau đi vào cây phía sau, đột nhiên một cước đặt lên. Cây cối chấn động một cái, đã mất đi căn cơ nó lập tức bất ổn, lâm vào hướng vách núi trong hầm, sau đó chậm rãi sụp đổ, quanh một cái, nện vào bờ bên kia bên trên. Tất cả mọi người bị Xua đuổi người cùng Tiểu Hồng cãi lộn, hoàn toàn không có chú ý tới Vương Dương đang làm cái gì, Trương Tam còn tưởng rằng hắn dự định thu thập củi đâu. Lúc này chấn động, đám người sử sốt, ngốc ngốc nhìn xem gốc cây kia. Xua đuổi người cùng Tiểu Hồng cũng nhìn xem trước mặt cây, trợn tròn mắt. Đều thất thần làm gì, mau tới đây a. Vương Dương nhẹ nhõm kêu lên. Hai người ngoan ngoãn đến đây, nhưng vừa rồi hai người làm cho thật sự là quá mức kịch liệt, bị khơi dậy lòng háo thắng. Đi vào Vương Dương trước mặt biện luận, nhất định phải phân ra cái cao thấp. Bọn hắn một bên liệt ưu điểm của mình, một bên bóc đối phương nội tình, tràn diện tương đương buồn cười, đám người thấy cười ha ha, gặp hai người khá nhiều bạch nhãn. Vương Dương cũng là nhịn không được ý cười, hắn biết hai người chỉ là nhất thời được ý, không phải thật sự kết thù kết toán, cho nên dứt khoát vẽ. Nếu không, hai người đánh một chầu. Hai người sững sờ, nhìn nhau, lại nhìn một chút nắm đấm của mình, tựa hồ đánh nhau không tốt. Hai người thanh nghiêm mặt, quay đầu đi chỗ khác. Tốt đừng làm rộn, tiếp tục đi đường, tranh thủ tìm tới hữu dụng tài nguyên. Vương Dương hét to một tiếng, vung tay lên, mang theo đám người trùng trùng điệp điệp tiến nhập rừng rậm. Cái này vách núi phía dưới là một cái lớn xuống dốc, rừng cây phân bố không mật, nhưng lại tương đương có liệu. Mới đi không bao lâu, tiểu gia hỏa liền chít chít một tiếng, nhảy xuống đầu vai, mang theo đám người tìm tới một con té chết liệu. Bọn hắn kháng lên liệu, nhanh chóng xuống núi. Chương 203, gió xuân quét lá rụng. Trên đường đi, đám người cười đùa tí tưởng, rất là khoái hoạt. Bọn hắn thật lâu không có như thế vô ưu vô lự qua, cánh đồng tuyết cùng núi tuyết sinh hoạt thật sự là quá đơn điệu gian nan. Vẫn là rừng rậm tốt. Muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, muốn chơi có chơi, nhất là đám kia tiểu gia hỏa, khả năng thật sự là chán ăn mang theo mùi tanh cá, gặp trong rừng có một ít côn trùng liền nằm đến, sau đó một ngụm khó chịu. Vương Dương vừa nhìn vừa lắc đầu, quá hung tàn. Dứt lời, hắn một cây mâu xử lý một con đáng yêu tiểu tùng cây. Mùa xuân đến, ẩn nút toàn bộ mùa đông những động vật tất cả đều chạy đến tìm đồ ăn, bọn chúng nhảy cẫng hoan hô, mặc kệ là sinh vật gì, đều ưa thích sinh cơ bừng bừng mùa xuân. Các thực vật đang bận rộn, tiểu động vật nhóm đang bận rộn, cỡ lớn dã thú cũng đang bận rộn. Bọn chúng tại mảnh này trong rừng có thể rất tốt sinh tồn, sống được không nói hài lòng, coi như là qua được đi. Nhất là một chút loài săn mồi, cái kia càng là sống ra vương giả phong thái, nhân sinh phấn khích à, đến chỗ nào đều là chiếm khối địa bàn, độc lĩnh phong tao. Nhưng gần nhất, trong rừng gà bay chó chạy, tất cả động vật đều rất phiền muộn. Thì như, thường xuyên gặp được cái này màn. Một con bệ nghệ thiên hạ sợ mèo, lên trời xuống đất không gì làm cũng được, chính là phụ cận một phương bá chủ. Mà ở một ngày này, nó đánh lén một đám tinh tinh không có kết quả, ngược lại bản thân bị trọng thương, hốt hoảng đường chạy. Đừng chạy, mèo to nhanh dừng lại. Dừng lại cho chúng ta buổi lễ xin lỗi, ta cam đoan không thương tổn tính mệnh của ngươi, lấy ngươi ra lông, ăn ngươi mới đủ. Chúng ta là hòa bình, có yêu, nhân loại hiền lành. Vương Dương ở phía sau biểu đạt mình chân thành nhất thiện ý, nước bọt chảy đầy đất, hy vọng sợ mèo có thể dừng lại cho mình cùng những người khác chịu nhận lỗi. Thấu thấu hai chi mâu tiễn từ sợ mèo bên cạnh lướt qua, nó dọa đến hồn nhi đều nhanh không có, đằng sau đám kia tinh tinh quá khỏe khoắn, mình đánh không lại bọn hắn a, nó âm thầm thần thương cảm thán. Song song, đoán chừng hôm nay đến bản giao ở chỗ này, uổng ta một thế bá chủ, hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giống giống lại tỉ như thường xuyên nhìn thấy cái này màn. Một con đại hùng trông thấy có thỏ rừng tại dưới một cây đại thụ, không có cái khác động vật tới trước, nó vui vẻ đến lập tức chạy đi đi, ôm thỏ rừng điên cuồng gặm, trong lòng âm thầm mừng rỡ vận khí không tệ. Đúng lúc này, nó cảm giác mình bị một cỗ lực lượng nhấc lên, giáng tại giữa không trung, nó giật nảy mình, kết quả phát hiện mình đung đung đưa đưa rất tốt chơi, vui vẻ lung lay. Sau đó trông thấy một đám chảy nước bọn đại tinh tinh đến, nó kinh thường nhìn xem bọn này đại tinh tinh, ở trong mắt nó, đại tinh tinh đều là hai hàng, đánh không lại mình. Vương Dương nhéo mắt lại, lau nước miếng, thầm nghĩ. Quả nhiên là hai hàng. Lại tỷ như thường xuyên nhìn thấy cái này màn. Một mảnh trong rừng trên cây tất cả đều có người, bọn hắn nhìn xem trong ngực một tổ trứng, hai mắt tỏa ánh sáng. Rất nhanh, mảnh này rừng tiện cho dân bất liêu sinh, nơi đó thổ dân cư dân biểu thị mười phần phẫn nộ, từ lâu tới một đám hôn trướng đại tinh tinh, còn có để cho người sống hay không? Có chút dũng sĩ dự định ra mặt, vì mọi người đòi lại một cái công đạo, kết quả bị đại tinh tinh nhóm đuổi được thiên nhân, khóc không ra nước mắt, biến thành đống lửa trại bên trên một khối mỡ đông nước đọng thịt nướng. Đám người sinh hoạt đạt được rất lớn cải thiện. Nên ăn một chút, nên hát hát, nên đùa giỡn một chút, một đường càn quét đi qua, chuyên trị các loại không phục. Thế là những nơi đi qua đều là một mảnh ai oán thanh âm. Cái này cũng chưa tính, bị một đám đại tinh tinh khi dễ không có gì, không mất mặt, dù sao bọn hắn số lượng khổng lồ, bị xử lý tình có thể hiểu. Đáng hận nhất chính là có một con chuột bự phách lối phải gấp, mỗi lần xuất hành, Tất Dương nhanh múa bước, vung khối gỗ tùy ý kêu gào, thật sự là để các loại động vật kêu thảm, hổ lạc đồng bằng bị chuột lớn. Cho nên đông đảo chim ăn thịt động vật cuối cùng phản công, không phải hướng về phía Tinh Tinh nhóm đi, mà là nhằm vào lấy cái kia đáng chết, phách lối chuột bự đi. Không làm gì được đại Tinh Tinh, ta còn không làm gì được một con chuột. Sự thật chứng minh, ôm loại ý nghĩ này động vật sẽ chết rất thảm, bởi vì có chỉ Tinh Tinh sẽ rất tức giận, hắn sẽ để cho tất cả động vật biết, Tinh Tinh rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Một đường tứ ngược, một đường cuồng bá, Vương Dương rốt cục cảm nhận được các nhân vật chính tâm tình, nhất định phải cuồng khốc túm bá thiên. Người cản giết người, Phật làm giết Phật, Diêm Vương gặp được đi vòng. Đám người khí thế cực vượng, tôi khô là hủ, không biết đi về phía trước nhiều ít cây số, rốt cuộc tìm được một dòng suối nhỏ, thế là thuận dòng suối nhỏ xuôi nam, không thiếu đồ ăn. Một ngày này trong đêm, đám người dâng lên đống lửa, vui cười lấy ăn một bữa tiệc, sau đó bắt đầu hun làm đồ ăn. Cái này trình tự bị bọn hắn bỏ vào buổi tối tới làm, quả thực là rất sáng suốt hành vi, đừng lãng phí buổi tối giấc ngủ thời gian. Bất quá đám người cũng không làm sao vui vẻ, phải biết mùa xuân tới, tìm kiếm thức ăn là một kiện đại sự, hiện tại muốn di chuyển, được cho một kiện khác đại sự, mà đổi thành bên ngoài một kiện đại sự, tự nhiên là tìm phối ngẫu. Mọi người còn phải liên lạc tình cảm đâu, đây cũng không phải là cái gì tiết kiệm thời gian việc, mọi người muốn tìm cái lẫn nhau vừa ý mà bạn lữ thật không đơn giản, cái kia phải là đi qua một vòng lại một vòng đánh nhau, còn phải vào tay người trong lòng niềm vui. Dù sao không phải ai cũng giống như xua đổi người có được địa vị siêu nhiên, cho dù là xua đổi người, nếu là nhà gái không đồng ý, hắn cũng vô pháp mạnh lên, chớ nói chi là có Vương Dương như thế cái hiện đại xuyên qua tới người, càng không khả năng cho phép việc này phát sinh. Cũng may bọn hắn là cái một cái, sẽ không dùng sức mạnh, nếu như là cướp đoạt người tới miệng, cái này khó mà nói, dù sao chưa từng gặp qua. Đến đêm khuya, Vương Dương bắt đầu tuần tra, hắn đi đống lửa trại bên trong nhặt được rễ củi khô, đột nhiên khỏe mắt một biệt, nhìn thấy trong đống lửa tựa hồ có lưu quang thoáng hiện, hắn nhíu mày, không có suy nghĩ nhiều. Giá trị đến nửa đêm về sáng, xua đổi người đợi người tới thay, hắn trở lại đống lửa trại bên cạnh, muốn đốt điểm nước ấm uống, đột nhiên lại trông thấy đến một đạo lưu quang, có chút lóa mắt, hắn lắc lắc đầu, thầm nghĩ là quỷ, lần nữa nhìn kỹ lại, quả nhiên nhìn thấy đống lửa trại bên trong có lưu hình giống như quang mang. Hắn đột nhiên suy nghĩ, đây là vật gì? Chưa thấy qua a, hắn cầm lấy một cái nhánh cây, đẩy ra đống lửa, nhìn thấy cái kia một vũng lưu hình, lại là giống nước chất lỏng màu bạc, dính tại một khối khoáng thạch bên trên. Hắn đem cái kia khoáng thạch gọi trước mắt, không dám đi sờ, đống lửa trại bên trong cao như vậy nhiệt độ hạ đều không có bức hơi, xem ra không phải vật tầm thường, tùy tiện đi sờ, còn không phải nắm tay bị phỏng. Cái khác mấy cái đại nhân gặp Vương Dương nhìn chằm chằm khối phát sáng tảng đá, không khỏi hiếu kỳ đi tới, cái kia chất lỏng cực kỳ đẹp đẽ, ngân loẹt loẹt, đối đống lửa trại có thể trông thấy lấp loé hỏa diễm, sáng loáng giống như là thủy tinh. Hắn quyết định tạm thời trước không ngủ, xem thật kỹ một chút đây rốt cuộc là cái gì. Hắn đã chờ thật lâu, cái kia chất lỏng màu bạc bởi vì nguội xuống, vậy mà biến thành sáng trắng, mà lại phát sinh ngưng kết, rỗi ra ngón tay sờ lên, lập tức bị bỏng đến rút tay trở về. Hắn tranh thủ thời gian ngậm trong miệng, phát hiện vẫn là rất thương, chạy đến bên dòng suối, một thanh luồn vào lạnh buốt trong suối, lập tức thoải mái dễ chịu cảm giác truyền đến. Chương 204, loại thứ nhất phát hiện kim loại đi trở về đống lửa trại bên cạnh, khối kia khoáng thạch vẫn là không có lạnh đi, Vương Dương bị nóng một cái tương đương khó chịu, cầm lấy khoáng thạch hướng trên mặt đất đập tới. Cái quái gì? Ầm. Khoáng thạch cái kia xám trắng một mặt cùng trên đất tảng đá tiếp xúc, trong chốc lát vỡ nát, tóe lên một chỗ bụi, biến sám bụi. Vương Dương mở to hai mắt nhìn, cảm thấy rất có ý tứ, đem điểm này vôi quét đến trong một cái túi nhỏ chứa vào, sau đó nằm ngáy ho ho sáng sớm hôm sau, đám người dậy thật sớm, xua đổi người đẩy Vương Dương thân thể, muốn hắn lên đường. Vương Dương mơ hồ mở hai mắt ra, đi vào bên dòng suối một thanh nước dội đến trên mặt, thanh tỉnh một chút, sau đó giống thường ngày như thế, thu thập xong vũ khí trang bị, dự định rời đi. Hắn bắt được một mâu, đột nhiên cảm giác trên ngón tay có chút đau, nghi ngờ nhìn một chút, phát hiện hôm qua bị bỏng đến địa phương có chút đau đau nhức. Nhớ tới hôm qua thu hồi một chút thôi, không khỏi mở túi ra, đổ vào trên lòng bàn tay nhìn. A. Vương Dương có chút trợn tròn mắt, những cái kia bột phấn lại biến sắc, từ bôi biến thành màu lam nhạt bụi. Tình huống như thế nào? Vương Dương sờ lên những cái kia cho bụi, lập tức có chút im lặng, những cái kia bụi không giống hôm qua như vậy mềm mại, mà là giống hạt cát cứng rắn, không cách nào lại lần bóp nát. Lần này, Vương Dương không có ý định tiếp tục di chuyển, hắn đem mọi người toàn bộ kêu dừng xuống tới, đám người vây tới, xem hắn trong tay xanh xám, không rõ có ý tứ gì. Nhóm lửa, nhanh nhóm lửa. Vương Dương đối đám người ồn ào, tâm tình có chút kích động, hắn có chút suy đoán xuất thủ bên trong xanh xám là cái gì. Đám người thế là dừng lại, phát lên hỏa diễm. Hắn thận trọng đem lúc trước khối khoáng thạch đi tìm đến, dùng nga mềm thạch tại khoáng thạch bên trên đập cái nhỏ lỗ khảm, đem xanh xám rót vào lỗ khảm bên trong, sau đó bỏ vào đống lửa. Chỉ không gặp được một hồi, đống kia xanh xám tại hỏa diễm bên trong biến thành màu trắng một phấn, mà theo thời gian trôi qua, những cái kia vôi vậy mà tại nóng chảy. Không sai, bọn chúng đúng là nóng chảy, lại biến thành chất lỏng nước lỏng, lóng lánh ánh lửa. Không chỉ có như thế, khối kia khoáng thạch bên trong chảy ra càng nhiều chất lỏng, lóe ra quang mang. Vương Dương thận trọng đem khoáng thạch chọn lấy đi ra, sau đó dùng da thú bắt được, đem ngân sắc chất lỏng rót vào chén gỗ bên trong, chậm rãi chờ đợi. Thời gian vội vàng di chuyển, không bao lâu, những cái kia chất lỏng ngưng kết ở cùng nhau, lại biến thành màu trắng nguyên một khối. Vương Dương lúc này có chút kinh nghiệm, biết rất bỏng, không dám đi sờ, tiếp tục chờ đợi. Đám người thấy có chút không hiểu đấu. Vương Dương đây là đang làm gì? Bất quá bọn hắn cũng phát hiện, những cái kia sẽ ngưng kết chất lỏng tựa hồ rất thú vị. Lại đợi cực kỳ lâu thật lâu. Thẳng đến trưa hôm nay, thùng nước kia bên trong trắng khối vẫn không có thể lạnh xuống đến, đoán chừng trong đó nhiệt độ còn không có làm lạnh. Vương Dương không đội vã, lặng lặng chờ đợi. đến đêm hôm ấy, những cái kia trắng khối rốt cục lại xảy ra biến hóa, mặt ngoài bắt đầu chậm rãi biến thành màu lam nhạt, đồng thời mặt ngoài còn kết thành một tầng nhàn nhạt lam màng, lộ ra bóng loáng trong suốt. Vương Dương nhẹ nhàng sờ lên, trên đó còn có chút nhiệt độ, thế là hắn nhẹ nhàng gõ gõ, cái này màu lam khối bung lỏng, rớt xuống hắn trên tay. Hắn dùng sức nhéo nhéo, rất cứng. Bóp bất động, thế là hắn đập xuống đất, ba. Không có phản ứng, cũng không có vỡ thành bụi phấn, hắn lại cầm cái nga mềm thạch đi lên vừa gõ. Màu lam hòn đá y nguyên không có vỡ, mà là xuất hiện một cái lỗ khảm. Rất khó tưởng tượng, một vật có như thế lớn biến đổi lý tính, khi nó là màu trắng lúc, một đập liền nát, khi nó biến lam lúc, liền trở thành cứng ngắt chút. Mà loại vật chất này, cũng chính là trước mắt màu lam hòn đá, gọi là tích, là kim, ngân, đồng, sắt bên ngoài loại thứ 5 kim loại. Đây chính là vì cái gì Vương Phấn Hoa phát tán cả ngày thời gian đều muốn dừng lại, mà không phải di chuyển. Phàm là kim loại vật chất, chỉ cần phát hiện, vô luận là như thế nào, lớn bao nhiêu tác dụng, đều đáng giá Vương Dương dừng lại quan sát. Rốt cục phát hiện kim loại, ta nói cái gì tới, đổi khối địa bàn liền là có thu hoạch. Vương Dương giống nhìn thấy tiền mặt thật chặt nắm ở trong tay, hai mắt tỏa ánh sáng. Không cần phải nói, kim loại vật chất xuất hiện là đột phá bộ lạc phát triển trước mắt chỉ trệ không tiến hữu dụng nhất vật chất. Một khối kim loại hoàn toàn có thể cải biến thế giới. Trên thực tế, nhân loại nhanh chóng quật khởi lớn mạnh, phát triển ra nhân khẩu đông đảo bộ lạc chính là bởi vì sử dụng kim loại. Mà tích, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nhân loại phát hiện sớm nhất kim loại. Vì sao nói như thế? Đây là bởi vì tích điểm nóng chảy cực thấp, vô luận là vàng bạc đồng sắt, bọn chúng điểm nóng chảy đều tại 1000 độ trên dưới. Lúc đầu nhân loại ngoại trừ tìm tới hiện hữu thành phẩm, cơ hồ không cách nào tiến hành gia công. Mà tích lại là cái gì loại? Nó là kim loại, nhưng nó điểm nóng chảy cực thấp, chỉ có 230 độ, có thể nhẹ nhõm luyện hóa đến. Đồng thời bởi vì nó điểm nóng chảy quá thấp, có thể tùy tiện đem cải biến hình dạng, chỉ cần làm tốt mô bản, đổ vào tích nước, làm lạnh về sau, chính là triệt triệt để công cụ. Ngươi muốn làm dễ tích mâu? Có thể. Muốn làm đả cầu đồng? Có thể. Muốn làm thanh long điện mượn đao? Nói nhảm, đương nhiên có thể. Nó cực thấp điểm nóng chảy, trở thành nhân loại tại lúc đầu có thể tùy tiện tạo ra kim loại. Nhưng là nó tốt như vậy dùng, vì sao ở đời sau bên trong ngược lại không có vàng bạc đồng sắt danh khí lớn đâu? Tự nhiên là bởi vì nó có trí mạng thiếu hụt, mềm. Tạo nên tính tốt, liền mang ý nghĩa quá mềm, tựa như Vương Dương vừa rồi làm, tùy tiện cầm khối nga mềm thạch một đập, liền ném ra cái lỗ khảm. Đều không có tảng đá cứng rắn, trên chiến đấu liền có tiên tiên thế yếu. Đồ ăn là hết thệ căn bản, thời đại đồ đá nhân loại, bao quát thời đại đá mới nhân loại đều bởi vì sinh tồn mà làm đấu tranh, bọn hắn cần chính là cứng rắn vũ khí, mà không phải một đoàn đất dẻo cao su. Cho nên tích sử dụng bình thường là làm thuận tiện đám người sinh hoạt công cụ, tỉ như chế tạo tích khí, làm ấm, làm chén, làm cái dương các loại. Lấy nó tới làm vũ khí, quả thật có chút cố mà làm. Mà lại tích còn có một cái rất lớn chí mạng thiếu hụt, chính là nó không ổn định tính. Làm một khối kim loại, tính ổn định là cân nhắc kim loại giá trị trọng yếu chỉ tiêu, nó điểm nóng chạy quá thấp, mang ý nghĩa nó chịu không được nhiệt độ cao, vận dụng lên có rất lớn cực hạn, mà khi nhiệt độ đến hơn 100 độ lúc, nó cũng đã yếu ớt không chịu nổi, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ thành một phấn. Không chỉ có chịu không được nhiệt độ cao, hơn nữa còn chịu không được nhiệt độ thấp, làm nhiệt độ xuống đến 30 nhiều độ lúc, nó đồng dạng sẽ hóa thành một phấn, là một loại không kiên nhận giá lạnh, cũng không nhận khốc nhiệt thú vị kim loại. Tại băng kỳ thời đại, 30 nhiều độ còn không phải cùng chơi, nói đến là đến, như thế nào bảo tồn tốt tích là một đại vấn đề. Đương nhiên, tích cũng có lịch sử huy hoàng. Đó chính là nó sáng tạo ra đại danh đỉnh đỉnh thanh đồng thời đại. Khi nó cùng đồng luyện cùng một chỗ lúc, tăng thêm cái khác một chút phối hợp, liền có thể luyện ra đồng trao cùng thanh đồng, mà lại bởi vì gia nhập tích, làm đồng điểm nóng chảy cũng giảm xuống, vừa vặn vì đốt hầm lò nghiệp lúc đầu phát triển cung cấp cường lực cơ sở. Mà thanh đồng xuất hiện, nhân loại liền không còn có đối thủ, bắt đầu nội chiến. Cho nên Vương Dương hiện tại mục tiêu chính là luyện chế một đống lớn tích, sau đó tìm tới đáng chết đồng, luyện chế ra thanh đồng, quét sạch tứ phương. DS, hôm nay ba chương mệt mỏi quá, vẫn là câu cách ngôn kia, vì cầu hết thảy. Chương 205, ngân dạng tích đầu thương. Phát hiện tích, đây đúng là thật đáng mừng sự tình, ý vị này Vương Dương chỉ cần tìm được cái khắc tùy ý kim loại, liền có thể chế tác thành hợp kim, bước vào thời đại mới. Mỗi lần nghĩ tới đây, Vương Dương liền tâm tình kích động, ý chí chiến đấu sục sôi. Muốn bật khởi. Ha ha, đám người gặp hắn toàn thân run rẩy, nhìn trời cuồng tiếu dáng vẻ, biết nhất định là phát hiện đồ tốt, thế là cũng đi theo cười ha ha. Hả? Các ngươi cười cái gì? Vương Dương nghi hoặc không hiểu nhìn xem đám người gặp hắn cũng không cười, hai mặt nhìn nhau, so với hắn còn nghi hoặc. Được rồi, để cho ta thử một chút dùng kim loại đầu mâu có thể hay không gia tăng chút uy lực. Hắn tìm tới một cây gậy gỗ, sau đó tại dưới đáy khắc một cái rãnh, rãnh dưới đáy lớn, lỗ hổng nhỏ, dạng này làm tích nước đổ vào thời điểm, liền sẽ không chốc ra. Dạng này còn không thể làm ra thành hình một mâu, còn cần một khối mô bản. Hắn tìm một khối nhỏ dài mảnh gỗ, khắc cái máng, dung nạp xuống gậy gỗ đằng trước, sau đó tại gậy gỗ đỉnh chỗ lại khắc cái hình toi lỗ khảm, đây cũng là mũi thương. Sau đó đem cái này một khối nhỏ tích lần nữa cô đọng, tích hóa thành chất lỏng, bị Vương Dương rót vào gậy gỗ phía trước lỗ khảm bên trong, chỉ gặp chất lỏng tràn vào gậy gỗ cái máng bên trong, đầy liền chạy trở về đến hình toi lỗ khảm. Tại cái kia về sau, cầm khối đá lớn đặt ở gậy gỗ bên trên, lặng lặng chờ đợi tích làm lạnh. Sáng sớm hôm sau, tích làm lạnh tốt, Vương Dương nhẹ nhàng văng ra tảng đá, gậy gỗ vểnh lên lên, mà dùng tích chế tạo ra mũi thương, ngân lắc lư dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang. Sau đó Vương Dương tinh tế rèn luyện, mài thành giống thương đầu nhọn, vô cùng sắc bén. Đám người nhao nhao vây sang đây xem, sờ lên mũi thương, Ô ô gật đầu khen hay, cái này nhưng so sánh bọn hắn chế tác thạch mũi thương đơn giản hơn nhiều, chỉ cần sau đó chú nước, làm lạnh là được, đồng thời mũi thương miệng lớn hơn, có giống đao dài mảnh lưới mâu. Đương nhiên, đây là thương đầu nhọn mà không phải mâu. Vương Dương hưng phấn không thôi, cái này nhưng so sánh một mâu cùng tảng đá làm mũi thương sắc bén nhiều. Một mâu mặc dù chế tác càng thêm đơn giản, công trình lượng nhỏ, nhưng là mũi nhọn thật sự là quá cùn, gọt quá nhọn lại không rất cứng, đâm ra dày động vật phi thường tốn sức. Thạch mâu rất cứng, nhưng hao tổn cực lớn, bởi vì tảng đá quá giòn. Chỉ cần mũi thương vừa vỡ, ngay ngắn mâu liền phế đi. Mà tích mũi thương thì tốt hơn nhiều. Cùng loại cả hai trung hòa vật, so một mâu cứng rắn, so tảng đá mềm dai, đồng thời so thạch mũi thương có càng lớn sát thương phạm vi. Bởi vì thạch mũi thương rất khó gia công, muốn chế tạo ra một cái mũi thương hình tòi phi thường khó khăn. Đương nhiên, bởi vì gậy gỗ mở miệng nhỏ, cái mang lớn, khiến cho tích mũi thương vĩnh viễn sẽ không chốc ra, đâm vào con mồi thân thể khi, không cần lo lắng bởi vì bị xương cốt kẹp lấy, mà dẫn đến rút ra lúc, biến thành không có mũi thương cây gậy, mà lại tích tính dẻo cực mạnh. Coi như cùng, chỉ cần nhẹ nhàng mài một cái, liền lại có thể sử dụng. Cùng kể trên hai loại vật liệu so sánh, thật là chỗ tốt đa đa. Không hổ là kim loại vật chất, liền là không giống a. Vương Dương cười ha ha. Nhất thời tâm huyết dâng trào, đùa nghịch lên trường thương. Nhìn ta Bạch Hạc lưỡng xí. Hắc. Cắt. Kiểu gì, giống hay không Triệu Vân? Vương Dương bày cái bỏ sờ, mặt mũi tràn đầy đắc ý, mọi người cũng không có phản ứng, không hiểu Vương Dương tại nhắc tới cái gì. Hắn không có nhắc tới cái gì, trực tiếp chăm lo nói thật, hắn tìm dễ sắc bén một mâu, đối một gốc vân sam ném đi, đồng. Một tiếng ngột ngạt, một mâu đâm vào thô ráp vỏ cây, mũi nhọn tiến vào rất cạn, đoán chừng chỉ có mấy ly, đầu nhọn chịu không được một mâu trọng lượng, chậm rãi bốn lượn xuống tới, chẳng được bao lâu, mũi thương đứt gãy, một mâu ngâu đứt tơ còn liền nghiêng nghiêng rất xuống đất. Sau đó hắn lại dùng tích làm thành thương ném đi. Đông. Lại là một tiếng, sắc bén truy hình toi đầu nhọn trong nháy mắt đâm vào đi chí ít 1 cm, vững vàng đứng trên không trung, chưa từng rớt xuống. Ô ô. Đám người rốt cục nhận thức đến tích mâu lợi hại, phát ra ngạc nhiên tiếng kêu, tiến lên rút ra tích lồng, yêu thích không buông tay quan sát hai bên. Cái kia sáng loáng lam phong, ẩn chứa không giống lực lượng. Xua đổi người vung tay lên, thương phấn mang theo những người khác muốn đi tìm chỉ con ngồi thử một lần. Vương Dương cũng không để ý tới bọn hắn, tìm đến khối kia khoáng thạch, cái này khoáng thạch lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài mấp mô, bề ngoài có chút sẩm trắng, bên trong là màu đâu, nhìn qua cùng phổ thông khoáng thạch không sai biệt lắm, cũng không thu hút, chí ít tại Vương Dương trong mắt cũng không thu hút. Đây chính là mỏ thiếc. Vương Dương đối với phương diện này một chút đều không hiểu rõ, nhưng đã cái này khoáng thạch bên trong chứa tích, vậy chỉ thu tập loại này khoáng thạch. Hắn đem đám tiểu đồng bạn đưa tới, muốn bọn hắn đi theo một vị đại nhân đi tìm loại này khoáng thạch. Đám tiểu đồng bạn tỉnh tỉnh mê mê, sững sờ nhẹ gật đầu. Vương Dương lời nói bọn hắn không dám không nghe, coi như đi giải sầu chơi đùa. Đám người rất nhanh liền hướng về bốn phía quyết tán, tìm kiếm các nơi. Vương Dương thân ở trong rừng rậm, tìm dòng dã một ngày, mới thật không dễ dàng tìm tới một khối, mang về đến bên dòng suối. Những người khác cũng trở về đến nơi đây, bỏ ra một ngày công phu mới tìm được 5 khối, hiệu suất 10 phần thấp. Bất quá nhìn xua đuổi người bọn người đi săn xong trở về vui vẻ bộ dáng, tựa hồ cây thương kia dùng đến còn rất thuận tay, thì học thưởng thức đến, thưởng thức đi. Vương Dương đem mọi người kéo qua, quyết định tạm thời không di chuyển, ở chỗ này dừng lại, thu thập tích. Hắn hoài nghi phụ cận hẳn là có cùng loại mỏ thiết chỗ như vậy, nếu như có thể tìm tới, tự nhiên là đại lượng khai thác. Nghĩ đến một đống lớn kim loại bị khai thác đi ra, trông chất thành núi dáng vẻ, Vương Dương cười đến miệng không khép lại. Hắn vạch lên đầu ngón tay ở nơi đó tính toán tích năng lực. Ân. Trước cải tiến một cái một mâu, sau đó làm thanh đao đi ra nhìn một chút có được hay không dùng, sau đó lại làm lưỡi búa đi ra, không, không được, lưỡi búa cầm lấy đi đốn cây khả năng chặt không được, quá mềm. Vậy liền làm mấy cái ấm nước, đốt một chút nước sôi, nấu thịt nấu canh, hoặc là làm mấy cái cái dương, nghe nói hậu thế tích thường xuyên dùng để trữ thực phẩm. Vương Dương nhưng không có quên, hậu thế rất nhiều đồ hộp đều có dắt lên một tầng thuần tích, có cực tốt phong bế tác dụng, đồng thời cam đoan cái khác kim loại sẽ không biến hóa. Có lẽ tích ở đời sau nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu tác dụng chính là giấy bạc đi. Vô luận là cầm lấy đi làm tóc, khách sạn ăn cơm, vẫn là bao khỏa vật phẩm, thường xuyên đều trông thấy thân ảnh của nó. Bất quá có một chút có thể minh xác là giấy bạc sản xuất cùng Vương Dương chế tạo ra không giống. Vương Dương rút ra tích phi thường thô ráp, bên trong chứa loạn thất bát tao thành phần, hẳn là so với bình thường thuần tích cứng hơn, đây là chuyện tốt. Tối thiểu trước mắt mà nói là công việc tốt. Nếu như còn muốn tiến một bước sản xuất xúc tiến bộ lạc phát triển, liền phải tìm tới cái khác kim loại, khỏi cần phải nói, trước tìm một chút mà đồng, luyện chế ra đồng tao cùng thanh đồng, như thế vũ khí liền có thể phi thường sắc bén, có thể cứng rắn, liền có thể hoàn thành thoát thai hoàn cốt bay bọn. Nhưng cái này rông dài quá, dù sao đồng điểm nóng chảy quá cao, tưởng tượng luyện chế tích luyện chế đồng là không thể nào, cần rất tốt hầm lò. Mà hầm lò, cần tìm tới đất sét. Hắn thở dài, xem ra đường phía trước còn rất dài, nhưng cũng không xa. Trưa ngày thứ hai, Sương học gia kinh hoàng tìm tới Vương Dương, có phát hiện mới. Chương 206, cường thế đẩy ngã. Chuyện gì xảy ra? Đội đội vàng vàng như vậy. Phát sinh gì? Có phải hay không tìm tới tích rồi? Vương Dương nhíu mày, lo lắng hỏi. Sương học gia thở hồng hộc đỡ lấy Vương Dương, từ bên hông gỡ xuống áo ra, rót hết mấy nước bọt, lau miệng, cầm lấy nhánh cây bắt đầu ở trên mặt đất vẽ tranh. Hắn đem mình một ngày kinh lịch đều vẽ ra, nguyên bản hắn là tại mang theo một đám tiểu đồng bạn tìm kiếm khoáng thạch, tìm được, một đứa bé không có. Hắn liền đến chỗ tìm a tìm, tại phụ cận tìm tòi mấy lần, kêu gọi đứa bé kia, thanh âm châu đất xuống biển, không có một chút hồi âm. Trong lòng của hắn sốt ruột, sợ những hải tử khác có sai lầm, lúc này mới vội vàng gấp trở về. Hải tử ném đi, làm sao rớt? Không phải để ngươi nhìn một chút mà sao? Vương Dương nhìn xem hắn, hắn vô tội lắc đầu, cho thấy mình một mực chiếu khán bọn nhỏ à, chỉ bất quá mới một hồi, đứa bé kia liền không có. Ta. Trong rừng, kiên kỵ nhất sự tình liền là hiếu kỳ sẽ cho người thoát ly đoàn đội, lạc đàn hoang dã, đặt trong nguy hiểm. Nhất là bọn nhỏ, khi còn bé đều bị các đại nhân hộ đến nghiêm nghiêm thật thật, không có trải qua nguy hiểm gì, không sợ trời không sợ đất, coi là chỗ nào đều là chỗ chơi bừa, đoàn đội ý thức không kín mật, dễ dàng nhất chạy loạn. Nói như vậy, nguy hiểm cơ bản hai loại, lạc đường hoặc là bị dã thú công kích. Xương học gia chính là sợ phụ cận có dã thú tập kích đứa bé kia, sợ dã thú kia quá mức tham lam, lần nữa đánh lén hải tử, liền trước đem những hải tử khác mang theo trở về. Hy vọng không phải dã thú làm, nếu bị ta tra được, ta chu nó cửu tộc. Vương Dương sắc mặt tâm trầm, triệu tập những người khác, thuyết minh sơ qua một chút tình huống, liền xuất động tất cả nhân mã, tiến về đứa bé kia mất tích phương hướng. Xương học gia ở phía trước dẫn đường, rất nhanh tới nơi đó, đám người phân tán ra tới. Bọn hắn một bên tìm, một bên kêu gọi, đột nhiên, Tiểu Hồng bên kia phát ra triệu hoán thanh âm. Vương Dương cùng xua đuổi người bọn người nghe được, lập tức chạy tới. Chỉ gặp chỗ kia là một cái khoáng đạt sơn núi nhỏ, mà dưới sơn núi có một cái rất lớn sơn động, mà một đứa bé đang từ trong sơn động đi tới, nhìn thấy bên ngoài đều là người, lập tức vui sướng chạy tới, chỉ vào cái sơn động kia. Xương học gia sắc mặt khó coi, đã đứa nhỏ này một cước. Đối với đứa nhỏ này không nói tiếng nào một mình rời đi rất là không vui. Cái này nếu là không trừng phạt một cái, những hài tử khác học còn đến mức nào? Một cước này xác thực dùng sức, đứa bé kia lập tức lăn đến trên mặt đất, sau đó ủy khuất đứng lại, cúi đầu, cũng biết mình phạm sai lầm. Nhưng mà tâm tư của mọi người cũng không ở chỗ này, mà là trước mắt cái sơn động này, đã Vương Dương muốn ở chỗ này tìm tới càng nhiều tích, đem nơi này xem như điểm dừng chân tựa hồ rất tốt, dù sao đến ban đêm, chỉ cần phòng ngự lối ra là được rồi, tuần tra nhiệm vụ sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Mang vào. Vương Dương không có chút gì do dự, lập tức làm ra quyết định, đây cũng không phải là một cái cần suy tính sự tình. Có một cái thiên nhiên chỗ ở, vì sao không ở? Bọn hắn đi vào hang núi này. Này sơn động có chút nghiêng, xu thế là hướng xuống càng sâu, xác thực không thế nào tốt. Nếu như thường xuyên trời mưa, nước mưa sẽ chảy đến sơn động, dành dụm tại chỗ sâu. Này sơn động hẳn tạm thời không có cái khác động vật ở lại qua, trong sơn động rất loạn, cho bụi trải thật dày một tầng, nhưng cũng không bẩn, cũng không có nhìn thấy cái khác động vật phân và nước tiểu. Tại bó đuốc chiếu rọi, có thể nhìn thấy cái sơn động này không sâu, so ra kém trước kia ở lại cái sơn động kia, chỉ có ngắn ngủi 10 mét sâu, độ rộng cũng không tệ, có rộng 6 mét. Bọn hắn đem trong sơn động các ngao ngách dò xét một lần, thấy không có cái khác dị thường, liền bắt đầu quét dọn sơn động. Trước khi trời tối, bọn hắn liền đem hết thảy chỉnh lý đến không sai biệt lắm, trên mặt đất trải lên da lông, phát lên hỏa diễm, chuẩn bị một lần nữa qua về sơn động sinh hoạt. Đám người tương đương vui vẻ, không chỉ có là bởi vì chuyển vào quen thuộc sơn động, càng là bởi vì có thể không cần di chuyển, hào hào chỉnh đốn một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này cũng không thể lãng phí a, kia cái gì không được sinh con sao? Đúng hay không? Kết quả là, tại cái này xuân về hoa nở mùa, dạ hát phong cao ban đêm, đám người bắt đầu tìm phối ngẫu. Rất nhanh, liền xuất hiện đánh nhau, đồng thời có càng đánh càng hung tư thế, tràn diện tương đương hỗn loạn, không chỉ có nam sẽ đánh đỡ, nữ cũng sẽ đánh nhau, xa xa xem xét, căn bản không biết người nào đang theo đuổi cầu ai. Vương Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền đã mất đi hứng thú, tự lẩm bẩm: "Hôm nay vận khí thật không tốt, mới tìm được hai khối khoáng thạch, tăng thêm ngày hôm qua năm khối, hết thảy bảy khối, trong đó nhất định có rất nhiều tạp chất, chân chính có thể luyện được tuyệt đối không nhiều." Hắn thâm thúy nhìn xem trong tay khoáng thạch, tự hỏi sự tình. Nói thật, hiện tại Vương Dương đã là người lớn, hắn sinh hoạt đến bây giờ đã có 10 cái năm tháng, y theo cái niên đại này nhân loại tuổi thọ đến chuyển đổi, hẳn là người trưởng thành rồi. Hắn thể trạng đã bất chi bất giác trở nên ngưng thực, cùng cái khác đại nhân cao, thân thể so với bình thường đại nhân còn muốn cường tráng, trên mặt không còn có một phần ngây thơ. Phải nói, đây là không có khả năng có, không nói đến hắn hiện tại là cái đại nhân, nếu như tăng thêm hắn đời trước sống số tuổi, chí ít cũng phải là đại thúc cấp bậc. Hắn ngồi ở chỗ đó, tự nhiên không nghĩ tới muốn cùng những nữ nhân khác phát sinh chút gì, bất quá những nữ nhân kia nha. Bộ lạc bên trong nhân số tăng nhiều, có thật nhiều ánh mắt đã sớm trong bóng tối để mắt tới Vương Dương, yên lặng trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn trên thân đường cong nổi lên cơ bắp. Kết quả này cũng không ngoài dự liệu, hắn tuổi trẻ, cường tráng, có hy vọng, lại có trí tuệ, dũng khí, đảm đương. Dựa theo hậu thế tiêu chuẩn, cái kia chính là học giàu năm xe, cử chỉ văn nhã cao phú soái. Dạng này nam tử muốn không làm người khác chú ý đều không được. Chỉ bất quá trước kia gặp hắn tuổi còn nhỏ, lại không có biểu hiện ra đối với người nào đặc biệt hứng thú, cũng không có bị những người khác chú ý, nhưng bây giờ hắn trưởng thành, rất nhiều nữ nhân đều đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, nhất là hắn năm đó đám tiểu đồng bạn, càng là tại cùng thế hệ bên trong, tìm không thấy một cái so với hắn ưu tú hơn. Lúc này Vương Dương căn bản không biết, hắn trong bóng tối bị để mắt tới, mà lại không chỉ một người. Có người nói nam nhân chuyên chú thời điểm có mị lực nhất, sự thật cũng kém không nhiều dạng này, gặp hắn thâm thúy chăm chú ánh mắt thời điểm, không thiếu nữ tử quyết định xuất thủ. Một cái so Vương Dương lớn mấy tuổi nữ nhân đứng lên, nàng lớn tuổi chút, biết đến đồ vật tự nhiên nhiều chút, đối với phương diện này càng không có cái gì kiêng kỵ, mười phần lớn mật, đặt mông ngồi vào Vương Dương bên người, thân thể liên tiếp hắn, ô ô đối với hắn kêu hai câu. "Hả? Cái gì vậy?" Vương Dương từ trong suy tư quay lại đến trước mắt, gặp nữ tử này cười đến rất sảng lạ, cũng cười hắc hắc. Âm thầm con mắt nhìn thấy một màn này, mười phần tức giận cùng bi thương, Vương Dương có phải hay không đối nữ nhân kia cảm thấy hứng thú? Không phải vì sao cười đến vui vẻ như vậy? Vương Dương dám cam đoan mình tuyệt đối không có loại ý nghĩ này. Hắn thậm chí còn không có phân rõ ràng hiện tại tình huống. "Đại tỷ, ngươi thế nào không đi tìm Phối Ngẫu a? Vương Dương trên mặt đất vẽ lên bức hai người vui thích hình, hỏi nàng. Ai ngờ nàng nhìn thấy cái này hình, lập tức toàn thân lỗ chân lông như xuân hoa nổ phóng, coi là Vương Dương muốn cùng nàng cái kia, thế là nàng một tay lấy Vương Dương bổ nhào, một cái miệng rộng tử liền thân đến Vương Dương trên mặt. Cảm nhận được trên mặt truyền đến rát, cùng mình bị người ôm lấy sờ loạn, Vương Dương đầu tiên là sững sờ, phất phới tóc dài trong nháy mắt trên không trung lộn xộn. Ta, cái này, ngươi đây đại gia chính là muốn đẩy ngược a? Vương Dương trong nháy mắt dọa đến lưng phát lạnh, dãy rủa lấy liền muốn buông ra. Nhưng mà nữ tử kia dây dưa không bỏ, quay lại đầu đường, liền muốn thân Vương Dương miệng. Đại gia ngươi, đại gia ngươi, đại gia ngươi, ông trời a, cứu mạng a, phi lễ a. Vương Dương một thanh tránh thoát, như giật điện bắn lên, kém chút bị dọa đến liền tiểu trong quần, làm sao có thể thăng được lên nửa phần dục vọng? Làm cái gì a? Làm loạn cái gì a? Ngươi dạng này là phạm tội biết không? Ta tiết tháo a. Vương Dương khóc không ra nước mắt, đây coi là cái gì vậy nha, từ xưa đến nay đều là nam nhân mới sẽ xâm phạm nữ nhân thể sống chết chống cự. Nào có nữ nhân xâm phạm nam nhân, mà lại nam này thật đúng là chống cự. Người nam kia chính là mình a. Hắn tại thời khắc này muốn tự tử đều có, mình trở lại thời đại này đến nay, liền không có nghĩ tới phương diện này sự tình, không có cách nào à, thẩm mỹ khác biệt, đời trước dưỡng thành thẩm mỹ quan, không phải nói đổi liền có thể đổi. Nữ nhân kia sờ lấy đầu mơ hồ đứng lên, có chút không làm rõ ràng được tình huống, chỉ vào trên đất xuân cung đổ, không phải ngươi nói ra muốn cái kia sao? Ta, không phải ta nói ra, ta là hỏi ngươi làm sao như thế có rảnh, không đi tìm người khác nam nhân cái kia, không phải ta muốn cùng ngươi cái kia a. Vương Dương trong lòng không ngừng tiêu khổ, ủy khuất đến suýt chút nữa thì khóc lên, liên tục khoát tay thêm lắc đầu. Nhưng mà Vương Dương cũng biết, trò hay vừa mới bắt đầu. Âm thầm mấy cái kia nữ tử gặp Vương Dương đối nữ tử kia không có hứng thú, đều cho là mình cơ hội đã đến. Rất nhanh, một nữ tử từ phía sau lưng nhào ở Vương Dương, đối cổ của hắn một trận cường bạo, dự định lấy gà con mổ thóc thế công, cấp tốc đẩy ngã Vương Dương. Ta. Vương Dương chửi ầm lên, báo tố ra liên tiếp thu tục, ta đây là trêu ai ghẹo ai ta. Cho tới bây giờ đều không có đùa giỡn qua bất luận cái gì một nữ tử a, càng không có cùng ai liếc mắt đưa tình, không minh bạch qua a. Ai có thể mau cứu ta ạ? Hắn tháo ra nữ tử này, hoảng sợ lui về sau, không cẩn thận bị tảng đá đập phải, về sau liền ngã. Lại có một tên âm thầm nữ tử nửa đường giết ra, tay mắt lanh lẹ đem Vương Dương tiếp trong ngực, ôn nhu như nước nhìn qua hắn. Vương Dương nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, kém chút bằng thành nào chấn động, thế là cảm kích đối nữ tử kia cười cười, tạ ơn. Nhưng mà còn không đợi hắn nói xong, nữ tử kia hai mắt nhắm lại, cong lên miệng liền hôn một cái tới. Ta đi. Mồ hôi lạnh rầm rầm chảy xuống, Vương Dương trong lòng giận mắng, ngươi nhận được ta liền muốn làm loạn, còn không bằng không tiếp đâu. Hắn một cái xoay người, hướng trên mặt đất rơi xuống, hai tay trên mặt đất khẽ trống, giống tập trống đầy hít đất dùng sức nhấn một cái, đem thân thể chống đến giữa không trung, dưới chân hướng phía trước đạp mạnh, ổn định thân thể. Nếu như là thường ngày thời điểm, hắn nhất định sẽ cực kỳ không biết xấu hổ nói lên một câu, bình thường người đều không có đẹp trai như vậy. Nhưng lúc này hắn chỉ muốn nói, ta, đừng quấn lấy ta ạ. Ta còn trẻ, ta vẫn là thiếu nam. Các ngươi không thể là thủ tuổi hoa. Đợt, ai nha, rốt cục biết đến hắn cả đời đại sự, ta cũng không biết nên bị ai hái đi, từ đặt mua khen thưởng cái gì. Không có cách nào a, gần nhất càng biết càng vui vẻ. Chương 207, buông ra cái kia thiếu nam. Vương Dương sắc thực phiền muộn, từ trùng sinh đến mảnh đất này, hắn liền không nghĩ tới lấy vợ sinh con phức tạp như vậy sự tình, hắn chỉ nghĩ hảo hảo phát triển kiến thiết, đem bộ lạc phẩm chất cuộc sống đề cao, tối thiểu đừng lạnh lấy bị đói. Đáng tiếc chưa từng nghĩ, mười mấy năm trôi qua, mình thành đại nhân, bị cái khác nữ tử để mắt tới. Đối với hắn mà nói, đây không phải tin tức tốt gì, tối thiểu tâm tình của hắn bên trong vẫn là một người hiện đại, cùng một đám người nguyên thủy nói chuyện yêu đương, thật rất không dễ dàng. Dù sao cho tới bây giờ, hắn đều không có ưa thích qua ai, mặc kệ già trẻ đẹp xấu, tất cả đều đối xử như nhau. Nhưng ai biết đầu năm nay nữ nhân không thể so với hậu thế, cảm thấy phồn diễn sinh sống không có chút nào cảm thấy khó xử, yêu liền lớn tiếng nói ra, thường thường biểu hiện được cực kỳ mở ra. Tại quan niệm của bọn hắn bên trong, đã tất cả mọi người nhìn vừa ý, vậy liền lập tức sinh con đi. Ta với các ngươi không hợp nhãn, tuyệt đối không hợp nhãn. Vương Dương kêu rên không ngừng. Các đại nhân khác cũng quay đầu nhìn lại, gặp Vương Dương như thế thẹn thùng, nhao nhao cười to. Lần thứ nhất nha, chắc chắn sẽ có điểm áp lực. Bọn hắn rất có thể hiểu được Vương Dương, lần thứ nhất bị người ngưỡng mộ truy cầu, xác thực không nhất định đều là mỹ hảo. Nhất là Vương Dương còn không có trải qua tình huống dưới, có chút khẩn trương sợ hãi cũng rất bình thường. Bọn hắn chỉ là nhìn xem, cũng không đi qua giúp Vương Dương. Vương Dương thế nào lại không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, trong lòng giận mắng không ngừng, người nào không biết đây là muốn làm gì. Ta hiểu so với các ngươi cộng lại còn nhiều. Làm trải qua sinh lý vệ sinh khóa có triển vọng thanh niên, đối với phương diện này quá trình đương nhiên sẽ không lạ lắm, tuy nói đời trước quá mức một ao, không có giao qua bạn gái, nhưng hắn hiểu xác thực đủ nhiều. Giờ phút này hắn liên tiếp lui về phía sau, toàn thân phát run, chậm rãi bị buộc đến nơi hẻo lánh. Trước mắt chừng 5-6 tên trên mặt nụ cười nữ nhân hướng hắn tới gần. Các nàng đưa ma chảo, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như nhìn chằm chằm một cái mỹ vị món điểm tâm ngọt. Vương Dương lui lại, tại các nàng xem đến, cũng cùng các đại nhân khác nghĩ. Quá thẹn thùng, qua hôm nay liền không sao. Cái này nhưng tuyệt đối là thiên đại hiểu lầm à, nếu quả thật bị bọn hắn cuốn lên, ta ngày hôm nay không chết cũng phải lộ ra. Vương Dương cảm thấy mười phần không nói gì, liên tiếp lui về phía sau, bình một cái, tối lui đến trên vách tường. Lui không thể lui, hắn biết sự tình không ổn, đối phía trước liên tục quát tay, nhưng mấy vị kia nữ nhân sớm đã trong dục hỏa đốt. Như lang như hổ từng cái nhào ở Vương Dương. Thường Trương cong lên tới miệng nhanh chóng đập xuống tới. Tiểu gia hỏa phi thường không có nghĩa khí lập tức chạy trốn. Ngay cả nó đều đã nhìn ra tình huống không ổn, đám kia nữ nhân so dã thú còn muốn hung mãnh. Các nàng hôn, không phải cái gì cầu thí tiền hí, chỉ là biểu đạt đối nào đó người nào đó yêu thích. Càng không cái gì kỹ xảo. Vương Dương nếu là không thích, chỉ cần chờ qua một trận, các nàng thân ngắn liền không sao. Dù sao đây là hai người phối hợp sự tình, một người kết thúc không thành. A Vương Dương ôm đầu, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, không dám có hành động, trên thân bị nước mưa hôn cùng đánh, mười phần khó chịu. Hắn xem như giận nộ, mình tiết tháo rất khó bảo vệ. Bất quá coi như muốn vứt bỏ, cũng phải dễ dụ một phen. Đám người thấy cười to không thôi, không ít người ô ô kêu nào. Đúng lúc này, giống to một tiếng đông nhiên phát ra, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Chỉ gặp Tiểu Hồng trợn mắt trừng trừng, sắc mặt mười phần âm trầm, chỉ vào mấy cái kia nữ nhân, phất phất tay, mấy cái kia nữ nhân xem ra rất tức giận, không yếu thế chút nào đối Tiểu Hồng giống lên vài câu. Thời kỳ này đám người, thế nhưng là thật tự do yêu đương, một phương không theo, một phương khác cơ bản không có biện pháp ép buộc, không phải song phương sẽ đánh, đánh cho tàn phế đều là việc nhỏ. Cho nên những nữ nhân kia không sợ Tiểu Hồng, cho rằng Tiểu Hồng trở ngại các nàng truy cầu phối ngẫu quyền lợi. Tiểu Hồng là cái bạo tính tình, chỗ nào quản các nàng ý nghĩ, tiến lên liền một cái tiếp một cái đẩy ra, sau đó ôm lấy ngồi chồm hổm trên mặt đất Vương Dương, cẩn thận nhìn chằm chằm những người khác. Cứu tinh a. Vương Dương cảm kích không thôi, cuối cùng là thoát khỏi chúng nữ tử bao vây chặt đánh, có thể bảo trụ thân thể, hắn một đầu chui vào Tiểu Hồng trong ngực, đối nàng ô ô biểu thị cảm tạ. Chúng nữ tử căn bản không cam tâm, để bụng lại tới đoạt Vương Dương, Tiểu Hồng giận dữ, lập tức đứng người lên, giận dữ mắng mỏ chúng nữ tử. Nàng nhỏ không được Vương Dương 2 tuổi, so Vương Dương thấp một ít, không sai biệt lắm là người lớn rồi, đối mặt với mấy cái chị hai bác gái niên kỷ nữ nhân một điểm không đều sợ hãi, ngược lại trung khí mười phần, lâu dài chỉ huy chiến đấu, không để cho nàng tự giác có cố không giận tự uy khí chẳng. Lúc đầu nha, cái này tại bộ lạc bên trong là làm việc nhỏ, dù sao tranh cái phối ngẫu nha, náo điểm mâu thuẫn rất bình thường, bất quá lần này dính đến Vương Dương, vậy liền không đồng dạng, nhất là Tiểu Hồng hiện tại đi ra ngăn cản những nữ nhân khác hành vi, niềm vui thú thì càng đủ, say sưa ngon lành nhìn xem. Trong sân có một người tương đối xoắn xuýt, cái kia chính là xua đổi người, bộ lạc bên trong nhất có hy vọng cứ như vậy mấy người, hiện tại Tiểu Hồng ở bên kia trộn lẫn một ước, Vương Dương cũng trộn lẫn một ước, mình làm sao bây giờ, muốn hay không đi giúp Vương Dương? Nhưng là muốn giúp thế nào? Là trợ giúp hắn không bị cái khác nữ tử phiền não, vẫn là trợ giúp hắn trở thành đại nhân? Đó là cái rất vấn đề nghiêm túc, hắn không nghĩ ra. A một bên Vương Doanh Doanh kéo hắn một cái tay, có chút xem không hiểu cục diện trước mắt, nàng còn không có triệt để lớn lên, đối rất nhiều chuyện đều tỉnh tỉnh mê mê, đem những này ngôn định nghĩa vì biểu đạt yêu thích. Vị thân hai cái không phải rất bình thường sao? Làm sao ca ca trốn đi chỗ tới? Tiểu Hồng uy thế dù sao cũng là trải qua thời gian dài khắc ở đám người trong đầu, chúng nữ tử tại nàng trừng mắt cùng gầm rú dưới, chậm rãi khuất phục, cực kỳ không cam lòng trở lại một bên, yên lặng nhìn chằm chằm hắn hai. Tiểu Hồng ngồi xổm xuống, nhìn chung quanh một chút Vương Dương, gặp Vương Dương không có việc gì, yên tâm lại. Làm ta sợ muốn chết, các nàng đều là người nào à, quá tàn nhẫn, ngay cả ta đều không dung tha, dự định tàn phá, còn tốt ngươi kịp thời giúp ta giải bày, không phải khí tiết tuổi già khó giữ được, về sau cũng không còn cách nào vui sướng làm bạn tốt. Vương Dương vô ngực, đối Tiểu Hồng liên tiếp nói thầm. Tiểu Hồng nghe hắn trầm đồng du dương điệu, không hiểu đang nói cái gì, thế là đối Vương Dương chỉ vào trên đất xuân cung đồ. Đây là hiểu lầm. Hiểu lầm. Vương Dương như bị rắn cắn một ngụm, mau đem bức kia hình san bằng, để tránh đưa tới không cần thiết tập kích. Tiểu Hồng cau mày, không biết đang nghĩ tới cái gì, đột nhiên vươn tay, một thanh cầm Vương Dương tiểu huynh đệ. Hô một trận thanh phong không biết từ chỗ nào chuyển đến, Vương Dương ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ, tại thời khắc này hóa đá. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, so rơi vào hầm băng còn lạnh hơn, trong lòng có 10 vạn con thuần trùng 20 ngựa phi nước đại, một khắc này, hắn kém chút bất tỉnh đi, ngốc ngốc nhìn xem tiểu huynh đệ của mình bị nắm chặt. Không biết vì sao, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới cực kỳ hèn mọn lại nổi danh từng gặp. Một nữ công ngủ, tung hành 3 con lông mắt, hai tăng cùng sập, điên đảo 4 cái hòa thượng. Tục ngữ nói giết người bất quá đầu chạm đất, một nắm cắt vàng che đậy phong lưu, mặc ngươi hoa giàn tung hành 100.000 độ, bất đắc dĩ pháo hoa tan mất thừa bạch cốt. Đã phong lưu cái gì đều là phụ vân, cái kia vì sao muốn sinh con đâu? Sống thì sống nha, trước bồi dưỡng một chút tình cảm a, ngươi trực tiếp như vậy lại là cái gì ý tứ đâu? Gạo nấu thành cơm. Vương Dương đau lòng, mặt so đông cải vàng. Đám người cũng rất kinh ngạc Tiểu Hồng động tác, bình thường tới nói, đây là hai bên đều tình nguyện về sau, mọi người tương đối quen thuộc, mới có thể làm động tác này kích thích đối phương dục vọng. Tiểu Hồng cũng không có trải qua sinh con sự tình, làm sao học được nhanh như vậy? Một bước đúng chỗ rồi. Mấy cái kia trước đó chỉ là thân Vương Dương nữ nhân càng là há to miệng, hối hận mình trở ngại cùng Vương Dương không quá quen thuộc, không dám tùy tiện ra tay, để tránh bị hắn chán ghét. Hiện tại xem ra, Vương Dương tựa hồ không thế nào kháng cự a, không phải vì cái gì ngốc ngốc ngẩn người bất động. Vương Dương là không kháng cự sao? Hắn là bị sợ choáng váng. Chưa từng có bị người chạm qua tiểu huynh đệ hắn, đột nhiên bị người như thế một chảo, tự nhiên là trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Hắn há to miệng nhìn xem Tiểu Hồng. Tiểu Hồng cau mày nhìn một chút hắn, ô ô kêu hai tiếng, tựa hồ tại phản nàn Vương Dương vì sao không cho tiểu huynh đệ của hắn, tức giận méo méo. "Ta..." Vương Dương một tiếng hét thảm, liền muốn tránh thoát, thế giới này thật sự là quá điên cuồng, không được, ta trước tiên cần phải tìm cục gạch đem mình đập choáng đi qua. Nhưng mà Tiểu Hồng đối Vương Dương dễ dỗ cảm thấy quá bất mãn ý, thế là một cái cưỡi vượt đến Vương Dương trên thân, làm bộ liền muốn đem Vương Dương đẩy ngã. Vương Dương sắc mặt nhất thời hoàn toàn trắng bệnh, toàn thân phát run, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Xong, hôm nay mệnh tang ở đây, tương lai cũng tìm không được nữa hảo bằng hữu. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Doanh Doanh nhìn không được, nàng biết các tỷ tỷ muốn cùng ca ca của mình sinh con, cũng biết là tại sinh con, thế nhưng là nhìn ca ca dáng vẻ, cũng không đồng ý cách làm này. Thế là nàng cho rằng, các nàng đang khi dễ ca ca. Như vậy sao được? Các nàng sao có thể loạn khi dễ ca ca? Nàng nhíu môi, hét lớn một tiếng, một thanh chạy tới đẩy ra Tiểu Hồng, kéo lấy Vương Dương thân thể định đem hắn kéo đến một bên. Vương Dương là thật sợ choáng váng, coi là lại một nữ nhân muốn mỹ nữ liền anh hùng, sau đó lại thuận thế đem mình đẩy ngã, phản xạ có điều kiện một thanh đứng lên, chạy đến một bên. Quay đầu tập trung nhìn vào, nguyên lai là muội muội của mình, thế là một tay lấy Vương Doanh Doanh ôm ở trước người, cảnh giác đề phòng những người khác. Vương Doanh Doanh phi thường phối hợp, giơ nắm đấm một trận giống to, cùng thủ Trung Hy. Tiểu Hồng xem thời cơ sẽ bỏ lỡ, mười phần ảo não phất phất tay, khí hổ hổ ngồi vào một bên. Vương Dương mang theo Vương Doanh Doanh đi vào một bên, lòng vẫn còn sợ hãi nói với nàng, muội tử, bảo vệ tốt ca của ngươi, đừng để những người khác tập kích đến, ta là rốt cuộc không chịu nổi đả kích, nếu lại đến như vậy mấy lần, ca của ngươi ta liền sống không được. Nói, trên mặt đất vẽ, vẽ mình bị người khác đánh lén đắc thủ, mình liền đi nhảy sông. Vương Doanh Doanh xem hiểu về sau, mặc dù rất không minh bạch, nhưng cảm giác được cần trị phần ngọn trị tận gốc, liền phải gây mất các nàng tưởng niệm, thế là đại biểu Vương Dương đi hướng các nàng nói rõ tình huống, quát lớn các nàng đừng làm loạn. Lần này, liền ngay cả các nam nhân cũng cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, tựa hồ Vương Dương không phải khẩn trương, mà là kháng cự, theo bọn hắn nghĩ đùa giỡn, khả năng bị Vương Dương cho rằng là tổn thương. Những nữ nhân kia ủ rũ, buồn bực ngã đầu liền ngủ, xua đổi người thì tới hỏi thăm phương diện này sự tình, cũng an ủi hắn, đây là chuyện sớm hay muộn. Vương Dương thầm nghĩ, nói vậy, ngày nào bắt chỉ phát tình mẹ tinh tinh đến, nhìn ngươi có muốn hay không. GS, coi là thật bị đẩy. Làm sao có thể? Chương 208, bỏ tiếp chuyện này cho Vương Dương lưu lại rất lớn chướng ngại tâm lý, mấy ngày kế tiếp hắn đều tận lực tránh đi phát tình các nữ nhân, miễn cho không cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Cũng may những nữ nhân kia gặp hắn trinh liệt như lửa, cũng không có làm có hắn, ngoan ngoãn đem dục hỏa rơi tại nam nhân khác bên trên. Nhắc tới cũng là, Vương Dương đường đường một cái nam nhi bại thượng, lại bị một đám dã nương môn mà làm cho trên nhảy dưới tránh, nói ra cũng không tốt nghe. Bất quá vì mình không quá sớm ở cái thế giới này sụp đổ, hắn cũng không quản được cái gì thể diện, dù sao ai cũng không biết mình, nên giữ một khoảng cách liền giữ một khoảng cách. Vài ngày sau, chuyện này liền không có bị hắn để ở trong lòng, dù sao hắn ý nghĩ cũng không ở đây, mà là tìm tới tích tụ tập chỗ. Hôm nay thu hoạch lại không ra hồn, mới rút ra ra nửa cái năm đấm không đến tích, cái này muốn rút ra đến ngày tháng năm nào mới có thể đại lượng sử dụng a. Vương Dương thở dài, khẽ lắc đầu. Hắn không biết mỏ thiếc, càng không biết như thế nào địa hình đặc biệt dung mạo dễ sản xuất mỏ thiếc, rất khó tìm cửa đối diện đường, trắng trợn khai thác. Ô ô xua đuổi người đi vào bên cạnh hắn, ở trước mặt hắn vẽ lên một bức họa, sau đó đối Vương Dương lắc đầu. Mấy ngày nay, hắn đều tại theo Vương Dương yêu cầu, tìm kiếm nào đó một khối khu vực bên trong có thể khoáng thạch, ý đồ tìm tới Vương Dương muốn đồ vật, hắn còn không biết vật này kêu cái gì, lại thật sự cảm nhận được vật này chỗ tốt. Nhưng hắn đem khối kia khu vực tìm tòi lượn, căn bản không có phát hiện có cái gì đại lượng khoáng thạch địa phương, trên mặt đất là bằng phẳng bùn đen thổ. Duy nhất có được đại lượng tảng đá khu vực chính là dòng suối nhỏ, nhưng dòng suối nhỏ bên trong đều là đá cuội, cũng không phải là luyện tích cần. Bất quá lấy Tiểu Hồng cầm đầu ném đá tác hảo thủ y nguyên sẽ thu thập đại lượng đá cuội. Đây là bọn hắn đạn. Sương học gia cũng ngồi vây quanh tại bên cạnh hắn, vẽ ra gần nhất kinh lịch. Không có tìm được vật hữu dụng. Những người khác từng cái đi vào Vương Dương bên người, báo cáo tình huống. Vương Dương sợ lên đầu. Nhíu mày, mười phần không hiểu, ấn lý thuyết, phụ cận hẳn là có một tòa cùng loại mỏ thiết loại hình nơi sản sinh a, làm sao lại tìm không thấy đâu? Chẳng lẽ bọn hắn chỉ là vận khí tốt, tìm được giải rác mấy khối? Khả năng này mười phần nhỏ bé, dù sao tại đại thế giới này bên trong, ngẫu nhiên đụng phải ẩn có tích khoáng thạch tỷ lệ, không khác mỏ kim đáy biển. Hắn cảm thấy mình có phải hay không lọt cái gì mấu chốt tin tức. Ngồi tại đống lửa trại bên cạnh Minh Tư khổ tưởng. Ngày thứ hai, hắn để đám người làm lớn ra lục soát khu vực. Hiệu quả không phải quá lý tưởng, nhưng mỗi ngày cũng có thể mang về mấy khối. Lại là mấy ngày trôi qua, bọn hắn khu vực càng khuyết trương càng lớn, nhưng là mang về khoáng thạch lại là càng ngày càng ít. Điểm này ngược lại không để cho Vương Dương sầu mi khổ kiểm, mà là phi thường vui vẻ, điều này nói rõ ý nghĩ của hắn không sai, phụ cận xác thực có mỏ thiết, chỉ bất quá tìm kiếm phương hướng sai. Hắn tại trên một cây đại thụ khắc xuống khu vực phụ cận địa đồ. Sau đó lấy 1, 2, 3 phân chia ra, đám người mỗi ngày tại những khu vực kia mang về số lượng từng cái đi lại, dùng cái này xác định những địa phương nào sản xuất nhiều, những địa phương nào sản xuất thiếu. Từ đó phán đoán mỏ thiết vị trí. Hai ngày đi qua, hắn bài trừ rơi mất mấy cái phương hướng. Tiếp qua hai ngày, hắn lại bài trừ rơi mất mấy cái phương hướng. Tiếp qua hai ngày, chỉ còn lại có một cái phương hướng, nhưng là cái hướng kia càng ngày càng ít. Lần này chỉ đem trở về một cái khoáng thạch. Cuối cùng hai ngày, phụ cận tất cả phương hướng hết thảy đều bị bài trừ rơi mất. Khoảng cách càng xa, lục soát phạm vi càng lớn, liền càng không có khoáng thạch. Vương Dương nhìn xem trên cành cây hình tròn địa đồ, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nếu như nói, càng bên ngoài càng không có, như vậy càng vòng trong thì càng nhiều, mà ở bên trong vây trung tâm nhất điểm là được. Mỏ thiết chỗ. Tại thời khắc này, hai mắt của hắn thả ra tinh quang, đột nhiên quay đầu, tập trung vào đám người ở lại sơn động ngọn núi nhỏ này sườn núi. Nơi này liền là điểm trung tâm. Hắn không nghĩ tới, càng là mình ở lại khu vực, càng dễ dàng bị đám người xem nhẹ, bởi vì không có người cho là mình may mắn như vậy, ở lại chính là tại một cái mỏ thiết nội bộ. Trước mắt hắn chính diện chính là sơn động, hắn tranh thủ thời gian chạy lên dốc núi đỉnh, dốc núi mặt sau, một mực kéo dài đến dốc núi dưới chân Vân Sam Lâm lúc, nhìn không thấy một cái cây. Trên sườn núi đều là cỏ xỉ rêu cùng cỏ xanh. vì cái gì những cái kia vân sam không dài tại trên sườn núi, cái khác cây cũng không dài tại trên sườn núi? Trừ phi, hắn hai mắt sáng lên, xuất ra thạch đao, nhanh chóng đào mở dưới chân bùn đất, mười mấy centimet bùn đất bị xúc mở, thạch đao liền đập đến mặt ứng. Tiểu gia hỏa cho là hắn muốn đánh động, chủ động nhảy xuống, móng vuốt nhỏ phi tốc phủ đi, đem tầng đất lột sạch, rất nhanh, lộ ra nham thạch mặt ngoài. Quả là thế, cái này dốc núi phía dưới tất cả đều là khoáng thạch, thổ nhưỡng thưa thớt, cây cối không có khả năng sinh trưởng ở chỗ này, lúc này mới bị cỏ xỉ rêu cùng cỏ nhỏ chiếm cứ. Khoáng thạch rất cứng, mặt ngoài bị đánh ẩm ướt, hiện ra cà phê ám sắc, không biết là không phải Vương Dương cần bỏ tiếp. Vương Dương đập mấy lần, thật vất vả nện xuống một khối khoáng thạch, nhặt lên khoáng thạch liền chạy ngược về, cũng không để ý tới hiện tại vẫn là ban ngày, lập tức nhóm lửa. Đợi hỏa diễm đốt cháy rừng rực, liền đem cái này một khối nhỏ khoáng thạch ném vào đống lửa trại bên trong. Đám người không rõ hắn đang làm gì, giữa ban ngày nhóm lửa, có phải hay không quá lạnh rồi? Hẳn là sẽ không, lớn mặt trời, mặc kiện ra thú giữ ấm vô cùng. Vương Doanh Doanh cầm cái hoa quả cho hắn, hỏi hắn đang làm gì. Hắn tiếp nhận hoa quả, không để ý đến, nheo mắt lại nhìn chằm chằm khối kia khoáng thạch biến hóa. Nhanh lên biến sắc, nhanh lên biến sắc. Trong lòng của hắn mặc niệm, có chút khẩn trương. Khoáng thạch mặt ngoài ướt át cấp tốc bị hơi cho khô, lộ ra thuộc về nó nguyên bản nhan sắc. Vương Dương đem một khối khoáng thạch cùng nó vừa so sánh, kém chút mừng như điên hô lên âm thanh. Hẳn là cái này không sai, nhanh biến sắc. Hỏa diễm bên trong nhiệt độ liên tiếp lên cao, diễm bên trong lửa than đôm đốp loạn nổ, tia lửa tung tóe. Tại Vương Dương trong mắt, cái này liên tiếp động tác tựa như đều trở nên kỳ chậm vô cùng, chậm đến hắn có thể thấy rõ ràng tuổi lửa khô nước trong nháy mắt đó, hỏa tinh toát ra biến hóa. Nhưng mà khối khoáng thạch này lại giống như là tăng thêm đóng, chậm chạp không thay đổi nhan sắc. Nhanh biến a! Vương Dương trừng lớn hai mắt, trong lòng lo lắng không thôi. Khối khoáng thạch này cùng mình trong tay khối này, tối thiểu bên ngoài bề ngoài là giống nhau như lúc, nhưng là trong quá khứ lâu như vậy, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, để cho người ta bực bội. Nếu như là đổi tay bên trong khối này, đã sớm biến hóa. Tuổi khô đốt đi một trận, trong ngọn lửa tuổi lửa biến thành hắc than, khối kia khoáng thạch như tôn ngộ không linh thạch, ngoan cô không thay đổi, tuyên cổ bất biến. Làm sao còn không thay đổi? Vương Dương thật gấp, lại thêm một cây tuổi khô, cái kia tuổi khô đụng phải khoáng thạch, đưa nó trở mình, lộ ra bị mặt sau, kết quả phát hiện, cái kia một mặt khoáng thạch đã biến thành màu trắng, ẩn ẩn muốn hóa thành chất lỏng. Nguyên lai đã sớm thay đổi, chỉ bất quá phương hướng không đúng. Giờ khắc này, hắn rốt cục vui vẻ hoan hô, kích động một tay lấy Vương Doanh Doanh ôm lấy, ném lên trời. Vương Doanh Doanh giật nảy mình, rơi xuống thời điểm gắt gao đem Vương Dương đầu cuộn mình ở, để tránh hắn lại lên cơn. Mau xuống đây, ca của ngươi bị ngươi nín chết. Đợt, cái kia, đừng cho ta ném 9.000 chữ thuốc canh phiếu, ta không có thời gian mỗi ngày hoa 9 giờ biết ta phải đi làm nuôi sống mình. Mua thuốc canh phiếu một khối tiền còn không bằng giữ lại đặt mua đâu, có thể nhìn 10 ngày. Chương 209, Đoạt Thiên Công chi tạo hóa. Vương Dương đem Vương Doanh Doanh buông xuống, nhanh chóng triệu tập đến tất cả mọi người, không nói hai lời, mang theo bọn hắn đi tới dốc núi khác một bên, chỉ vào bị đào mở khoáng thạch tầng ô ô gọi. Về sau hướng bọn hắn vẽ ra phát hiện của mình. Đám người rất là hưng phấn, cái gì đều không nói, trực tiếp mở đào. Cái này một đám liền là hơn 10 ngày, sườn núi nhỏ bên trên cạn tầng đất toàn bộ bị đào mở, lộ ra mảng lớn khoáng thạch tầng, đám người không để lại dư lực điên cuồng khai thác, ban ngày hái, ban đêm hái, làm lấy mộng còn tại hái. Tóm lại có thể hái bao nhanh, gần như tiến vào trạng thái điên cuồng. Khai thác tiến trình không thể nói nhanh, đám người nhân lực có hạn, công cụ có hạn, đối mặt một đống cứng rắn khoáng thạch tầng, hái có phần tốn sức, nhưng cái này cũng không hề có thể đánh tới kích tình của bọn hắn, làm được khí thế ngất trời. Một tháng sau, khối này sơn núi nhỏ mới bị đám người khai thác 1/4, thật sự là một góc của băng sơn, không cần đánh giá. Bọn hắn một tháng xuống tới chỗ hao phí tinh lực cùng tâm huyết, hoàn toàn cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp, cái này đám người cảm thấy có chút thất lạc. Vương Dương ban sơ kế hoạch là đuổi tại mùa đông đến trước đó, tận khả năng thu hoạch được càng nhiều tích, sau đó lại lần di chuyển. Nhưng trước mắt đến xem, coi như lại khai thác 3 tháng, ngọn núi nhỏ này dần núi cũng vô pháp khai thác rơi, chớ nói chi là dưới nền đất khả năng sẽ còn có đại lượng mỏ tiếp. Đã khai thác không xong, như vậy mình có phải hay không hẳn là chữ đồ ăn, ứng đối mùa đông đến. Nói thật, hắn không muốn đợi ở chỗ này, bởi vì hắn không biết băng kỳ có thể hay không mở rộng đến nơi đây, ở tại nơi đây cũng không ổn thỏa, cũng có thể an ổn cái 1-2 năm, nhưng lâu dài đến xem, cũng không phải là tốt dự định. Hắn vẫn là cần càng ổn định sinh tồn hoàn cảnh, di chuyển là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là muốn thế nào giải quyết trước mắt khai thác tích quá chậm tình huống. Hắn nhìn xem đống lửa trại bên trong ấm lên khoáng thạch, trầm mặc không nói. Tích thu hoạch lượng rất thấp, những khoáng thạch này bên trong có tích cũng không nhiều, hái được bây giờ, bọn hắn cũng mới luyện hóa ra mấy chục cân mỏ thiếc, nửa cái thùng gỗ thể tích cũng không lớn, tương đương thưa thớt. Tích rút ra cũng là một cái vấn đề rất lớn, mà lại hắn phát hiện rút ra tích có một cái chỗ khó, những cái kia tích bị hòa tan về sau, thường xuyên sẽ cùng than tuổi a tuổi lửa a dính cùng một chỗ, xen lẫn rất nhiều tạp chất, muốn thu hoạch được một khối khoáng thạch tất cả tích, rất khó thực hiện. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tốt hơn, lợi dụng biện pháp tốt hơn. Ánh lửa tỏa ra Vương Dương gương mặt, mày níu lại thành một đoạn, Vương Doanh Doanh cho hắn lấy ra thức ăn nước uống quả. Ăn lung tung mấy ngụm, Vương Dương liền triệu tập đến đám người, hướng bọn hắn nói rõ kế hoạch tương lai. Trước tiên ở nơi này dừng lại, năm nay không di chuyển, nhiều chữ chút đồ ăn, nghiên cứu tích. Hắn nói ra 4 điểm phi thường minh xác lại ngắn gọn ý nghĩ, đạt được đám người duy trì. Chỉ bất quá đám bọn hắn đối với điểm thứ tư nghiên cứu tích còn không phải quá lý giải, chưa từng tiếp xúc qua phương diện này kiến thức. Để bọn hắn làm sao nghiên cứu? Không có suy nghĩ nhiều, phương diện này khẳng định phải rơi xuống Vương ngẩng đầu bên trên, từ hắn tìm ra biện pháp. Nhìn xem đống lửa trại, Vương Dương chăm chú nhìn khoáng thạch. Khoáng thạch tại trong lửa bị nóng, một bộ phận bảo trì màu sắc nguyên thủy, một bộ phận biến thành xám trắng, rất hiển nhiên, biến thành xám trắng bộ phận là tích, mà không biến chính là cái khác tạp chất. Nhớ tới lần thứ nhất sờ đến tích biến trắng lúc bị phòng trắng cảnh, khẽ cười cười. Nhưng đột nhiên, nụ cười của hắn yên lặng ngơ ngẩn, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Lặp đi lặp lại hiện lên tích biến đổi lý tính, kinh ngạc tự lẩm bẩm. Biến trắng chính là tích, như vậy không thành trắng cũng không phải là tích, ta cần tích, chỉ cần để nó biến trắng, sau đó lấy xuống. Nhanh, cho ta cầm khối đá của đến. Vương Dương bỗng nhiên hô to một tiếng, cảm xúc kích động, tới eo lưng ở giữa co lại, gỡ xuống một hai chương màu xám da thú, một chương bằng phẳng trải ra trên mặt đất, một chương bọc tại trong tay. Sau đó cầm hai cây củi lửa, đem khối kia biến sắc khoáng thạch từ trong đống lửa kẹp ra. Lúc này, Tiểu Hồng tranh thủ thời gian cho hắn một khối đá cuội. Tay phải hắn bắt được đá cuội, tay trái thì phủ lấy da thú, cầm lên khối kia khoáng thạch. Từ từ da thú phát ra chịu không nổi nhiệt độ cao tiếng vang, Vương Dương mắt không chấp dùng đá cuội, nhẹ nhàng đập vào khoáng thạch biến trắng bộ phận. Ông một tiếng vang nhỏ, chỉ gặp cái kia màu trắng bộ phận tích, ầm vang ở giữa biến thành một phấn, tuôn rơi vào màu xám da thú bên trên, giống như tuyết mảnh. Trong đó hoàn chỉnh không thiếu sót, chỉ có một chút tạp chất, là bị nhiệt độ cao nướng nóng đến hơn 100 độ tích, sẽ phát sinh vật lý cải biến, tựa như nước thụ nhiệt độ cao sẽ bốc hơi, thụ nhiệt độ thấp sẽ kết băng, mà tích nhận nhiệt độ cao, liền sẽ yếu ớt không chịu nổi, lúc này một điểm nho nhỏ ngoại lực, liền sẽ để nó hoàn toàn chốc ra, biến thành một phấn. Nếu như ta không cho nó hóa thành tích nước, mà là đang nó biến trắng thời điểm rút ra, liền có thể rút ra đến càng nhiều tích, cũng là càng thuần tích. Chờ sau này muốn dùng, lại thêm nhiệt hóa thành chất lỏng, làm chứ danh ngũ đại kim loại, kim, ngân, đồng, sắt, tích một trong, tích là dễ dàng nhất nhận nhiệt độ ảnh hưởng, chỉ cần thật đơn giản hơn 100 độ, liền sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà đối với Vương Dương bọn người tới nói, hơn 100 nhiệt độ đơn giản liền là dễ như trở bàn tay, muốn có liền có. Cho dù là hơn 200 độ, chỉ cần tiêu đến lâu chút, tuổi thêm đến một chút, cũng có thể đạt tới. Nhưng là thu thập chất lỏng lại là chuyện phi thường khó khăn tình, nhất là nhiệt độ cao chất lỏng, mang theo cực mạnh tính ăn mòn, đổ vào gỗ chế tác mô bản bên trên, sẽ tạo thành mấp mô ăn mòn, từ đó làm cho không cách nào trực tiếp thành hình, còn cần rèn luyện. Đồng thời sẽ còn xen lẫn bị ăn mòn vật chất, tạo thành độ tinh khiết hạ xuống. Nếu như chỉ là một đống một phấn, vậy liền đơn giản nhiều, chỉ cần trên mặt đất trải một khối da thú, liền có thể toàn bộ tiếp được. Càng quan trọng hơn là, khoáng thạch bên trong cát sỏi sẽ không trộn lẫn tiến tích bên trong, tích phấn nhiệt độ không có cao như vậy, tính ăn mòn tự nhiên không có mạnh như vậy, làm lạnh tương đương nhanh, độ tinh khiết tự nhiên tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ha ha, còn tốt, đầu óc xoay chuyển coi như nhanh, học được những kiến thức kia, còn không có còn cho các lão sư. Vương Dương hưng phấn dị thường, đối đám người cười ha ha. Như thế vui vẻ, tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn bởi vì có thể rút ra đến càng nhiều tích, mà là nghĩ tới chỗ này, hắn nghĩ tới như thế nào khai thác mỏ thiếp. Trong trường học, hắn vẫn cho rằng toán học tác dụng không lớn, bởi vì tính nhầm lại nhanh, cũng không có máy tính tính được nhanh. Bất quá về sau, hắn phát hiện toán học đúng là một khoa rất tốt học vấn, trọng điểm không tại nó có thể toán thuật, mà là nó có thể biến tướng kích phát đại não linh hoạt. Những cái kia để toán mắt, chỉ cần làm lâu, đều có thể phát hiện một cái quy luật, tất cả đều là một loại xáo lộ, chỉ bất quá đề mục bên trong đổi số lượng chữ, khảo nghiệm đám người suy một ra ba linh hoạt năng lực, duy nhất không biến, có thể nói là Tiểu Minh cùng Tiểu Hồng hai vị này khổ cực hải tử. Hắn nhận lấy trước mắt dẫn dắt, tự nhiên liên tưởng đến muốn thế nào vận dụng. Đem mỏ thiết toàn bộ làm nóng đến hơn 100 độ. Không. Đương nhiên không. Tuyệt đối không. Thiếu thông minh mới làm như vậy. Cái kia đến đốt bao lâu, lãng phí nhiều ít vật liệu gỗ a. Liền không sợ cục lâm nghiệp ca môn mời ngươi đi uống trà. Hắn nghĩ tới chính là, tích tại 30 vài lần lúc, đồng dạng lại biến thành một phấn, mà tại băng kỳ bên trong, 30 vài lần nhiệt độ không khí. Hắc hắc, hắc hắc. Hắn hai mắt cười thành một đường nhỏ, chỉ cần mùa đông vừa đến, căn bản không cần đám người động thủ, tích liền sẽ ngoan ngoãn biến thành một phấn, để đám người khai thác. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Dương chỉ cảm thấy ngực thư sướng, tương lai sinh hoạt quá mỹ hảo, nhìn qua bầu trời đấy sao, say mê đến sắp trôi dạt đến trên mặt trăng. Ta thật sự là thiên tài. Hắn cho mình bồi thêm một câu. Ánh trăng rơi xuống, cùng ánh lửa dư huy sen lẫn cùng một chỗ, đem hắn lúc này mừng rỡ cuồng loạn dáng vẻ soi cái rõ ràng. Đám người thấy hắn như thế buồn cười, không khỏi cười ha ha, Tiểu Hồng dở trò xấu vô vô hắn cái mông. Lập tức, toàn thân hắn một cái giật mình, doa đến rụt cổ lại, trốn đến một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, cảnh giác có hay không dã man sinh vật tới gần. Xua đuổi người bọn người hướng hắn hỏi thăm chuyện gì cao hứng như vậy. Vương Dương đành phải giống bọn hắn giải thích cái này phi thường chịu tượng vấn đề, bình thường tới nói, hướng một đám không hiểu nguyên nhân trong đó người giải thích là phi thường khó khăn. Còn tốt hắn là học văn khoa, dùng nước hiện tượng đánh cái bi bon, đám người lúc này mới ngây thơ minh bạch, không có tiếp tục hỏi đến. Cũng phải thua thiệt bọn hắn không hỏi, không phải muốn Vương Dương giải thích như thế nào loại này hóa học hiện tượng. Có hy vọng, tiếp xuống sinh hoạt liền đơn giản nhiều. Đám người cố gắng đi săn, trữ đồ ăn, chờ đợi mùa đông đến. Mảnh này rừng dù sao cũng là nam rất nhiều, động vật còn rất nhiều, dựa vào các loại công cụ thu hoạch được đại lượng con mồi cũng không khó khăn. Mà Vương Dương thì không tham dự, hắn hái rất nhiều cảnh, cùng đám tiểu đồng bạn tích lũy củi khô, để mà đối mặt mùa đông giá lạnh. Không chỉ có như thế, Vương Dương còn lợi dụng bần sam diệp tử làm rất nhiều cây chổi, cung cấp đám người quét dọn vệ sinh, trong đó không thiếu ngày sau thu thập tích phấn chuẩn bị. Tục ngữ nói lòng tham không đáy, có một chút đồ vật, tự nhiên còn muốn mặt khác một vài thứ. Tỷ như nói có tích, liền muốn nhanh lên một chút tìm tới cái khác kim loại, chế tác cứng rắn hợp kim, phát triển càng nhiều công cụ. Hắn cũng không để ý tới cái khác kim loại điểm nóng chạy quá cao, cần kỹ viện yêu cầu, đất xét nhà, tìm thêm tìm liền có, kim loại mới là mấu chốt. Có kim loại, còn sợ tạo không ra kỹ viện. Dùng câu nói kia thế nào nói, bánh mì sẽ có, phòng ở cũng sẽ có, ta mua trước tốt phòng ở, suy nghĩ thêm bánh mì. Bất quá đối với kể trên một câu chuyện xưa, cũng chính là lòng tham không đáy câu kia, Vương Dương cũng không đem nó xem như nghĩa xấu đến lý giải. Hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì người dục vọng càng lúc càng lớn, mới chạm vào nhanh chóng phát triển. Hắn phải tùy thời bảo trì cảm giác đói bụng, dù là có cả một đời đều ăn không hết đồ ăn. Lại nói nhiều lời, một ngày này, hắn lại tới trong rừng, nơi này cách bọn hắn chỗ ở rất xa, là đám người còn không có thăm dò qua địa khu. Bất quá rừng đều không khác mấy, không có gì phân biệt. Hắn đi vào này chính là vì tìm kiếm cái khác kim loại, nhìn xem phụ cận có hay không càng nhiều thứ có thể lợi dụng. Vừa tới nơi này, hắn liền thấy một người, một cái gầy teo nam tử, cầm rễ không thế nào thẳng tắp một mâu, lẻ loi trơ trọi nhìn xem bốn phía. Vương Dương lập tức nhíu mày, bất mãn lẩm bẩm, lại là cái nào người trẻ tuổi như thế không nghe lời, một người chạy đến trong rừng, mà lại cái kia một mâu chế tác quá kém, trở về được hảo hảo phê bình Trương Tam. Chương 210, Ca Môn, ngươi là ai? Hắn đi qua, một thanh khoác lên nam tử kia trên bờ bay, hỏi, Ca Môn, một người ở chỗ này làm gì à? Thất tỉnh. Vẫn là tới đây thưởng thức mỹ hảo cảnh sắc. Vương Dương dựng lấy bờ vai của hắn, ánh mắt lại tại hướng bốn phía quan sát, hắn không biết phụ cận có phải hay không gặp nguy hiểm, trước hết xác nhận. Cái kia nam tử gầy yếu xoay đầu lại, nhìn thấy Vương Dương mười phần ngạc nhiên, thậm chí có thể nói là chấn động vô cùng, sau đó nhìn một chút khoác lên trên bả vai mình tráng kiện cánh tay, lập tức có chút đầu váng mắt hoa, tựa như nhìn thấy không phải người bình thường cánh tay, mà là tinh tinh cánh tay. Lại xem xét Vương Dương, thế mà mặc một thân đại lão hổ da lông, càng là há to miệng, phản phất từ trước tới nay chưa từng gặp qua, người cũng có thể mặc da cọp. Chít chít tiểu gia hỏa kêu một tiếng. Hắn lúc này mới càng khiếp sợ hơn phát hiện, cái này giống người mà không phải người sinh vật, trên bờ vai thế mà còn có một con chuột bự. Hắn vì cái gì không ăn đi con chuột này? Vì cái gì cùng chuột quan hệ tốt như vậy? Càng quan trọng hơn là, cái kia chuột làm sao như vậy giống thiếu thông minh, đứng tại người kia trên bờ vai. Vương Dương không có chú ý tới cái này nam tử gầy yếu dị dạng, con mắt còn tại không ngừng dò xét bốn phía, đối với trong rừng rậm hết thảy cũng không thể phớt lờ. Nhưng hắn miệng cũng không có nhàn rỗi, không ngừng giáo huấn người trẻ tuổi này. Ngươi nói ngươi trai trai tiểu tử, chạy đến nơi đây đến làm gì? Ta đều không cần ngươi tìm tích, ngươi còn tới chỗ chạy loạn. Lần trước vị kia tiểu đồng bọn chạy loạn hạ chàng không có gặp sao? Xương học ra kèm chút đem hắn phá hủy. Ngươi cái này lại chạy loạn. Bạn nhất bị mất, cha mẹ ngươi không được quan tâm chết. Còn có a, ngươi nói một chút ngươi làm sao lại như vậy gầy, bộ lạc thức ăn không tốt sao? Muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, người trẻ tuổi nha. Ăn nhiều một điểm, tráng một điểm, mới có khí lực, lại nói thời gian dài như vậy mùa đông trường bảo, ngươi cũng rèn luyện đi đến nơi nào rồi? Thật là, thì không tăng trưởng, khí lực lại không, chớ học tiểu nữ nhân chơi thon thả. Ngươi là đàn ông à? Lại nói, liền trong bộ lạc đám kia có cái nào gầy? Thật là học tốt 3 năm, học cái xấu 3 ngày, đừng đùa trào lưu a, thời thượng a, không thích hợp ngươi. Vương Dương vừa quan sát bốn phía, một bên dắt nhàn thoại, dạy dỗ nam tử gầy yếu, phi thường không thích nương bên trong nương khí nam thanh niên. Cái kia nam tử gầy yếu hoàn toàn trợn tròn mắt, sửng sốt, ngây người, não hải hoàn toàn cắt điện, không rõ xảy ra chuyện gì, lần đột để Vương Dương giống như súng máy đột lại nhảy. Ngươi thế nào không nói lời nào? Nói một chút cái gì a? Yên tâm, ta không cùng xương học ra mật báo, không cho hắn đánh ngươi. Xác định bốn phía không có khả nghi ra thú. Vương Dương vừa quay đầu, a một tiếng, anh em, ngươi thế nào như vậy lạ mặt ta? Hắn nhìn kỹ vài lần thanh niên trước mặt, đột nhiên cảm giác được một trận không thích hợp. Không đúng, bộ lạc người cứ như vậy mấy chục người, không nói đều biết, tối thiểu có cái ấn tượng a mà trước mắt vị này. Hắn nhìn một chút cái này nam tử gầy yếu khuôn mặt, phát hiện trên mặt hắn lông rất ít, bộ mặt chân bóng, gương mặt trô đã không có lông tóc, mà gương mặt của mình trô còn có lông tóc. Túi đầu xem xét, phát hiện da hỏa này mặc trên người da lông cũng thật không tốt, da lợn rừng rất cứng, mà lại không có mềm mại lông tơ, mặc vào vô cùng không thoải mái. Vương Dương sớm mấy năm xuyên qua, bất quá rất nhanh liền không mặc, quá kém. Bọn hắn hiện tại mặc da lông, tất cả đều là thuần một sắc sư da, da sói, cái kia mở rộng tính, cái kia mềm mại độ, cái kia giữ ấm độ, cái kia mỹ quan, chật chật. Tất cả đều là nhất lưu đỉnh cấp. Không ai nguyện ý đi mặc vừa thối vừa cứng da lợn rừng. Mà lại da hỏa này trong tay một mâu thật sự là chiến lệnh, không phải bình thường chiến lệnh, không nói nó thẳng không thẳng, liền nói một mâu can địa phương, phi thường thô ráp, vừa dùng lực, đoán chừng có thể đâm vào trong tay, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Từ lúc mình chế tạo ra thứ nhất cán một mâu lên, liền không dùng qua kém như vậy một mâu. Cái kia mũi thương mà càng là vô cùng thê thảm, nguyên sinh thái đều không có cầm lấy đi nướng qua. Liên loại này một mâu, căn bản không có khả năng xuất hiện tại bộ lạc của mình, 3 tuổi tiểu hài đều chế tạo không ra kém như vậy. Chớ nói chi là gia hỏa này gầy đến dễ tuổi, rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ, thức ăn không tốt. Túi đầu lại nhìn, phát hiện gia hỏa này cũng không phải không còn gì khác, ngoại trừ so với chính mình thấp một chút như vậy, đầu gối rất thẳng, so với chính mình cố gắng vô số năm còn thẳng. Hắn rất phiền muộn, thật nghĩ cùng hắn đổi hai chân. Lại nhìn bên hông hắn thạch khí, phát hiện thế mà còn rất không tệ, thạch lưỡi đao lợi, cùng mình bộ lạc đám người tương xứng. Phải biết mình thế nhưng là sẽ đánh kích pháp người hiện đại, cải tiến rất nhiều thạch khí. Đương nhiên, Vương Dương trong đầu toát ra một cái ý niệm khác, cái này gầy yếu thanh niên không phải mình cái này bộ lạc, mà là một cái khác bộ lạc. Song phương khác biệt không chỉ có từ bề ngoài bên trên, các phương diện cũng không giống nhau. Nghĩ đến không phải cùng một cái bộ lạc, Vương Dương nguyên bản bình chân như vại biểu lộ lập tức cứng ngắt lại, lộ ra lúng túng tiêu dung. Ca Môn, tục ngữ nói hữu duyên tiên lý năng tương ngộ, đời trước 1000 lần ngoái nhìn, mới đổi lấy kiếp này một lần gặp thoáng qua, xem ở đời trước hai ta đem đầu đều vặn gãy phân thượng, làm bằng hữu kiểu gì. Cái kia nam tử gầy yếu mím khoe miệng, một mặt táo bón bộ dáng, nhìn một chút Vương Dương cánh tay trắng kiện. Vương Dương quả quyết thu hồi, không thích thân thể tiếp xúc a. Cũng thế, hai ta đều là đại lao gia, cũng đừng có như vậy thân mật. Nam tử kia nhìn thấy Vương Dương tiểu dung, căn bản không biết nên ứng đối ra sao, kìm nén táo bón mặt, rút ra bén nhọn thạch khí. Vương nhướng mày đầu nhảy một cái, này ta nói ca môn, cổ nhân có nói, không nên tức giận, ngươi không muốn nhận biết ta, đừng núp nhích thô được không? Ta so lão hổ còn lợi hại hơn, trông thấy trên người ta da hổ không có. Đừng ép ta giả heo ăn thịt hổ. Vương Dương liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà thanh niên kia nghĩ căn bản cũng không phải là công kích Vương Dương, mà là bởi vì khẩn trương thái quá sợ hãi mở mịt không biết làm sao, theo thói quen xuất ra vũ khí. Hắn thấy, Vương Dương thật sự là quá có uy hiếp, một thân cơ bắp, tứ chi phát triển, cường tráng hữu lực, liền vừa mới cánh tay kia phóng tới trên bả vai mình, đều nhanh ăn không tiêu. Vương Dương hiện tại đầu óc cũng rất loạn, hắn xem như đoán được, gia hỏa này không phải cùng mình cùng một cái bộ lạc, khẳng định không có gì tình cảm, vạn nhất nếu là cho là mình dự định tổn thương hắn, vậy liền không dễ làm, tất cả mọi người là người nhà, làm gì chém chém giết giết. Ôm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không tâm lý, Vương Dương quyết định lần nữa lui lại một bước. Nhưng mà hắn khẽ động, phản phất kích thích cái kia gầy yếu thanh niên, hét lớn một tiếng, vung ra chân chạy hướng về phía nơi xa. Ta có đáng sợ như vậy a? Vương Dương mười phần không hiểu, tiểu gia hỏa tức thời chít chít hai tiếng, phản phất tại nói là, mặc kệ, tranh thủ thời gian trở lại bộ lạc, đem tất cả mọi người triệu tập trở về, thảo luận việc này. Hắn tranh thủ thời gian trở về chạy, kêu gọi tộc nhân, việc này có thể lớn có thể nhỏ, rất là phiền phức, nhất định phải thận trọng đối đãi AVS, đoán xem là người gì loại. Chương 211, mới nhân chủng hắn cấp tốc triệu tập ra ngoài đi săn đám người, đi vào trong sân động, không nói hai lời, ôm đến một đống vũ khí, bất luận nam nữ già trẻ, một người phân phát một thanh đi qua. Đám người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi sắc mặt nghiêm túc, đây là có đại sự phát sinh à, không phải không cần thảo mục giai binh. Gặp Vương Dương sắc mặt hết sức nghiêm túc, phân phát trong động tác rõ ràng mang theo lo nghĩ cùng đội vàng sao động, đám người không dám loạn động, ngay ngắn trật tự tiếp nhận vũ khí, nhanh chóng đem mình vũ trang. Bọn hắn minh bạch, vô luận là chuyện gì, Vương Dương đều sẽ hướng bọn hắn nói rõ, nhưng hiện tại xem ra, vũ trang mới quan trọng hơn. Rất nhanh, Vương Dương liền phát xong, quả nhiên hướng bọn hắn nói rõ mình gặp được những người khác. Thật có những người khác. Đám người rất là chấn kinh, bọn hắn sinh hoạt tại trong hạp cốc vô số năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngoại trừ bộ lạc bên ngoài, những người khác, thậm chí tại bọn hắn sinh hoạt trên địa bàn, đều rất khó coi gặp linh trưởng loại sinh vật. Vương Dương chấn kinh trình độ không thể so với bọn hắn ít, phải biết tại thời đại đồ đá lúc đầu, nhân loại số lượng 10 phần thưa thớt, muốn tại rộng lớn thổ địa bên trên nhìn thấy những người khác, không khác mò kim đáy biển. Nếu như Vương Dương bọn người kiên trì không di chuyển, một mực sống ở cái kia phiến hẻm núi, thời tiết cũng không có tiến vào băng kỳ, bọn hắn sẽ phát triển lớn mạnh, tương lai có thể sẽ gặp phải những người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Chính là bởi vì di chuyển, để bọn hắn gia tốc gặp được những nhân loại khác tỷ lệ. Những người khác như thế nào đây? Bọn hắn biết cái gì? Đám người đưa ra hiếu kỳ của mình cùng nghi vấn. Vương Dương biểu thị chính mình mới nhìn thoáng qua mà thôi, hiểu không sâu, chỉ từ lần đầu tiên nhìn lại, bọn hắn so với chính mình chênh lệch nhiều. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đám người lại hỏi. Vương Dương lắc đầu, biểu thị không biết, đây là lời nói thật, hắn mặc dù biết sự phát triển của loài người lịch sử, cũng trùng sinh tại thời kỳ này, nhưng hắn nhưng không có cùng những người khác đã từng quen biết. Đây quả thực là ngoại giao a, ai biết nên làm cái gì? Hắn chỉ là một còn chưa bước vào xã hội sinh viên, muốn hắn lợi dụng tri thức phát triển bộ lạc còn dễ nói, muốn hắn đi liên hệ, không bằng giết hắn. Mà lại trên trực giác, hắn cảm thấy mình cùng nhóm người kia tuyệt sẽ không đồng hương gặp gỡ đồng hương. Hai mắt lương trọng, liền lấy trí người cùng Ni An Đức đặc biệt người vì lệ, bọn hắn sinh tồn ở cùng một thời kỳ, trong lúc đó từng có gặp nhau, tất cả mọi người là người. Nhưng bọn hắn quan hệ kỳ thật không tốt, cho đến ngày nay còn không có chứng cứ chứng minh hai người kia có chồng qua thông hôn, từ nơi này cũng có thể thấy được. Người không quen thuộc, có khả năng cũng không đem đối phương làm người một nhà nhìn, mà là xem như đối thủ nhìn. Nói không chừng còn sẽ có kỳ thị chủng tộc, tựa như nước Mỹ. Người nói nó chân chính chủng tộc ngang hàng sao? Tối thiểu tạm thời còn không có, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Mà bây giờ, Vương Dương không thể không ôm lấy dự tính xấu nhất, làm đối phương không tốt ở chung đến xử lý, thận trọng tiếp xúc. Thực sự bất hòa, vậy liền đường ai người ấy đi, ai cũng đừng cản ai. Nghĩ tới đây, Vương Dương đối đám người vung tay lên, dẫn bọn hắn đi tới trước đó phát hiện tên kia địa phương. Mà vị kia gầy yếu thanh niên cũng mang đến mười mấy người. Bọn hắn đều mặc lấy thấp kém da lông, có người còn mặc không dậy nổi hoàn chỉnh da lợn rừng, nghĩ đến là bắt được lợn rừng lúc, không chút nghĩ ngợi tháo thành tám khối, chờ cảm thấy rét lạnh, mới nghĩ đến da lông bị cắt chém đến 7-8 phần, không có ý phục mặc. Chật chật. Vương Dương nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, tựa như thấy được trước kia bộ lạc của mình, trong mắt nhiều một tia hồi ức. Đám người nhìn thấy mới một đám người, trong mắt khiếp sợ không thôi, cầm trường mâu rất là khẩn trương, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Đám người kia tướng mạo theo bọn hắn nghĩ có chút kỳ quái, trên gương mặt không có lông, đồng thời gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua mềm yếu bất lực, mà lại trang bị của bọn họ. Ân, cái này, sát thực kém đến không hợp tối thường. Đối diện cái kia mười mấy người, có nam có nữ, 6 cái nam, 8 cái nữ, hết thảy 14 người, nhìn mặt hướng đều rất trẻ trung, là cái trẻ tuổi bộ lạc. Mà vị kia gầy yếu thanh niên, tại một cái tráng niên sau lưng, đối Vương Dương chỉ trỏ, phảng phất tại nói, liền là hắn loạn cùng ta bấu víu quan hệ, ta cũng không nhận ra hắn. Cái kia tráng niên người mặc một thân màu nâu da lợn rừng, bẩn thỉu, thân thể hơi lộ ra tráng một chút, nhìn lại hẳn là cái kia bộ lạc thủ lĩnh. Hắn so những người khác càng thêm chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, đối diện nhóm người kia số lượng nhiều lắm, là mình bộ lạc mấy lần, mà lại từng cái dáng dấp như vậy trắng, cơ bắp như vậy trống, trên người da lông cũng so với chính mình mặc xinh đẹp nhiều. Rất hiển nhiên, bọn hắn so với chính mình lẫn vào tốt quá nhiều. Ô ô, hắn giơ một mâu, đối Vương Dương bọn người kêu hai tiếng. Vương Dương bọn người khó hiểu, không biết hắn đang nói cái gì ý tứ, xua đổi người thăm dò tính vẽ ra tấm hình cho bọn hắn nhìn, biểu đạt thiện ý bọn hắn chỉ nhìn một chút liền đã mất đi hứng thú, căn bản xem không hiểu, tiếp tục đối với Vương Dương bọn người ô ô gọi. Vương Dương cũng không biết làm như thế nào cùng bọn hắn giao lưu, thăm dò tính về kêu một câu. Bọn hắn lập tức lại kêu vài tiếng, mười mấy người chỉ vào Vương Dương đám người quần áo, thân thể, công cụ các loại đồ vật, hiếu kỳ nhiệt nghị lấy, cái kia si mê ánh mắt, tựa như lần thứ nhất vào thành thổ em bé, hai mắt đăm đăm. Thế nhưng là bọn hắn lại cảm thấy đối phương dáng dấp quá mức hung thần ác sát, trên gương mặt còn có lông, chật chật giống như là thở dài, phảng phất tại nói, cải trắng tốt đều để heo cho hủy. Vương Dương mười phần im lặng, nghĩ thầm cái này đều người nào à, lão tử năm đó đẹp trai thời điểm, các ngươi cũng không biết đạo xoáy chữ sao dài đâu. Bất quá hắn tâm cũng không ở đây, mà là thời khắc chú ý bọn hắn động thái. Hắn phát hiện, đối diện đám người này rất có thể không phải cùng mình một người loại, nói một cách khác, có chút cùng loại Ni An Đức đặc biệt người cùng trí người quan hệ, thay cái vi von chính là, cầu hùng cùng gấu Bắc Cực khác biệt. Tại đông đảo trong dòng sông lịch sử, nhân loại đối tự thân hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều, nhưng càng nghiên cứu sâu, liền sẽ phát hiện có thật nhiều nhân chủng. Cụ thể nhân loại tiến hóa sử, phần lớn có thể như vậy khái quát. Cổ vượng, phương Nam cổ vượng, người tài ba, đứng thẳng người, trí người, người hiện đại. Đây đều là thô sơ giản lược khái quát, liền giống với phương Nam cổ vượng, chỉ là thời đại kia các loại người vượng, người tài ba bao quát thời đại kia các loại người tài ba. Có ý tứ nhất trí người thời đại, không phải còn có Ni An Đức đặc biệt người sao? Rất nhiều nhân chủng cũng không bị thế nhân hiểu biết, mọi người chỉ quan tâm mình mạch này. Đương nhiên, cũng có khả năng đám người không có ý định hiểu rõ, coi là nhân chủng không có gì khác biệt, hiện đại không làm theo có người da trắng, người da đen, người da vàng chủng tộc sao? Loại này chỗ nhầm lẫn thường xuyên bị rất nhiều người mơ hồ loạn, hiện đại chủng tộc, cái kia thuộc về người hiện đại loại chỗ phân tộc, mà những người khác loại đều là độc lập nhân chủng. Đơn cử đơn giản ví dụ, người Đông Bắc cùng Hải Nam người đều là người Trung Quốc. Nhưng người nói New York người cũng là người, vì cái gì liền không thể nói là người Trung Quốc? Nguyên nhân rất đơn giản nha, Trung Quốc còn không có đánh tới nơi đó đi. Đương nhiên, đây chỉ là lấy một thí dụ, chỉ đùa một chút. Sở dĩ để Vương Dương sinh ra ý nghĩ như vậy, tự nhiên có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì đối phương bề ngoài, lông của bọn hắn phát ngắn hơn, càng ít, mà lại có tương đối rõ ràng giới tính hai đi tính. Giới tính hai đi tính chỉ là nam nhân cái đầu cùng nữ nhân cái đầu có rõ ràng khác biệt. Đối diện đám người này liền là như thế, nam nhân của bọn hắn so với bọn hắn nữ nhân lớn 20%, cái tỷ lệ này cơ bản cùng người hiện đại không sai biệt lắm. Lịch sử loài người bên trên lớn nhất khác biệt phải kể tới phương Nam của vượng, nam tính lớn nhất nhưng so sánh nữ tính lớn 50%, điểm này rất đáng sợ. Cho nên bọn hắn nữ tính, tại Vương Dương bọn người xem ra, xinh xắn lanh lợi, gầy yếu đến làm cho người ta chiếu cố. Kỳ thật người bộ dáng đều không khác mấy, chỉ bất quá so người hiện đại còn một chút, trên lưng ngực trên mặt nhiều lông một chút, đem những cái kia lông cạo sẽ không quá khó coi. Cụ thể có thể tưởng tượng một cái phượng tỷ mang theo lông, cùng không dài lông dáng vẻ. Đám kia nữ nhân trên mặt không có nhiều như vậy lông, nhìn càng giống người chút. Bất quá chuyến này đến, do xét đối phương chỉ là một phương diện sự tình, một phương diện khác liền muốn giao lưu. Vương Dương ý nghĩ chính là, nếu như đối phương là lương dân, vậy liền dung hợp tiến bộ lạc của mình, nhiều người lực lượng lớn, phát triển nhanh chóng hơn. Nếu như đối phương tính khí nóng nảy, vậy liền không để ý tới bọn hắn, để bọn hắn mình chậm rãi tiến hóa. Vì biểu đạt mình chuyến này tới là thiện lương cử động, Vương Dương hướng về sau phương phất phất tay, Xương Học Gia lập tức cùng hai ba cái tiểu đồng bọn dẫn tới nửa cái con mồi cho Vương Dương. Vương Dương buông xuống trường mâu, ôm lấy cái này nửa cái con mồi, cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời chậm rãi đi về phía trước đi qua. Đám người kia lập tức khẩn trương lên, ô ô kêu to, cầm thấp kém trường mâu chỉ vào Vương Dương, hiển nhiên có chút sợ hắn. Đôi kia mặt thủ lĩnh cũng là lui hai bước, sau đó nhìn thoáng qua tộc nhân khác, nghĩ đến mình là bộ lạc thủ lĩnh, không thể thế yếu, thế là ngừng lại, đối Vương Dương giống lớn hai câu. Vương Dương ngừng lại, lộ ra mỉm cười, hắn tin tưởng, dù cho song phương sẽ không giao lưu, nhưng là Tiếu Dung vẫn là nhìn hiểu, nhiều cười cười không có chỗ xấu. Cái kia thủ lĩnh rất cẩn thận đi ra mấy bước, đi vào Vương Dương trước mặt, gầm nhẹ hai câu. Vương Dương chỉ là cười đem con mồi nâng bên trên, cái kia thủ lĩnh mắt nhìn con mồi, cái mũi ngửi ngửi, rất là trông mà thèm nhìn xem, vươn tay sờ soạn một cái, sau đó lập tức rút về, sau đó nhìn xem Vương Dương, gặp hắn không có biểu thị bất mãn, lập tức như thiểm điện vươn tay, bắt lấy con mồi liền hướng về rút lui. Thối lui đến mười mấy người trước mặt, mười mấy người nhanh chóng xông tới, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Dương bọn người. Phát hiện Vương Dương còn không có bất kỳ bày tỏ gì, hét to vài tiếng, lộ ra một đường răng vàng. Cái kia thủ lĩnh tranh thủ thời gian cắt lấy một khối nhỏ thịt, trực tiếp ăn xuống lên, xem ra rất đói bụng, sau đó hắc hắc đối tộc nhân cười, tộc nhân ô ô thỉnh cầu đồ ăn. Hắn cũng không nói nhảm, cắt cho bọn hắn ăn. Mà Vương Dương bọn người liền nhìn xem bọn hắn ăn một trận, chờ bọn hắn ăn no rồi, Vương Dương mỉm cười tiến lên một bước. Mấy ca, dừng lại rượu ngon thịt ngon về sau, có phải hay không nên tâm sự chính sự rồi? Đám người kia gặp Vương Dương tới gần, đều tiêu trừ rất nhiều ý, trước đó vị kia gầy yếu thanh niên còn cười đối với hắn ô ô hai tiếng. Nhưng mà vị kia thủ lĩnh cũng không cảm kích, đối cái kia gầy yếu thanh niên hung một câu, sau đó giơ trường mâu đối Vương Dương bọn người hô to một trận, hung ác ngăn cản Vương Dương tới gần. Chuyện gì xảy ra? Ăn thịt của ta, trò chuyện hai câu đều không được. Vương Dương dừng thân, gặp bọn họ cảm xúc không ổn định, không dám lên trước. Nhưng cái kia thủ lĩnh cũng không hài lòng, xông lên trước một mâu đâm hướng Vương Dương. "Đs, thứ hai gấp tử a. Thật gấp cầu a." Chương 212, nhân chủng khởi nguyên Vương Dương đã sớm chuẩn bị, liền lùi lại hai bước, gỡ xuống một mâu, trong mắt lấp lóe hàn quang. Cái kia thủ lĩnh lại hung ác xông Vương Dương kêu vài tiếng. "Ô ô, ô ô." Hắn đối Vương Dương công kích chọc giận đám người, người người phát ra giống to, đinh hai nhức óc, rất nhiều người lạnh lùng suy nghĩ thần, lấy ra ném đá tắc cùng ném mâu khí, chỉ cần Vương Dương ra lệnh một tiếng, trong vòng 5 giây liền để bọn hắn toàn bộ thượng thiên. Cái kia mười mấy người nghe đầy rừng đánh trống reo họ, nhìn qua bọn hắn trong mắt lạnh như băng bên trong lóe lên sát khí, bất an rụt rụt thân thể. Bọn hắn cảm nhận được đối diện mấy chục người khí tức, đơn giản như đối mặt một con hoang cổ bên trong dã thú, không, đơn giản liền là đối mặt một đám hung thần, so với bọn hắn gặp qua tất cả manh thú còn muốn hung mãnh. Cố khí thế kia nhìn không thấy, nhưng là chân chính tồn tại, phản phất đối diện đám người kia, là thế giới này cường đại nhất quân thể, có thể tùy tiện tiêu diệt bất luận một loại nào sinh vật. Cái kia thủ lĩnh cảm thụ được hết sức rõ ràng, những cái kia giống to bên trong tán phát bạo lệ, mang theo một cỗ để cho người ta ngạt thở vô hình khí thể đè xuống, để hắn không thở nổi, hốt hoảng nhìn hai bên một chút, vô cùng mê mang. Vương Dương giơ tay lên một cái, đám người lúc này mới đè nén phẫn nộ đình chỉ tiếng la. Nhưng chỉ là cái này mấy giây thời gian, lại cho cái kia mười mấy người tạo thành cực lớn tâm lý kiềm chế, tựa như một khối mây đen tụ ở trong lòng, làm sao đều ma diệt không đi. Vương Dương băng lãnh gương mặt cấp tốc hóa thành tiêu dung, hắn thật không phải là đến cướp đoạt hoặc là tới hơi, hắn chỉ là muốn biểu đạt thiện ý, nếu có thể, để hai cái bộ lạc sáp nhập cùng một chỗ sinh hoạt. Cái kia thủ lĩnh hiển nhiên bị khí thế kia áp chế xuống, tượng trưng đối Vương Dương gầm nhẹ hai câu, sau đó mang theo đám người nhanh chóng né ra. Rất hiển nhiên, bọn hắn sợ hãi, đám người trong lúc vô hình lộ ra cường thế, để bọn hắn tương đương sợ hãi. Loại khí thế này, tại mọi người xem ra cũng không có cái gì. Bọn hắn đã thành thói quen tại săn giết các loại dã thú, trong mắt bọn họ, chỉ cần là sống động vật. Cái kia chính là trên giá gỗ thịt nướng. Bất luận dã thú kia như thế nào hung ác, cũng chỉ là đồ nhắm. Lâu dài nhận loại ảnh hưởng này, tự nhiên mà vậy sẽ dưỡng thành cư cao lâm hạ vương giả uy nghiêm, liền trước mắt bọn này gầy yếu con gà con, nói thật, không dùng vũ khí, tùy tiện một cái đánh hai cái, giống như chơi đùa. Bọn hắn sau khi rời đi, tất cả mọi người rất là tức giận. Hướng Vương Dương hỏi thăm xử trí như thế nào bọn hắn, không sai, liền là xử trí. Bởi vì cái kia bộ lạc thủ lĩnh dùng trường mâu công kích Vương Dương một cái, mặc dù không có thụ thương, nhưng thật chọc giận bọn hắn, chỉ cần Vương Dương lên tiếng, đoán chừng giây phút bên trong liền sẽ đem đám người kia san bằng, mí mắt đều không nháy mắt một cái. Vương Dương lắc đầu, biểu thị không cần tức giận. Cái kia thủ lĩnh chỉ là bởi vì khẩn trương, tượng trưng công kích mình, ép mình lùi lại, cũng không có thật dự định làm như vậy, nếu không mình chỗ nào sẽ còn đối với hắn mỉm cười. Trực tiếp đoạt lấy một mâu, trở tay liền xử lý. Cho dù là nghe Vương Dương giải thích, đám người y nguyên rất tức giận, người nào à, cho bọn hắn đồ ăn còn như thế hung. Rất nhiều đại nhân không khỏi nhớ tới đã cho sói thức ăn sự tình, khi đó sói bức bách bọn hắn cho, đàn sói còn không phải rất bình thản rời đi, căn bản không khiêu khích. Hiện tại đám người này cầm đồ ăn còn như thế phách lối, còn mình làm sao? Bọn hắn có bản lĩnh đó sao? Vương Dương phát hiện tâm tư của mọi người, trịnh trọng cảnh cáo bọn hắn đừng làm loạn, dù nói thế nào tất cả mọi người là nhân chủng, chỉ cần đối phương không có đối với mình thế nào, liền theo hắn đi. Gặp Vương Dương đều như vậy nói, đám người cũng không tốt biểu thị cái gì. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Vương Dương không tiếp tục đi để ý tới đám người kia, mà là đang phỏng đoán mình vị trí nên đại. Hắn đã 10 phần xác định mình không tại địa cầu bên trên, mà là một cái tương tự thế giới song song, nhưng giống loài tiến hóa loại vật này, vẫn là cần thời gian lắng đọng. Đám người kia hiển nhiên đánh nhau gây nên thạch khí có nhất định nghiên cứu. Nếu như mình không có trùng sinh ở cái thế giới này, bộ lạc tiến trình nhưng thật ra là lạc hậu đám người kia. Mà lại trên mặt bọn họ lông tóc thưa thất không ít, tối thiểu bên ngoài bề ngoài, tại hướng về tân nhân loại tiến hóa. Nếu như nói bọn hắn là trong đó một chi nhân chủng, như vậy mình cái này một chi nhân chủng, là ai? Trong lịch sử, mấy người loại đồng thời xuất hiện ví dụ không coi là nhiều, dù sao nghiên cứu không nhiều, nổi danh nhất liền là trí người cùng Ni An Đức đặc biệt người. Cái này hai loại người bị đề cập tới rất nhiều lần, bởi vì bọn hắn khoảng cách hiện đại rất gần, đồng thời rất có đại biểu tính. Bọn hắn cùng một chỗ tại cùng lúc sinh tồn không hạ 10 năm. Cuối cùng lấy một phương đào thải cùng một phương khác thắng được mà kết thúc. Rất khó tưởng tượng, lúc ấy đã có được ngôn ngữ hình thức ban đầu, đồng thời phát triển ra nhạc khí Ni An Đức đặc biệt người là như thế nào tại lịch sử đại võ đài bên trên rời khỏi. Tựa như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Lúc ấy đã ở vào đỉnh chuỗi thực vật, một trong số đó liền có nhân chủng, cơ hồ có thể nói là đỉnh cao nhất vị kia, vô luận là trên mặt đất đi, trong biển du lịch, bọn hắn đều có thể bắt được. Duy nhất còn không được chính là, lúc ấy mọi người còn không có chinh phục bầu trời. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, Ni An Đức đặc biệt người biến mất, xác thực rất ý vị sâu xa. Mà bộ lạc của mình, hiển nhiên không phải Ni An Đức đặc biệt người, mình so với bọn hắn niên đại sớm hơn, bao quát đám người kia cũng thế, một mặt là thông qua thạch khí quan sát, một mặt khác là sinh tồn trạng thái. Trên cơ bản có thể kết luận chính là, mình ở vào thời đại đồ đá lúc đầu. Nhưng là thời đại này vượt ngang mấy trăm vạn năm, cụ thể ở vào điểm nào nhất, Vương Dương một mực không có cái đáp án chuẩn xác. Nhưng khi hắn thấy được đám người kia về sau, trong đầu mơ hồ toát ra một cái ý niệm trong đầu. Bọn hắn ở vào 230 vạn năm trước đến 180 vạn năm trước. Thời kỳ này cũng rất có ý tứ. Có hai cái chứ danh nhân chủng đồng thời sinh tồn, người tài ba cùng đứng thẳng người. Người tài ba, tên như ý nghĩa, có thể chế tạo công cụ người. Đứng thẳng người, tên như ý nghĩa, đã có thể đứng thẳng, đồng thời sẽ không cảm giác khó chịu người. Người tài ba ở vào sớm hơn thời đại, đã có người hình thái đặc thù, diện mạo bên trên có rất lớn đổi mới. đứng thẳng người càng là như vậy, bọn hắn tại cùng người tài ba mấy chục vạn năm cùng tồn tại bên trong, thay thế người tài ba tiêu vong. Trên địa cầu, người tài ba là phương Nam cổ vượn đi ra châu Phi, theo hoàn cảnh thích ứng tiến hóa một người loại. Mà đứng thẳng người trễ mấy chục năm mới đi ra khỏi châu Phi, đã cùng người tài ba là hai cái hoàn toàn khác biệt nhân chủng. Đứng thẳng người trải qua người tài ba đi qua thời đại, bọn hắn cần dùng càng nhiều công cụ, hoàn toàn giải phóng hai tay. Mà người tài ba thì kém một chút. Nhưng tuyệt đối không nên coi là hai cái độc lập nhân chủng ở niên đại này lẫn vào tốt bao nhiêu, hậu thế càng làm đầu hơn tiến Ni An Đức đặc biệt người đều có thể tiêu vong, đừng nói bọn hắn. Trong lịch sử, bọn hắn lúc này địa vị kỳ thật phi thường xấu hổ. Hai tay là giải phóng, nhưng bọn hắn đã không thể giống tổ tiên phương Nam cổ vượn như vậy nhẹ nhõm lên cây, càng ngày càng ỷ lại đi săn công cụ, mà không phải tự thân thân thể cường tráng. Hai tay lực đạo biến thành càng ngày càng nhỏ, làn da bắt đầu trở nên non mịn, đây chính là vì cái gì Vương Dương khi còn bé muốn luyện quen dùng dùi đá lên cây, bởi vì dựa vào tự thân, căn bản không đạt được nhanh như vậy lên cây năng lực. DS, hiện đại học thuyết liên quan tới nhân chủng khởi nguyên đã từng có rất lớn khác nhau, theo nghiên cứu, chậm rãi lấy một loại học thuyết lớn nhất quyền uy, quyển sách cũng là trích dẫn lớn nhất quyền uy, nhiều người nhất nhận đồng thuyết pháp. Chương 213, chúng ta là người tài ba hai người kia chồng ở cái niên đại này lẫn vào có thể nói là thê thê thảm thảm ưu tư, sinh hoạt điều kiện phi thường gian khổ. Bọn hắn biết lựa chỗ tốt, nhưng không phải dùng để thịt nướng, mà là bởi vì cái nào đó ra hỏa lạnh, tới gần nào đó một gốc bị sét đánh mà thiêu đốt đại thụ sưởi ấm, phát hiện cái khác động vật căn bản không dám tới gần. Cho nên bọn họ cây đuốc trở thành thủ hộ thần, thường xuyên tìm có lửa địa phương nằm ngủ. Về sau chậm rãi, phát hiện tự nhiên lửa quá ít, bọn hắn liền cầm lấy nhánh cây đi đụng vào hỏa diễm, sau đó phát hiện ngọn lửa kia tựa như là bệnh truyền nhiễm, sẽ từ cái kia đầu cảnh truyền nhiễm đến bọn hắn trên nhánh cây. Dần dà, bọn hắn bắt đầu khai thác loại biện pháp này lấy lửa. Về phần về sau làm sao phát triển, cơ bản đều có thể tưởng tượng ra được. Trở lên những này, đồng dạng là Vương Dương suy đoán, không thể cẩn thận. Ngay cả lửa cũng làm thành sinh vật đối đãi, có thể tưởng tượng đến cỡ nào là hậu, tăng thêm thế giới này dã thu tung hành, cự hình dã thu càng là khắp nơi đều là, rất khó ứng phó. Mấy ngày nay có thật nhiều người đều đến hỏi qua Vương Dương, hỏi hắn, vì cái gì đám người kia cùng mình nhìn có chút không giống. Vương Dương còn có thể trả lời thế nào? Hắn cử đi ví dụ tử, vẽ lên chỉ có răng nanh lợn rừng, lại vẽ lên chỉ không có răng nanh lợn rừng. Các ngươi nhìn à, nó hai đều là heo, nhưng là một con là không có răng nanh lợn rừng, một con là có răng nanh lợn rừng. Đám người kia đâu, công cụ không tốt, chẳng khác gì là không có răng nanh lợn rừng, mà chúng ta đây, công cụ không sai, chẳng khác gì là có răng nanh. A, ta đi, không đúng, làm sao nâng như thế cái thất đức ví dụ. Đám người mặc dù không biết đem người hình dung thành heo là đang mắng người, nhưng nhìn thấy Vương Dương kỳ quân vô cùng biểu lộ, thật sự là nhịn không được cười khanh khách. Đừng cười. Khanh khách. Ô ô. Đừng cười. Khanh khách. Ô ô. Vương Dương đầy trong đầu hát tuyến, càng quên, bị người cười đến càng lớn tiếng. Kỳ thật hắn cũng nghĩ tìm hiểu được mình thuộc về người nào loại, đối phương lại là cái nào loại người loại. Chỉ cần hơi một chút phân tích, liền có thể phán đoán cái đại khái. Đầu tiên, người tài ba làm càng lúc đầu hơn nhân loại, eo tự nhiên còn một chút, nhìn qua thấp một ít. Lông cũng nhiều một chút. Nhưng cái này cũng không hề là cân nhắc duy nhất tiêu chuẩn, màn cuối người tài ba kỳ thật nhìn qua cùng lúc đầu đứng thẳng người không sai biệt nhiều. Mà lại có chút người tài ba bởi vì tiến nhập phía Bắc, chịu lạnh càng nhiều, không có khả năng tiến hóa phải đem mình hộ ấm lông tóc chóc ra. Mà một chút nhiệt đối người tài ba, bởi vì thời tiết quá mức nóng bức, bọn hắn liền sẽ đem lông tóc chóc ra, đây là bởi vì địa lý cùng khí hậu hoàn cảnh đưa đến biến hóa. Mà đứng thẳng người đâu, bởi vì bọn hắn đem hai tay càng nhiều giải phóng, ngón tay trở nên linh xảo, có thể mượn nhờ động vật ra lông tới lấy ấm, dần dần không cần lông tóc, cho nên phương diện này sẽ có khác biệt. Một cái khác biệt ngay tại ở đứng thẳng. Phương Nam cổ vượn tại sao muốn đứng thẳng? Bởi vì rừng rậm nhanh chóng thoái hóa, xuất hiện hoang vu. Cây cối dần dần bị lớn châm mang cỏ thay thế, cỏ so với bọn hắn người còn cao. Làm trên tảng cây nghỉ lại bọn hắn, không có cây cối leo lên, chỉ có thể rơi xuống đất, nếu như bọn hắn không đứng lên. Tại trong cỏ hành tẩu tương đương mù lòa, căn bản là không có cách tránh đi nguy hiểm. Vì sinh tồn, bọn hắn chỉ có thể đứng thẳng, cần nhìn càng thêm xa, vừa mới bắt đầu đứng thẳng. Có thể tưởng tượng đến bọn hắn đi lại tập tễnh buồn cười bộ dáng, không lấy bên ngoài bắt tự, giống chim cánh cụt hành tẩu. Nhìn qua buồn cười, kỳ thật một chút cũng không tốt cười, không có bọn hắn đứng lên, liền không có nhanh chóng tiến hóa nhân loại. Thiên nhiên mãi mãi cũng là tàn khốc, muốn thu hoạch được tầm mắt, tự nhiên cần nỗ lực cái giá tương ứng. Làm Phương Nam cổ vượn đứng lên về sau, hai tay của bọn hắn kỳ thật chẳng khác gì là phế, hai tay không cách nào đối nắm, hoạt động cũng không tự nhiên. Lúc này liền cho cái khác chim ăn thịt động vật rất lớn cơ hội, tại bọn chúng xem ra, bọn này đi được chậm chạp, khứu giác cùng tính giác yếu làm lộ người vượn thật là tốt đồ ăn. Thế là lấy sợ mèo làm đại biểu một đám cỡ lớn ăn thịt động vật của khởi, đi săn cổ vượn. Thẳng đến có một ít cổ vượn kinh lịch tập kích lúc triển khai phản kháng, dùng hai tay tùy tiện nhặt lên bên cạnh đồ vật, có thể là tảng đá, có thể là gỗ, tóm lại để hắn tránh thoát một kiếp. Nếm đến chỗ tốt hắn, tự nhiên yêu thích không buông tay, giữ ở bên người phòng ngự, sau đó hắn đem cái này bản lĩnh truyền cho hậu đại. Hắn các đời sau tại một cái nào đó tình cờ dưới sự trùng hợp, dùng tảng đá đập chết một con mồi. Thế là bắt đầu dùng tại đi săn bên trên. Cuối cùng dần dần diễn biến đến lợi dụng càng ngày càng nhiều công cụ, sau đó gia công công cụ, bởi vì bọn hắn phát hiện, có lỗ hổng tảng đá rất có tính sát thương, không cẩn thận liền có thể cho mình thêm vết sẹo. Lợi dụng tốt chính là cho con mồi một vết sẹo. Phát triển đến người tài ba lúc đầu, liền có đánh chế thạch khí, cốt khí. Gỗ sản phẩm còn không có trắng trợn mở rộng, cái này không chỉ cần phải gia công năng lực, còn cần rất mạnh sức sáng tạo. Đến màn cuối, bọn hắn đã đang sử dụng đại lượng gỗ sản phẩm, mà lúc này, đứng thẳng người cũng xuất hiện, song phương cộng đồng sinh tồn vượt qua chí ít 20 vạn năm. Vương Dương không biết bọn hắn phải chăng có sinh ra giao tế, càng không biết bọn hắn là như thế nào một loại quan hệ, đoán chừng sẽ không quá hòa thuận. Tựa như trí người cùng Ni An Đức đặc biệt người, yếu cái kia phương cuối cùng là phải biến mất. Đoạn lịch sử này bởi vì quá mức xa xôi, sinh ra trong không, rất không giống trí người cùng Ni An Đức đặc biệt người như vậy để cho người ta nói chuyện say xưa. Hiện tại Vương Dương trùng sinh tại nơi đây, thông qua cùng một đám người khác so sánh, biết mình hẳn là màn cuối người tài ba, mà đối phương là đứng thẳng người. Nói như vậy, chính mình cái này quần thể sẽ bị đào thải. Đương nhiên không thể. Người khác mỗi ngày nịch tiền, mình nịch tiền một lần thế nào? Mà lại Vương Dương cũng không đem các đồng bạn của mình xem như người tài ba đến đối đãi, bọn hắn tiến hóa rõ như ban ngày, đại não có rất mạnh trừu tượng tư duy, cái này vì bọn họ cung cấp phong phú sức tưởng tượng. Cái gì là nghĩ giống lực? Sức tưởng tượng liền là sức sáng tạo. Đã từng có câu nói thế nào nói, thời đại này thiếu chính là cái gì? Là sáng ý. Người tài ba bên trong còn có chia nhỏ nhân chủng, cái khác không đi nói hắn, chỉ nói có một loại người có được rất lớn não dung lượng, được xưng là cường trắng người, bọn hắn não dung lượng đạt đến 700 đến 900 lập phương centimet. Vương Dương nhìn xem bộ lạc của mình, nhóm người mình hẳn là trong truyền thuyết cường tráng người không sai. Hắn không lo lắng chính mình cái này nhân chủng tiến hóa, không phải liền là giải phóng hai tay thẳng tắp sống lưng nha. Ai có mình ưỡn đến mức thẳng? Nói không thẳng toàn hắn a diệt. Huống chi mình công cụ khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, đám người hiện tại công cụ nhiều không kể xiết, thật nhiều người hận không thể ba đầu sáu tay, không phải dùng như thế nào cho hết. Nói cách khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm người mình chẳng mấy chốc sẽ tiến hóa thành đứng thẳng người, mà trí người nha, theo đám người càng ngày càng nhiều giao lưu cùng suy nghĩ, tự nhiên là nhất định có thể thành công. Vương Dương nghĩ là, bọn hắn có thể hay không một bước đúng chỗ, trực tiếp nhảy qua đứng thẳng người cái này lớn hơn câu, tiến hóa thành trí người, thậm chí tiến hóa thành người hiện đại. Ân, khẳng định sẽ, mọi người có công cụ, có da lông, có tư tưởng, không cần thể bao, không cần dựa vào thân thể leo cây, chỉ cần dùng đầu muốn càng ngày càng nhiều sự tình là được rồi. Chương 214, ngạo mạn cùng thành kiến mấy ngày thời gian, Vương Dương suy tư một đám người loại khởi nguyên đồ vật, rất thần kỳ, nhưng không có gì dùng, cũng tuyệt đối không nên hướng tới, bản thân chẳng phải thân ở thời đại này sao? Hắn nói cho đám người, mình dự định lại đi cùng bọn hắn chiếu cố mặt. Lập tức bị tất cả mọi người phản đối, để ý đến bọn họ làm gì, bọn hắn như vậy không thân thiện, nói không chừng sẽ náo ra chuyện gì. Vương Dương nhìn xem đám người có chút khinh thường cùng hơi bệnh bờ môi, trầm mặc không nói. Hắn suy đoán xuất chúng người ý nghĩ, đến một lần đầu đám người kia lưu lại thật không tốt ấn tượng đầu tiên, dù sao mình bọn người thế nhưng là biểu đạt rất tốt thiện ý cho chân quý đồ ăn, nhưng đám người kia vẫn là làm ra rất không thân thiện cử động, ý đồ tập kích mình, lấy mình trong lòng mọi người địa vị, khẳng định là không thể khiến người khác tùy tiện tổn thương. Thứ hai đâu, có thể là bọn hắn thấy đối phương công cụ đơn sơ, ăn mặc dáng vẻ kém đến không thể lại chênh lệch, người vừa gầy đến cùng tựa như con khỉ, đoán chừng đi săn thủ đoạn hỏng bét cực độ, ít nhiều có chút khinh thị đối phương. Đúng vậy, hiện tại bọn hắn sinh hoạt điều kiện tốt, thủ đoạn cao minh, sinh tồn có thể lực lớn tăng lên nhiều, thậm chí bắt đầu luyện chế kim loại khí cụ, vô luận từ chỗ nào nhìn, đều cao hơn đối phương một mảng lớn. Nếu như dựa theo hiện đại xã hội đẳng cấp đến xem, bọn hắn liền là tinh anh nhân sĩ, tục xưng cao xoáy phú. Người có thể tưởng tượng một vị cao xoáy phú gặp phải không nhận ra cái nào nghèo khổ nhân dân, đối cái kia nghèo khó nhân dân giang hai tay ra, nói, tới đi, đầu nhập ngực của ta đi. Ta rất có tiền, gia nhập ta, ta đem ta học được đồ vật đều truyền thụ cho ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành thổ hào. Bình thường tới nói, đương nhiên sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Đám người tự nhiên cũng khó có thể tránh cho loại tâm tình này sinh sôi, bọn hắn sẽ nghĩ, mình một đại ba người sống được thật tốt, vì sao phải thân cận các ngươi, cho đồ ăn còn nói thiếu hắn a đáng thương lão tử, phách lối nữa lao tử đánh ngươi. Đã các ngươi biểu hiện được lạnh như vậy diễm cao quý không ai bị nổi. Cái kia quản ngươi chết sống. Đám người hiện tại rất tự tin, cũng rất tự ngạo, nhưng xa xa còn chưa tới tự phụ trình độ. Dù sao muốn ngạo, phải có ngạo vô liếng. Bọn hắn có vốn liếng kiêu ngạo. Trước mắt tuyệt đại đa số động vật không phải là đối thủ của bọn họ, nếu như nói dạng này cũng không thể tự ngạo, vậy cũng không có mấy loại động vật dám kiêu ngạo. Điểm này không chỉ có thể hiện tại bọn hắn đối đại dã thu thông dong trên thái độ, cũng biểu hiện tại bọn hắn đối lạc hậu bộ lạc cực độ bài xích bên trên. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do đi trợ giúp cái khác bộ lạc cường đại, trong lòng nhiều ít còn có chút khách khí. Cái này như năm đó gà lão đại không sai biệt lắm, nó có mình một cái to lớn hậu cung, đoán chừng chính mình cũng bận không quá nổi. Lại chết cũng không chịu để gà tiểu đệ nhúng chàm. Tại ý nghĩ của nó bên trong, đời sau của mình mới là mình, người gà tiểu đệ hậu đại chẳng lẽ còn có thể cho ta một tiếng thúc thúc. Bao quát về sau phong kiến vương triều, đều tại thực hành độc chiếm thiên hạ sách lược. Ngoại nhân là dựa vào không được. Vương Dương cảm thấy, ngạo khí là công việc tốt, tối thiểu mọi người sẽ không lại thấy cái gì dã thú lúc, dọa đến run rẩy, không đánh nổi chiến đấu suy nghĩ. Nhưng đến có cái độ. Nói hết lời đối phương cũng là người. Vương Dương trầm mặc nhìn xem bọn hắn khinh thường để ý tới đám người kia hơi bệnh khoe miệng, mím môi một cái ba, yên lặng trên mặt đất vẽ lên mấy bức tranh. Hắn đầu tiên là vẽ lên một phần thuộc về đám người cộng đồng có ký ức, đó là Vương Dương vừa giáng sinh xuống chẳng cảnh. Thời điểm đó bọn hắn bị dã thú uy hiếp, thật vất vả nhặt được đầu chết lợn rừng. Hưng phấn đến ăn hết, đã ăn xong mới phát giác được lãng phí, da lông đều bị cắt nát. Đám người mặc quần áo đều là cũ nát không chịu nổi, các loại da đều có, mặc lên người rất không thoải mái, vừa cứng lại làm vừa thối. Đi săn lúc luôn bởi vì bị con mồi phát hiện mà ảo não, thức ăn phi thường không tốt, dù cho thật vất vả chữa một đống hoa quả khô, cũng phải tại mùa đông giá rét bên trong tìm kiếm thức ăn. Mọi người thấy bức họa này, rất là cảm khái. Có như vậy một phen nước khổ tư ngọt cảm giác. nhưng Vương Dương tiếp xuống vẽ, nhưng lại làm cho bọn họ trầm mặc. Hắn vẽ lên hiện tại đám người kia sinh hoạt tình huống, đồng dạng rất gian khổ, rất gian nan, lẫn vào cũng không tốt, thường xuyên nhận lũ dã thú uy hiếp. Những hình ảnh này không cần quan sát, Vương Dương đều có thể đoán được, không phải làm sao đến mức nhìn thấy nhóm người mình thời điểm, trong mắt phát ra chấn kinh cùng âm mộ quan mang. Mọi người thấy những cái kia vẽ, tựa như thấy được năm đó cái bóng của mình, ngu muội, cái gì cũng đều không hiểu, sinh hoạt gian khổ, nhưng lại cứng cỏi còn sống, cũng không biết ngày nào liền gặp tai họa ngập đầu. Nhìn một chút, ánh mắt của mọi người nhu hòa rất nhiều, đối đám người kia thiếu đi mấy phần chán ghét. Vương Dương ý tứ rất rõ ràng, năm đó các ngươi giống như bọn họ, hiện tại các ngươi tốt qua, bắt đầu ghét bỏ bọn hắn rồi. Hắn chỉ trên đất vẽ, vừa chỉ bọn hắn, sau đó vừa chỉ vẽ lấy đám người kia một cái khác bức vẽ, ô ô phát ra chất vấn. Không có người nói chuyện, bọn hắn mở mịt nhìn xem Vương Dương, không dám đỉnh một câu miệng. Ta nếu lại đi đón sờ bọn hắn một chuyến, nếu như lần này bọn hắn còn không linh tỉnh, ta liền rốt cuộc không đi. Vương Dương biểu đạt chính mình ý tứ, để đám người ăn một viên thuốc an thần. Cổ ngữ có nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ, là ý nói, không có năng lực thời điểm, quản tốt mình, có năng lực thời điểm, tạo phúc mọi người. Vương Dương tự nhiên không dám sánh vai cổ hiền thánh nhân, nhưng hắn cảm thấy, đã mình nhìn thấy, liền không thể không hề làm gì không có chút nào để ý tới, tối thiểu nếm thử một phen. Đám người không cần phải nhiều lời nữa, Vương Dương lời nói hợp tình hợp lý, đồng thời để bọn hắn đấy lòng sinh ra một tia đáng thương, luôn cảm thấy hẳn là giúp đỡ đối phương. Vương Doanh Doanh không có nghe ý nghĩ của mọi người, chỉ là hung hăng đầu nhìn xem Vương Dương vẽ mấy tấm vẽ, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, hưng phấn chỉ vào vẽ lấy mình bộ lạc vẽ, sau đó chỉ Vương Dương, vừa chỉ một loạt công cụ. La Ý nói, bộ lạc có ngươi, sáng tạo ra rất nhiều công cụ. Vương Dương cắm eo cười ha ha một tiếng, đầu lông mày dương lên, không cần lại khen ngươi cả, ca của ngươi liền là như thế bá khí. Vương Doanh Doanh lúc này chỉ đám người kia bức họa, sau đó vừa chỉ Vương Dương, vừa chỉ đông đảo công cụ, nghi ngờ nghiêng đầu hướng Vương Dương hỏi thăm. Nàng ý tứ nói là, đã chúng ta bộ lạc có ngươi, vậy bọn hắn bộ lạc liền để bọn hắn Vương Dương dẫn đầu bọn hắn phát triển nha. Vương Dương một ngụm cười to không có thở đi lên, kém chút phun ra một ngụm lao huyết, vỗ chán một cái, tại chỗ hôn mê. Ngươi coi ca của ngươi là rau cải trắng a? Khắp nơi đều có. Vương Doanh Doanh nháy mắt to, trăm mối vẫn không có cách giải nhìn xem ngất đi Vương Dương, vô tội nhìn một chút đám người, nghi ngờ gọi. Phát sinh gì? Đám người lắc đầu, chúng ta cũng không biết. Việc này nhất định. Vương Dương liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị, xua đổi người cùng Tiểu Hồng mấy vị trụ cột rất không yên lòng hắn, muốn cùng hắn cùng một chỗ cùng đi. Bị hắn ngăn cản, bộ lạc bên trong còn cần bọn hắn tổ chức. Hắn mang theo mình gác đêm ban tử. Hai ba bước liền đi tới ngày đó gặp nhau địa phương, túi thấp người chậm rãi tới gần. Lần trước đám người kia sẽ tượng trưng phát động công kích, đoán chừng là mình mang người quá nhiều, cho bọn hắn tạo thành rất lớn áp lực, đành phải biểu hiện được cường ngạnh một điểm, làm bộ công kích. Lần này mình chỉ dẫn theo mấy cái đại nhân số so với bọn hắn thiếu một nửa. Đây không có gì áp lực a. Bất quá nếu là thật buộc phát xung đột, đừng nói bọn hắn mười mấy người, lại cho bọn hắn tăng gấp đôi đều khó có khả năng đánh thắng được mình mấy người kia. Cũng không lâu lắm, bọn hắn thấy được đám người kia chỗ ở đó là một cái đại sơn trong vách núi một cái sơn động. Bên ngoài sơn động trực tiếp liền là khoáng đạt rừng rậm, không có nửa phần ngăn cản. Những người kia có 4-5 người tụ tại một khối trắng bệnh vách đá bên cạnh, dùng trong tay tảng đá khai thác thạch khí, rất hiển nhiên. Bọn hắn đem nơi này trở thành thu thập trận. Bên cạnh một vị đại nhân lôi kéo quần áo, trên mặt đất vẽ, hỏi có phải hay không muốn trực tiếp đi qua. Vương Dương lắc đầu, không phải lúc, nơi này cách bọn hắn chỗ cư trụ quá gần. Đoán chừng trong sơn động còn có hải tử, nhóm người mình trực tiếp xuất hiện, sợ rằng sẽ gây nên hiểu lầm. Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, mấy giờ về sau, tên kia thủ lĩnh mang theo 7-8 người về tới nơi này, bọn hắn đào được một chút quả dại, xem ra rất là hề bại, hẳn là bỏ qua con mồi. Vương Dương nghĩ, vẫn là không có hiện thân, vẫn là câu cách môn kia, cách quá gần. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn cùng mấy cái đại nhân vẫn không có xuất hiện, mà là khoảng cách gần quan sát bọn hắn sinh hoạt hàng ngày. Phát hiện bình thản không có gì lạ, thậm chí có thể nói là kẻ nhạt vô vị, ngoại trừ thu hoạch đồ ăn, liền là khai thác thạch khí, sinh hoạt đơn điệu vô cùng, vẹn vẹn sinh tồn ở ăn no mặc ấm bên trên. Mà tại một ngày này, Vương Dương mấy người rốt cục có tiếp cận cơ hội của bọn hắn. Bọn hắn tại một mảnh trong rừng tập trung vào một con lợn rừng, cái kia lợn rừng vừa bị heo được đuổi ra heo bầy, trên người có rõ ràng thương thế, đang trên một cây đại thụ cọ lung tung. Vị kia thủ lĩnh cùng hắn 6 cái tộc nhân nói gấp, dự định công kích một lần. Bọn hắn rất khẩn trương, bởi vì bọn hắn không có nắm chắc giết chết lợn rừng, đồng thời lợn rừng khởi sướng cũng đến, thậm chí có thể muốn bọn hắn mấy cái mạng. Lợn rừng còn chưa phát hiện bọn hắn, lỗ lỗ cọ sát lấy ra. Ô. Lúc này, thủ lĩnh kêu to một tiếng, mấy người vung ra trên tay trường mâu, xuất tại lợn rừng trên thân, nhưng bởi vì bọn họ mũi thương quá kém, vẹn vẹn lấy ném mạnh công phu, căn bản không có khả năng đâm xuyên lợn rừng cứng rắn da lông. Vương Dương bọn người ở tại đằng sau nhìn xem gọi thẳng ngu xuẩn, nào có dạng này đi săn, còn luận hô. Cái này không ngốc thiếu a. Lợn rừng xoay người lại, mắt nhỏ tản mát ra băng lãnh hàn mang, nổi giận, tiểu đề tử một vệt lên, nổi lên gió lốc liền lao đến. Những người kia vốn cũng không phải là bắt lợn rừng tay thiện nghệ, lợn rừng đối với bọn hắn mà nói cũng là dữ dội động vật, nào dám ứng đối, hốt hoảng chạy khắp nơi. Vương Dương biết, cơ hội của mình đến, chỉ gặp hắn trực tiếp đứng dậy, đối lợn rừng hét lớn một tiếng. Bắt rồi. Nhanh đến trong chén đến. Lợn rừng lúc này nổi giận vô cùng, chỗ nào phân rõ ai là ai, chỉ cần là người liền công kích, nhìn thấy Vương Dương lập tức tiến lên. Mà đổi thành bên ngoài hai vị đại nhân sớm đã xuất ra một sợi dây thừng, mỗi người dắt một đầu, tại giá heo xông qua nơi này lúc, đột nhiên đem dây thừng kéo căng. Lợn rừng lập tức dưới chân mất tự do một cái, lăn lộn mấy vòng lăn đến Vương Dương trước mặt. Vương Dương nhấc lên mâu, một cái liền đâm mặc lợn rừng huyết hầu, gắt gao để lại, máu heo văng Vương Dương mặt mũi tràn đầy, dãy rủa không ngừng. Cái khác mấy cái đại nhân lập tức xông ra, vài phút đem lợn rừng giải quyết. Không có cách nào, trí thông minh a, nhất định bắt giới ngươi không thành được đại sư mình. Vương Dương đưa ánh mắt về phía nơi xa, chỉ gặp những người kia trừng lớn hai mắt, há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cái này giải quyết. Đợt, tử. Cầu chư vị đặt mua. Duy trì chính bản.